Chương 413, thất thế, phong hệ dị năng, tử vong long quyển. 2, chương 413, thất thế, phong hệ dị năng, tử vong long quyển. 2, hắc ám chủng tộc Dương Đông kích Tây, lại cùng Bành Báo nội ứng ngoại hợp, trưởng không toàn bộ Hổ Lao Tinh. Bọn hắn tự cho là thiên y vô phùng, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, Hổ Lao Tinh sẽ xuất hiện lục viễn biến số này. Chủng tộc Mẫu Hoàng chính là do thuần túy nhất tinh thần năng lượng thai nén mà thành, đồng thời còn ẩn chứa một bộ phận chủng tổ ý chí. Nếu như ta có thể đem luyện hóa thôn phệ, tuyệt đối có thể mượn cơ hội này bước vào nguyên anh cảnh giới. Lục Viễn tại nội tâm tính toán rất nhanh, lập tức quyết định chủ ý, mặc dù đánh giết chủng tộc Mẫu Hoàng, khẳng định sẽ đưa tới chủng tổ ý chí cựu thị cùng ghen ghét. Có thể chủng tổ ý chí thuộc về cao duy sinh mệnh, rất khó đột phá tinh minh phòng tuyến, cưỡng ép can thiệp thế giới hiện thực. Huống chi hắc ám chủng tộc vô cùng vô tận, nắm giữ hàng ngàn hàng vạn đầu chủng tộc Mẫu Hoàng. Giống chủng tổ ý chí bực này tồn tại, cũng chưa chắc sẽ vì một đầu còn chưa ấp trứng chủng tộc Mẫu Hoàng làm to chuyện. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn không do dự nữa, lúc này hóa thành một đạo hồng quang hướng chấp chính sảnh tổng bộ vị trí mau chóng đuổi theo. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, hay là tại đuổi dọc đường, bấm nào đó điện thoại. Mặc dù dùng thực lực của hắn bây giờ đủ để quét ngang toàn bộ Hổ Lao Tinh, nhưng biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Vì cẩn thận lý do, cùng với tránh cho hiểu lầm không cần thiết, hắn vẫn là có ý định trước cùng Hạ Tình thông thông khí, làm cho đối phương tận khả năng phối hợp chính mình. Nam ở Thu Diệp thành trùng tộc hạm đội đã toàn quân bị diệt, Nam ở Tinh Hoa thành trùng tộc hạm đội đã bị toàn bộ tiêu diệt, nguy hiểm đã giải trừ. Ánh Sáng thành, Lâm Thời chỗ chỉ huy, nghe lấy tiền tuyến truyền về tin vui, hết thảy tổng bộ thành viên đều là nhảy cẫng hoan hô, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Có thể so sánh cao hứng mừng mừng đám người, thân làm Hổ Lao Tinh chấp chính quan, Bành Báo lại giống ăn con ruồi chết một dạng, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắc ám chủng tộc rốt cuộc là làm ăn gì? Nguyên bản nhất định thắng cục diện, đều có thể bị bọn chúng biến thành như vậy. Còn có cái kia đạo thần bí kim hồng đến tuột cùng là cái quỷ gì? Chúng tổ ý chí không phải công bố đã phong tỏa chỗ có không gian đường thủy, người tu tiên này lại là từ đâu xuất hiện? Cũng chính là ở thời điểm này, một tên lôi lệ phong hành, thân mặc màu đen y phục tác chiến cô gái tóc ngắn, mang theo mười mấy tên võ trang đầy đủ tinh giới quân tinh nhuệ, đột nhiên phá cửa mà bảo: "Hạ Tình, ngươi dám dẫn người công khai xâm nhập Lâm Thời chỗ chỉ huy, đến tuột cùng muốn làm gì?" Bành Báo nhìn người tới, lúc này tức giận quá lớn, hắn không thể đem một buồn lửa giận toàn bộ phát tiết tại trên người đối phương. "Bành Báo, bởi vì ngươi chuyên quyền độc đoán, đã gây nên nghị hội bất mãn. Mà khác căn cứ chúng ta thu thập được manh mối trọng yếu, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Hắc Ám chủng tộc có chút cấu kết. Đi qua 6 vị nghị viên liên hợp thương nghị, quyết định tạm thời giải trừ chức vị của ngươi cùng quyền chỉ huy, còn hy vọng ngươi phối hợp chúng ta công tác." Hạ Tình gọn gàng dứt khoát nói: "Các ngươi muốn đoạt ta quyền, chỉ bằng mấy cái này phế vật?" Vành Báo giận quá mà cười, căn bản không có đem trước mắt cái này quần tinh thế giới quân để vào mắt. Hắn nhưng là ngũ giai cơ giáp sư, cũng nắm giữ một đài dùng dê cấp 3 hợp kim chế tạo thành ngũ giai đen bóng cơ giáp, thực lực có thể sánh vai lục giai trước nghiệp giả. Mà trước mắt cái này quần tinh thế giới trong quần, người mạnh nhất cũng bất quá là Hạ Tình vị này tứ giai dị năng giả thôi, có tư cách gì dám đối địch với hắn? Vành Báo, chẳng lẽ ngươi muốn kháng pháp bất tuân, muốn khăng khăng vi phạm tinh minh luật pháp? Hạ Tình ánh mắt lạnh lẽo, truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư. Vừa dứt lời, sau lưng nàng mười mấy tên tinh giới quân tinh nhuệ đồng thời giơ tay lên bên trong súng trường laser, trực tiếp nhắm ngay Bành Báo trái tim, đầu các loại trọng yếu bộ vị. Cùng lúc đó, Bành Báo cổ tay kiểu trí não đột nhiên sáng lên nhất đạo chói mắt hồng quang, cũng truyền ra một trận gấp rút chói hai cảnh cáo âm thanh, phảng phất như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp. Có người đang tập kích trụ sở dưới đất. Nhìn thấy một màn kia hồng quang, Bành Báo sắc mặt kỳ biến, lúc này liền muốn chạy trở về, nhưng Hạ Tình hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp cản ở trước mặt hắn. "Ta khuyên ngươi vẫn là lưu tại nơi này, không nên khinh cử vọng động. Một nhóm thứ không biết chết sống, cút ngay cho ta." Bành Báo sắc mặt tái xanh đến cực điểm, lại cũng lười cùng hắn nói nhảm. Sau một khắc, quang mang lóe lên, một đài cao tới mười mấy thước đen bóng cơ giáp trực tiếp đỉnh phá lô tầng, chống rông xuất hiện tại chỗ. Ầm. Cũng chính là tại hắn xuất ra cơ giáp trong nháy mắt, cái kia mười mấy tên tinh giới quân chiến sĩ đồng thời khai hỏa. Nhưng mà một viên đạn liền có thể đánh xuyên qua một chiếc xe tăng hạng nặng súng trường laser, giờ phút này đánh vào bộ kia đen bóng cơ giáp mặt ngoài lại ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Đom đóm lắc lư, không biết tự lượng sức mình. Bành Báo lạnh nhạt hừ một tiếng, chỉ là tiện tay một quyền, liền có một trận chói hai tiếng xé gió vang lên. Mấy tên tinh giới quân chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể tại chỗ nổ bể ra đến, trực tiếp bị vênh thành một đoàn huyết vụ. Nhưng bọn hắn chỉ là bị quyền kình lan đến gần kẻ xui xẻo mà thôi, Hạ Tình mới là Bành Báo chân chính mục tiêu. Chỉ là mắt thấy Hạ Tình sắp bị đen bóng cơ giáp một quyền đánh trúng lúc, xung quanh đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Trong không khí càng là có vô số đạo nhìn không thấy trong suốt phong nhận tại cực tốc xoay tròn, cuối cùng hình thành bốn đạo cụ phong long quyền hướng bộ kia đen bóng cơ giáp cuốn giết tới. Cấp A phong hệ dị năng, tử vong long quyền. Cuồng phong gào thét, phong bạo tứ ngược. Những cái kia phong nhận sắc bén sắc vô cùng, đủ để đem một tòa sắt thép pháo đài xoắn thành vô số mảnh vỡ. Nhưng uy lực khủng bố như thế phong hệ dị năng, cũng vẹn vẹn chỉ là làm đen bóng cơ giáp công kích hơi xuất hiện một ít sai lầm mà thôi. Bất quá điểm ấy sai lầm, cũng đủ làm cho Hạ Tình có một ít cơ hội thở dốc. Ầm. Bành Báo một quyền hạ xuống. Cao lầu sụp đổ, cao ốc vỡ vụn. Phía trước hết thảy sự vật tất cả đều nổ bể ra đến. Nhất đạo thật dài dấu vết từ tại chỗ dọc theo bên ngoài mấy chục dặm, đem chọn cái quang hoa thành phố một phân thành hai, phân chia thành hai nửa. Đây cũng là lục trầm cấp chiến lược chỗ kinh khủng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chẳng qua là khi Bành Báo xông ra cao ốc, chuẩn bị trở về chỗ kia trụ sở dưới đất lúc, lại phát hiện Lâm Thời chỗ chỉ huy bên ngoài sớm đã bày ra thiên la địa võng. Trên bầu trời có lít nha lít nhít không người máy bay chiến đấu nhóm vừa đi vừa về xoay quanh, mặt đất còn có hàng trăm hàng ngàn chế thức cơ giáp tại chỗ chờ lệnh. Trừ cái đó ra, từng chiếc xe bọc thép hạng nặng cùng với đại lượng vũ khí hạng nặng đã toàn bộ nhét vào hoàn tất, tùy thời đều có thể phát động công kích. Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nhưng mà đối mặt trước mặt chi này thành kiến chế tinh giới quân đội, bành báo lại chẳng thèm ngó tới. Ngũ giai cơ giáp sư lại được xưng là lục trầm cấp chiến lực. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể đơn thương độc mã hủy diệt một cái cầm giữ có mấy tỷ nhân khẩu siêu cường quốc. Mà trước mắt chi này tinh giới quân đội, thoạt nhìn thanh thế to lớn, trên thực tế chẳng qua là tự tìm đường chết, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dựa theo kế hoạch đã định làm việc, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn mười mấy phút liền được. Hạ Tình hiển nhiên vô cùng rõ ràng bọn hắn cùng một vị lục trầm cấp chiến lược chi ở giữa chênh lệch đến tuột cùng đến cỡ nào cách xa. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có tính toán có thể đối bành báo tạo thành tổn thương gì. Một bên khác, liền tại bọn hắn cùng bành báo lúc giao thủ, Lục Viễn cũng dựa theo tại chủng tộc chiến hạm ở bên trong lấy được tin tức, lẻ loi một mình xâm nhập chỗ kia trụ sở dưới đất. Chương 414, thất thế, trung tổ ý chí hình chiếu. Chương 414, thất thế, trung tổ ý chí hình chiếu. Chấp chính sảnh tổng bộ. Dưới mặt đất vài trăm mét vị trí, Lục Viễn đang cất bước đi tại một cái u ám thâm thúy trong thông đạo. Bất quá hắn vừa bước vào nơi đây, nguyên bản bình tĩnh như gương hư không, đột nhiên nhấc lên một ít gợn sóng. Ngay sau đó, vài đầu ẩn nút trong hư không ngũ giai chủng tộc loài săn mồi, đột nhiên chống rông thoáng hiện, giơ lên sắc bén chân trước hướng Lục Viễn vào đầu chém xuống. Chủng tộc loài săn mồi có thể ẩn nấp hư không, giết người ở vô hình. Nếu như tại không có phòng bị tình huống dưới, đội thành mặt khác ngũ giai trước nghiệp giả, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Nhưng Lục Viễn thần thức quét qua, liền tùy tiện khóa chặt vị trí của đối phương. Suy, cái này vài đầu chủng tộc loài săn mồi ẩn nấp thủ đoạn hiển nhiên càng cao hơn siêu. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, thẳng đến mũi nhọn hạ xuống lúc, mới có một vệt hàn mang chợt hiện. Nhưng Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích. Cường hãn thần thức hóa thành một chôi ngưng tụ như thật lợi kiếm, chỉ là từ hư không phất một cái mà qua. Hết thảy chủng tộc loài săn mồi động tác một trận, như vậy thần hồn câu diện, biến thành từng cỗ thi thể. Sau đó hắn vung tay lên, những cái kia chủng tộc loài săn mồi chân trước toàn bộ bẻ gãy, bị hắn thu vào không gian hộ đoàn bên trong. Ngũ giai chủng tộc loài săn mồi chân trước chẳng những vô cùng sắc bén, độ cứng cũng có thể so với dê cấp 5 hệ thở hợp kim. Nếu như treo ở tinh minh trong thương thành, nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Cùng lúc đó, Lục Viễn thần thức thuận lấy tĩnh mịch thông đạo, hướng phía trước lan tràn mà đi, dự định dò xét một chút toàn bộ trụ sở dưới đất tình huống. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác được phía trước chỗ kia trụ sở dưới đất, tựa hồ tồn tại một cỗ cường hành tinh thần ba động. Đồng thời phảng phất còn có một đạo vô hình bình chướng, đem chỗ kia trụ sở dưới đất bao phủ ở bên trong, hắn phòng ngự chi kiên cố, liền Lục Viễn trong thời gian ngắn đều khó mà đột phá. Không hổ là chủng tộc mẫu hoàng, cho dù còn không có ấp trứng, hắn tinh thần cường độ đều đã có thể so với ngũ giai hóa thần đại năng. Lục Viễn ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức đoán được thân phận của đối phương. Vâng, cơ hồ là cùng thời khắc đó, đối phương tựa hồ phát hiện Lục Viễn tồn tại, cùng với từ trên người hắn đã nhận ra mãnh liệt uy hiếp. Chỉ thấy căn cứ bên trong viên kia huyết sắc trứng trùng, nhúc nhích càng phát ra kịch liệt, phản phất có chuyện gì vật ở bên trong kịch liệt dãy rủa, ý đồ trước giờ phá xác mà ra. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ lăng lệ bàng bạc tinh thần lực, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên đâm vào Lục Viễn não hải, ý đồ đem nó gạt bỏ. Muốn chết? Lục Viễn lạnh nhạt hừ một tiếng, lập tức thôi động đại nhật kim thiền công. Sau một khắc, thân niệm tụ tập, quang mang đột nhiên hiện. Tia sáng mở tối trong thông đạo dưới lòng đất, tựa như dâng lên một vòng huy hoàng mặt trời, đem trọn cái thông đạo đều chiếu sáng được tựa như ban ngày. Tại cái này cỗ hào quang lóng ánh chiếu rọi xuống, cái kia cố lăng lệ tinh thần niệm lực, giống như cùng như băng tuyết nhanh chóng tan rã, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chi chi chi, mà đầu kia chủng tộc mẫu hoàng cũng là thảm bị thương nặng, lập tức phát ra một trận chói tai hoảng sợ thét lên. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Lục Viễn không có thủ hạ lưu tình, mà là mặc hắc thần thực trang, tựa như một đầu hình người khủng long bạo chúa, cưỡng ép đột phá trùng điệp phòng ngự, trực tiếp tại cái kia chỗ trụ sở trong lòng đất đại khai sát giới. Mặc dù nơi đây có đại lượng chủng tộc loài săn mồi trấn thủ, nhưng đối với Lục Viễn tới nói, cùng một nhóm gà đất chó sành không có gì khác biệt, căn bản không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi mấy phút, chỗ này trụ sở dưới đất liền máu chảy thành sông, vô số chủng tộc thi thể cùng tàn chi đoạn xương cốt phiêu phù ở đặc dính tanh hôi dòng máu màu xanh lục phía trên, nhìn qua mười điểm đáng sợ. Mà viên kia huyết sắc trứng trùng nhúc nhích tốc độ cũng biến thành càng điên cuồng lên, giống như cùng một cái kẻ sắp chết đang tiến hành cuối cùng dãy rủa. Bất quá tùy theo một cái thân thể giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén long cốt gai nhọn, đột nhiên đâm vào viên kia huyết sắc trứng trùng bên trong, hết thể dãy rủa cùng phản kháng đều im bặt mà dừng. Chủng tộc mẫu hoàng mặc dù cường đại, có thể nó uy hiếp lớn nhất địa phương, liền ở chỗ có thể dựng dục ra vô cùng vô tận chủng tộc chiến sĩ. So sánh dưới, nó bản thân chiến lực cũng không tính quá xuất sắc. Huống chi đầu này chủng tộc mẫu hoàng còn không có hoàn toàn ấp trứng, thực lực đều không kịp thời kỳ toàn thịnh 1%, cho nên mới có thể bị Lục Viễn tùy tiện chém giết. Soạn. Lục Viễn điều khiển hắc thần thực trang dọc theo người ra ngoài gai nhọn, xé ra huyết sắc trứng trùng, lập tức có đại lượng lục sắc chất lỏng đổ xuống mà ra, chảy đầy đất. Coi hắn lần nữa nhấc mắt nhìn đi, phát hiện viên kia trứng trùng bên trong đang có một đầu đại khái cao chừng 3 mét, toàn thân hiện lên ám tử sắc chủng tộc mẫu hoàng. Nàng chỉ là vừa ấp trứng đến một nửa, nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới thì bị chôn ở huyết nhục bên trong. Trừ cái đó ra, còn có vô số giống như xúc tu giống như thô to mạch máu, đem thân thể của nàng cùng trứng trùng liên hệ tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng vì đó cung cấp dinh dưỡng cùng năng lượng. Trái tim của nó đã bị xỏ xuyên, nhưng tại nhìn thấy Lục Viễn lúc, nguyên bản ở vào sắp chết trạng thái nó, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một trận thê lương rít gào. Còn sống? Lục Viễn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đối phương sinh mệnh lực càng ngưỡng ngạnh, liền đại biểu thể nội tích chứa tinh thần năng lượng cùng huyết đục tinh hoa càng thêm cường đại. Chỉ là làm hắn cảm thấy đáng tiếc là, đầu này trùng tộc mẫu hoàng chỉ là ấp trứng đến một nửa, còn không có lộ sắc thành thuần túy tinh thần năng lượng thể chất. Chẳng qua nếu như chờ nó lộ sắc hoàn thành, cho dù mạnh như Lục Viễn, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Đầu này trùng tộc mẫu hoàng bao hàm bàng bạc năng lượng, có thể so với một gốc huyết đục đại dược, đã đầy đủ ta bước vào nguyên anh cảnh giới. Lục Viễn cất bước hướng về phía trước, không có để ý những cái kia đặc dính huyết thủy, trực tiếp giơ tay nắm lấy đầu kia trùng tộc mẫu hoàng bộ mặt. Sau đó đột nhiên thôi động Tử Tiêu thần quyết, điên cuồng cướp đoạt đối phương năng lượng trong cơ thể cùng huyết đục tinh hoa. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cả viên huyết sắc trứng trùng, tính cả đầu kia trùng tộc mẫu hoàng đều hóa thành thuần túy bành trướng sinh mệnh nguyên lực, toàn bộ tràn vào Lục Viễn thể nội, bị hắn toàn bộ hấp thu. Trùng tộc mẫu hoàng cao tới thất giai, cho dù còn chưa ấp trứng thành công, nhưng thể nội tích chứa bành trướng tinh lực, vẫn nhưng đã hùng hồn đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này cô bàng bạc năng lượng thôi thúc dưới, Lục Viễn tiến độ tu luyện tăng gọn, mỗi quá một cái hô hấp liền có thể tăng lên không ít. 10, 30, 70. Tử Tiêu thần quyết, Thánh Dương phần thiên quyết, Đại Nhật kim thiền công, cái này ba môn công pháp kinh nghiệm đều tại dùng tốc độ kinh người điên cuồng gia tăng, đảo mắt liền đạt đến viên mãn tình trạng. Bất quá cũng chính là vào lúc này, nhất đạo ý chí vượt qua đa trọng vĩ độ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xông vào Lục Viễn não hải, ý đồ trưởng khống linh hồn của hắn cùng lục thân. Cố ý chí này tăng thương cổ lão, vẻn vẹn chỉ là một sợi ba động, liền có thể áp sập hư không, trong nháy mắt chấn sát một vị hóa thân đại năng. Tại cố ý chí này chấn áp xuống. Chương 414, thất thế, trung tổ ý chí hình chiếu. 2, chương 414, thất thế, trung tổ ý chí hình chiếu. 2, Lục Viễn thân thể cứng đờ, giống như pho tượng sững sờ tại nguyên chỗ, liền con mắt đều không thể nháy một chút. Trung tổ ý chí, đây là sừng sững tại vũ trụ đỉnh cao nhất cao vĩ độ sinh mệnh. Hắn là hết thể hắc ám trùng tộc chí cao chúa tể, nghỉ lại tại hiện thực cùng hắc ám giao hội bóng ma bên trong, mọi cử động có thể làm tinh minh như lâm đại địch. Mà giờ khắc này dáng lâm đạo này trùng tổ ý chí, mặc dù chỉ là một sợi không có ý nghĩa ý thức, liền hắn bản thể một phần ức lực lượng cũng không bằng. Nhưng dù vậy, trong khi đột phá thế giới hàng rào, thành công dáng lâm ở đây lúc, hổ lao tinh bên trên hết thể may mắn còn sống sót hắc ám trùng tộc chiến sĩ, đều dồn dập ngửa mặt lên trời gào thét rít gào, phảng phất là đang nên tiếp một vị chúa tể chí cao vô thượng. Bọn chúng nguyên bản xa suốt tới đáy cốc sĩ khí cùng chiến lực, cũng thoáng qua nhảy lên tới cực hạn, lấy một địch mười đều không nói chơi. Đây hết thảy vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, rất nhiều chức nghiệp giả đội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị trọng thương. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, lờ mờ đêm đen như mực không, đột nhiên xuất hiện nhất đạo hùng vĩ hư ảnh. Đạo hư ảnh này che đậy thiên cung, càng giống là đến từ một cái cổ lão tồn tại hình chiếu. Chí thần chí thánh, chí vĩ chí lực, vẹn vẹn chỉ là hiện lộ ra một góc của băng sơn, liền đủ để khiến cho mọi người triệt để tuyệt vọng, trong lòng sinh không ra bất kỳ sức phản kháng. Đây là trùng tổ ý chí. Lục Viễn quả nhiên không có nói sai, Vành Báo đã sớm cùng trùng tộc cấu kết tại cùng một chỗ. Ánh sáng thành, Hạ Tình toàn thân vây quanh lấy 6 đạo tử vong long quyển, đang liều mạng ngăn chặn Vành Báo bước chân. Nhưng làm đạo này hình chiếu sau khi xuất hiện, bên người nàng tử vong long quyển phảng phất bị lực lượng nào đó chỗ áp chế, ầm vang sụp đổ tan rã, cứ thế biến mất không thấy. Mà Vành Báo đi qua một lát kinh ngạc, lập tức kinh hỉ như điên. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần trùng tộc ý chí giáng lâm nơi đây, liền mang ý nghĩa đại cục đã định, không còn có người có thể nhấc lên nửa điểm sóng gió. Từ bỏ dãy rùa đi, Hạ Tình, ngươi cần phải rất rõ ràng trùng tổ ý chí là cỡ nào cường đại tồn tại. Ở đây đợi tồn tại trước mắt, ngươi ta đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Vành Báo cười lạnh nói, ngươi cấu kết hắc ám trùng tộc, chẳng lẽ liền không sợ bị tinh minh chịu trách nhiệm? Hạ Tình nghe vậy, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Mặc dù nàng là phản đảng, nhưng cũng vẫn có được chính mình lý niệm cùng làm việc nguyên tắc. Tuyệt đối không đến mức giống Bành Báo như vậy phát rồ, vì bản thân chi tư có thể hy sinh trên trăm ức cư dân bình thường. Hổ lao tinh kết cục đã nhất định, các ngươi tất cả mọi người sẽ biến thành hắc ám trùng tộc huyết thực cùng sinh sôi công cụ. Đến lúc đó ta đem cao chạy xa bay, tiến về những tinh vực khác, có ai sẽ biết đây hết thảy? Bành Báo lơ đến nói ra. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, nhìn xem cái kia đạo hùng vĩ hình chiếu, Lục Viễn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trùng tổ ý chí, ta đã chờ ngươi rất lâu. Hắn mặc dù đã mất đi hết thể năng lực hành động, nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, phản phất đối với cái này sớm có đoán trước. Đang lúc một sợi trùng tổ ý chí xâm nhập đầu óc hắn, ý đồ đem nó đoạt xá lúc, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp bung ra hết thể tu vi áp chế, thành công đã dẫn phát kim đan lôi kiếp. Giang giác. Sau một khắc, thiểm điện xen lẫn, lôi đình nổ vang. Nguyên bản bị cái kia đạo hùng vĩ hình chiếu chiếm cứ bầu trời, giờ phút này lại có lôi vân hội tụ, hình thành một mảnh lôi hải, đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong. Lôi hải chỗ sâu có lôi mang phun trào, thần quang hiện hiện, phản phất là đang nổi lên nào đó diệt thế đại kiếp. Vẹn vẹn chỉ là truyền lại ra một sợi ba động, liền lệnh người tê cả da đầu, cảm giác được tận thế một dạng. Mà tại phiến thiên địa này lôi kiếp ảnh hưởng dưới, cái kia đạo hùng vĩ hình chiếu đều tựa hồ chịu ảnh hưởng, thân ảnh lắc lư và mèo, trở nên hư ảo không ít. Cùng lúc đó, cái kia cố không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách lập tức tan thành mây khói, Lục Viễn cũng lần nữa khôi phục thân thể tự do. Trung tổ ý chí mạnh hơn, cũng chỉ là một ít hình chiếu, lại thế nào hơn được kim đan của ta lôi kiếp. Sớm trước khi đến trụ sở dưới đất trước đó, Lục Viễn cũng đã đoán được, chính mình sát suất cao sẽ tao ngộ trùng tổ ý chí. Sở dĩ hắn dứt khoát tương kế tự kế, đem kim đan lôi kiếp trở thành chính mình đón sát thủ. Hơn nữa trái lại, hắn cũng còn có thể lợi dụng trùng tổ ý chí lực lượng, làm lôi kiếp uy lực tăng vọt. Bình thường kết đan tu sĩ, ước gì chính mình lôi kiếp uy lực càng yếu càng tốt. Nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, lôi kiếp uy lực càng mạnh, ẩn chứa lực lượng pháp tắc liền càng nhiều. Lục Viễn tinh thần phấn chấn, dạ tâm rất lớn. Hắn muốn mượn lôi kiếp chi lực ma luyện bản thân, từ đó nhất cử ngưng tụ hoàn mỹ nguyên anh. Quả nhiên đang như cùng hắn dự liệu như vậy. Bởi vì trùng tổ ý chí hình chiếu tồn tại, cái kia mảnh ngập trời lôi hải phảng phất bị chọc giận tới một dạng. Lôi hải diện tích lập tức từ phạm vi ngàn dặm kịch liệt tăng vọt, cuối cùng mở rộng tới phương viên vạn dặm. Đồng thời từ trong lôi hải bộ phận truyền lại ra ba động, cũng biến thành càng phát ra kinh khủng, giống như là tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Đến cuối cùng, trùng tổ ý chí hình chiếu cũng nhịn không được nữa, ầm vang phá vỡ đi ra, như vậy hóa thành quang vũ, biến mất trong không khí. Đây là tu sĩ lôi kiếp. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bầu trời, dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy. Đến mức nguyên bản vui mừng quá đỗi bành báo, giờ phút này cũng là mặt xám như cho, cũng không tiếp tục phục trước đó cùng nào. Liên trung tổ ý chí hình chiếu đều bị ép ngược bộ, vậy cái này đạo thiên kiếp uy lực đến tuột cùng kinh khủng đến mức nào? Ầm ầm. Tại tất cả mọi người sợ hãi đan sen ánh mắt bên trong, nhất đạo dài đến ngàn trượng diệt thế bờ giòn tuột xuôi sông ra lôi hải, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng Lục Viễn đánh giết mà đi. Đầu này bờ giòn tuột xuôi kinh khủng tuyệt luân, uy lực có thể so với một mai đại đương lượng vũ khí hạt nhân. Một khi hạ xuống, đủ để đem một tòa thành thị san thành bình địa. Lục Viễn thấy thế, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Dưới tình huống bình thường, kết đan tu sĩ lôi kiếp diện tích có thể có phương viên trăm dặm, liền có thể bị quan lấy tuyệt thế thiên tiêu danh hiệu. Có thể Lục Viễn ngưng tụ tiên phẩm kim đan, nội tình quá mức thâm hậu, lại thêm trùng tổ ý chí ngang ngược đúng một tay, dẫn đến lôi kiếp diện tích đã mở rộng đến phương viên bản giảm. Khủng bố như thế kim đan lôi kiếp, chỉ sợ liền nguyên anh tới đều muốn ôm hận bất lạc. Giết. Việc đã đến nước này, Lục Viễn cũng không có đường lui nữa, chỉ có thể đưa tay nắm tay, tung thiên mà lên, trực tiếp hướng đầu kia bờ giòn và xua rụt đánh giết mà đi. Mà trong cơ thể hắn tiên phẩm kim đan cũng là hơi chấn động một chút, tản mát ra một cỗ vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ bất diệt thần thánh khí tức, làm Lục Viễn chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Trong lúc nhất thời, thần lôi hoành không, thiểm điện vang khắp nơi. Tất cả mọi người chỉ thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, một mình giết vào lôi hải chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng va chạm. Bành Báo thấy thế, doa đến sắp nứt cả tim gan, dự định thừa cơ chạy trốn. Nhưng hắn mới vừa đi không bao xa, liền có một tia chớp trưởng màu phóng lên tận trời, xuyên qua trái tim của hắn, đem nó đinh chết tại trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn cái này bài trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu chuyên chú độ kiếp. Trận này lôi kiếp quy mô chưa từng có, thời gian cũng kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Hắn nhiều lần bị thương nặng, hữu tử nhất sinh, suýt nữa bị lôi kiếp quanh sát. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra cường đại, đối với cái này thế giới thiên địa pháp tắc cũng biết được càng phát ra khắc sâu. Không chỉ có như thế, hắn mặt ngoài thân thể hắc thần thực trang, đang hấp thu đại lượng lôi kiếp chi lực về sau, phản phất cũng xảy ra nào đó lột xác, trở nên càng thêm cường đại cùng siêu phàm. Ngày thứ 8 sáng sớm, thần hy tờ mờ sáng, mặt trời mới lên ở hướng đông. Cái kia rộng trừng phương biên bạn giảm diệt thế lôi hải, cũng rốt cục tan thành mây khói, biến mất tại trong giữa không trung. Mà Lục Viễn thể chất che thần quang, sừng sững tại tiên khung phía trên, tựa như một vị thần vương lâm trần, hào quang rực rỡ không thể nhìn thẳng. Chương 415, thất thế, Toái Đan Thánh Anh, tu vi đột phá. Chương 415, thất thế, Toái Đan Thánh Anh, tu vi đột phá. Chấp chính sảnh tổng bộ trên không. Vạn dặm lôi hải tiêu tán, hết thể nặng bình tĩnh lại. Tại vô số ống kính cùng chức nghiệp giả chú ý xuống, cái kia đạo kim quang lóng ánh cũng là chớp mắt là qua, thoáng qua liền biến mất ở giữa không trung. Thu Diệp Thành, bờ Nam tiểu khu. Một vệt kim quang tránh qua tất cả kiểm trắc, từ đằng xa phá không mà đến, lặng yên xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Lần này độ kiếp mặc dù hung hiểm, cũng may tổng coi như viên mãn. Lục Viễn thở ra một ngụm trọc khí, mọi mệnh đến cực điểm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bởi vì cái gọi là phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Thông qua lần này kim đan lôi kiếp, hắn chẳng những bù đắp hết thể tu hành kinh nghiệm, hơn nữa đối với cái này thế giới thiên địa pháp tắc hiểu rõ cũng biến thành càng phát ra khắc sâu. Có thể nói dùng hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, tùy thời đều có thể bước vào nguyên anh cảnh giới. Kết đan tu sĩ đột phá lúc, cần phải đan thành anh, vượt qua nguyên anh thiên kiếp mới có thể thuận lợi bước vào ngày cảnh. Nhưng ta có lấy kết quả làm nguyên nhân, hoàn toàn trước tiên có thể thu hoạch được nguyên anh kỳ viên mãn tu vi, về sau bổ khuyết thêm độ kiếp cái này chỉ tự. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, điều ra thiên phú của mình mặt bảng. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 1/4 đã dự chi thành quả, tam giai cơ giáp tinh thông, 19, có thể dự chi thành quả, súng ống đại sư, sơ cấp hacker, vũ khí tông sư, thuần thục sử dụng các loại vũ khí, huyết đao chiến pháp, tứ giai sát đạo võ kỹ, tử tiêu thần quyết nguyên anh tiên, thánh dương phần thiên quyết nguyên anh tiên, đại nhật kim tiền công nguyên anh tiên đã nắm giữ năng lực, nhị giai cơ giáp tinh thông, bản đầy đủ quân đạo sát quyền, tiên thiên nhất khí hỗn nguyên công tử tiêu thần quyết nhập môn thiên lục. Viễn không có do dự, trực tiếp vận dụng thiên phú, trước giờ dự chi 3 môn công pháp tu hành thành quả. Giang giác. Sau một khắc, nương theo lấy một trận nhỏ không thể nghe thấy vỡ vụn âm thanh, chỉ gặp hắn bên trong đan điển tiên phẩm kim đan đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít vết rách, tựa như một mai ngã nát trứng gà đột nhiên phá vỡ đi ra. Tiên phẩm kim đan bất hủ bất diệt. Dưới tình huống bình thường, cho dù thiên sụp đổ, tinh cầu phá diệt, viên kim đan này đều sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Nhưng Lục Viễn chủ động phái đan, chính là muốn cực điểm thăng hoa, phá trước rồi lập. Lợi dụng cố lực lượng này, một hơi ngưng tụ hoàn mỹ nguyên anh. Làm cái kia viên kim đan sụp đổ trong nháy mắt, đột nhiên truyền lại ra một cỗ không có gì sánh kịp hủy diệt ba động. Tiên phẩm kim đan bao hàm năng lượng, có thể so với một viên hành tinh. Một khi bộ phát ra, đủ để cho toàn bộ hổ lao tinh trống không tan biến mất. Cũng may Lục Viễn kịp thời động dùng thần thức, thành công khống chế lại cái kia cỗ hủy diệt ba động, cũng đem hết toàn lực đem nó ngưng tụ thành nguyên anh. Vô cùng vô tận bàng bạc năng lượng hội tụ tại cùng một chỗ, tựa hồ đang nổi lên cái gì tân sinh sự vật. Mà viên kia tiên phẩm kim đan cũng là kịch liệt rút lại, huyền như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Đến cuối cùng, hắn bên trong đan điền kim đan đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tôn cao ba tấc nguyên anh. Tôn này nguyên anh mi thanh mục tú, toàn thân hoàn mỹ, ngũ quan cùng Lục Viễn cực kỳ tương tự, tựa như là từ cùng trong một cái mô hình khắc ra tới. Nó khoanh chân ngồi ở chỗ đó, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đại biểu cho trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Giống như cùng một tôn thái cổ thần vương ngồi cao tại cửu thiên chi thượng, toàn thân tản ra sáng chói tiên quang, từ có một loại vĩnh hằng viên mãn, có ta vô địch bá đạo khí thế. Không chỉ có như thế, còn có năm mai phong cách cổ xưa ấn ký, vờn quanh tại nó toàn thân. Những này ấn ký to lớn hùng vĩ, phức tạp huyền ảo, đều là do pháp tắc đạo ngân ngưng tụ mà thành. Hắn trình độ phức tạp đã vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường có thể hiểu được phạm vi. Cho dù hóa thần đại năng nhìn một chút, đều sẽ đầu váng mắt hoa, khó có thể lý giải được huyền diệu trong đó. Chuyển sinh 16 năm, rốt cục có thể động dụng một bộ phận trí cao lực lượng pháp tắc. Lục Viễn trong mắt lóe lên một ít ý mừng. Hắn mặc dù nắm giữ nhiều thế luân hồi tu hành kinh nghiệm, có thể mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc đều có chỗ bất đồng, đến mức rất nhiều thủ đoạn cùng công pháp đều không thể vận dụng. Thế nhưng tùy theo hắn đối với cái này thế giới pháp tắc giải càng sâu, hắn chỗ có thể động dụng thủ đoạn cùng lực lượng pháp tắc cũng càng nhiều. Tựa như cái này năm mai phù văn, chính là hắn lợi dụng trí cao pháp tắc chỗ ngưng tụ mà thành. Thời gian, luân hồi, nhân quả, lực đạo, hỗn độn, mỗi một loại trí cao pháp tắc đều cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Làm năm loại pháp tắc tế xuất, liên hóa thần đại năng đều phải vì thế mà run rẩy. Cùng lúc đó, tùy theo tôn này ba tấc nguyên anh ngưng tụ thành công, Lục Viễn khí tức cũng là liên tục tăng lên. Nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, giống như ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới đại viên mãn. Đến cảnh giới này, Lục Viễn một hít một thở đều có thể dẫn động thiên địa pháp tắc hô ứng. Hô hấp của hắn tựa như giữa thiên địa lưu động phong, tim của hắn đập giống như cùng như lôi đình đình thai nhức óc, máu của hắn giống như cùng dâng trào không ngừng giang hà đại hải. Hắn đứng ở chỗ này, phản phất như là mảnh thế giới này trung tâm, là chúa tể hết thảy thần chi, có thể quyết định chỉnh hành tinh nước vạn sinh linh quyền sinh sát trong tay. Cùng kết đan kỳ so sánh, Lục Viễn hiện nay chiến lực có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Nếu như cái kia đạo trùng tổ ý chí hình chiếu lại lần nữa giáng lâm, hắn đều không cần dẫn động kim đan lôi kiếp, chỉ dựa vào lực lượng thần thức liền có thể nhẹ nhõm đem nó đánh tan. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát thủy, đây mới thật sự là nguyên anh cường giả a. Lục Viễn cảm khái nói, nguyên anh cường giả có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, mượn nhờ thiên địa chi lực mà chiến. Có thiên địa pháp tắc gia trì, tùy tiện một môn chiến kỹ, tùy tiện một môn pháp thuật, đều có thể bộc phát ra có thể so với thần thông cường đại uy lực. Lục Viễn nắm chặt song quyền, cẩn thận cảm thụ thể nội cái kia cỗ sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn thậm chí cảm giác chính mình dậm chân một cái, liền có thể tùy tiện hủy diệt một tòa nắm giữ bên trên 100 triệu nhân khẩu thành thị. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là hắn thật có thể làm được. Nguyên bản lớn như vậy hồ lao tinh, giờ phút này trong mắt hắn cũng như một phương hồ nước giống như chật hẹp nhỏ bé. Nếu như cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể phá hủy chỉnh hành tinh. Hơn nữa làm Lục Viễn thực lực sau khi tăng lên, lấy kết quả làm nguyên nhân dự chi danh mạch lại tăng lên một cái, từ 4 cái biến thành 5 cái. Bất quá hắn trong tay đều là chút đê dài công pháp, chờ sau này có cơ hội lấy được một môn cao dài bí tịch, lại sử dụng cái này dự chi danh mạch cũng không muộn. Nước cạn dưỡng không ra chân lòng, đối ở hiện tại ta tới nói, hồ lao tinh thực tế quá cằn cỗi. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, ta chỉ sợ tiêu phí mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể bước vào cảnh giới hóa thần. Lục Viễn nhận ra được cái kia cố ở khắp mọi nơi trói buộc cảm giác, không nhịn được lắc lắc đầu. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn chỗ nào đều không có đi, mà là đợi tại trong phòng tu luyện, củng cố bản thân tu vi. Đợi đến hắn triệt để nắm giữ nguyên anh kỳ chiến lược về sau, cái này đứng dậy, duỗi lưng một cái. Bất quá làm Lục Viễn mở ra trí năng con não, phát hiện bên trong chất đầy liên tiếp chưa đọc thư tức cùng chưa kết nối tin tức. Trong đó đại bộ phận tin tức đều là Cố Giao cùng Hạ Tình phát tới. Trừ cái đó ra, chương 415, thất thế, Toái Đan Thánh Anh, tu vi đột phá. 2, chương 415, thất thế, Toái Đan Thánh Anh, tu vi đột phá. 2, còn có một số thế lực không biết từ nơi nào lấy được hắn cá nhân phương thức liên lạc, cũng tranh nhau chen lấn đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Lục Viễn tiên sinh, ta là Sao Hoàn tập đoàn tại Hồ Lao Tinh người phụ trách, bởi vì ngài ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ Hồ Lao Tinh. Tổng bộ đã thông qua ta nhân tài đặc thù mời chào phương án, không biết Lục tiên sinh phải chăng có thể gây trò chuyện. Tôn quý Lục Viễn người sử dụng, Vũ trụ ngân hàng đã làm ngài trao quyền 2000 tỷ tinh tệ miễn tức hạn mức, ngài có thể tùy thời lấy dùng. Mặc dù Lục Viễn trước đó trên người mặc hắc thần thực trang, không có người thấy rõ ràng hắn chân chính diện mục. Thế nhưng dùng thời đại vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật, chỉ cần thông qua toàn cục theo tiến hành sàng chọn cùng so sánh, liền có thể tùy tiện khóa chặt thân phận chân thật của hắn. Bởi vậy ngoại trừ Sao Hoàn tập đoàn cùng Vũ trụ ngân hàng hai cái này thế lực lớn siêu cấp bên ngoài, còn có không ít hổ lao tinh bản thổ cường giả cũng dồn dập hướng Lục Viễn phóng xuất ra thiện ý, dù sao Lục Viễn cường đại rõ như ban ngày, đem nó xưng là hổ lao tinh đệ nhất chiến lực đều không hề không đủ. Bây giờ hắn chỉ cần một câu, liền có thể thay đổi hổ lao tinh thế lực cách cục, quyết định vô số người sinh tử. Đối với những tin tức này, hắn chỉ là vội vàng xem một lần, liền đem nó bỏ qua một bên. Thế nhưng Hạ Tình gửi tới tin tức, lại làm cho ánh mắt của hắn ngưng tụ. Dựa theo đối phương lời nói, Tinh Minh đã biết được Bành Báo cấu kết hắc ám chủng tộc sự tình, Tạ gia hạm đội của đế quốc đã xuất phát, có lẽ mấy tháng sau liền sẽ đến nơi đây. Bất quá Lục Viễn mặc dù chỉ dựa vào sức một mình cứu bất cả viên hổ lao tinh, nhưng tinh minh nội bộ luôn luôn nghiêm cấm bất luận kẻ nào từ tu hành tiên đạo công pháp, một khi phát hiện sẽ bất kể đại giới đem nó gạt bỏ. Mà Lục Viễn cử động lần này không thể nghi ngờ chạm tới tinh minh ranh giới cuối cùng. Bất quá lần này chủng tộc xâm lấn lưu đồ đã lâu, tùy theo thế cục chuyển biến xấu, bây giờ chủng tộc đại quân đã trải rộng toàn bộ tù long tinh hệ, thậm chí có tinh giới quân cường giả tại những tinh cầu khác cũng đồng dạng phát hiện chủng tộc mẫu hoàng tung tích. Sở dĩ Tạ Dạ đế quốc cao tầng đi qua cái vã kịch liệt về sau, quyết định mở ra một con đường, cho Lục Viễn một cái cơ hội, nhường hắn thêm vào tinh giới quân tiến về thần mục tinh chiến trường. Nếu như biểu hiện chắc biệt, có lẽ có thể lập công chủ tội, thu hoạch được tu tiên giả thân phận hợp pháp. Lập công chủ tội, Tạ Dạ đế quốc ngược lại là đánh cho một ý kiến hay. Lục Viễn cười lạnh nói, căn bản không nghĩ đối phương chuyện hoang đường. Phi điều tận, lương cung giấu. Đừng nhìn Tạ Dạ đế quốc nói dễ nghe, nhưng nếu như chờ đến thế cục ổn định lại, nói không chừng đến lúc đó cái thứ nhất thanh toán chính là hắn. Huống chi tinh minh thế lực trải rộng vũ trụ các nơi, mà Tạ Dạ đế quốc cũng chỉ là tinh minh dưới trướng một cái phụ thuộc đế quốc thôi. Đối phương cũng không thể là vì một mình hắn, liền trắng trợn vi phạm tinh minh luật pháp. Sở dĩ những này cái gọi là hậu đãi điều kiện, đều chẳng qua là đang vẽ bánh mà thôi. Tinh minh không đáng giá tin tưởng, mặt khác vũ trụ thế lực cũng đồng dạng không đáng tin. Ta duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thực lực của mình. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm. Quy tắc cho tới bây giờ đều là dùng để ước thúc kẻ yếu. Nếu như hắn là thất giai hợp đạo chân tiên, hoặc nắm giữ bát giai độ kiếp tiên tôn chiến lực, cho dù cho Tạ Dạ đế quốc một vạn cái lá gan, đối phương cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thậm chí ngay cả tinh minh đều muốn lấy lễ để tiếp đón, cũng muốn đối với hắn có thể dùng coi trọng tiền tài, nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn, không muốn tùy tiện cùng hắn bạch mặt. Thần mục tinh ta tự nhiên muốn đi, nhưng tuyệt đối không phải dùng lập công chuộc tội cái danh này. Lục Viễn ánh mắt chớp động, suy tư một lát, lập tức bấm hạ tình điện thoại, trực tiếp hỏi: "Là ta, Tạ Dạ hạm đội của đế quốc lúc nào đến?" Ngươi độ xong thiên kiếp. Hạ Tình nghe vậy vui mừng, làm nàng nghe được Lục Viễn vấn đề, không có chút gì do dự, lúc này hồi đáp: "Cụ thể đến thời gian ta cũng không rõ ràng lắm, từ khi ngươi đánh giết đầu kia chủng tộc mẫu hoàng về sau, mà các hắc ám chủng tộc công kích trở nên càng điên cuồng lên, đại lượng không gian đường thủy đều đã bị phá hư. Dựa theo chấp chính sảnh trí nào đa trọng tính toán, đoán chừng nhanh nhất cũng phải 3 tháng. Hơn nữa Tạ Dạ hạm đội của đế quốc cho dù đến Tù Long tinh hệ, cũng sẽ đi trước chi viện thần mục tinh." Hạ Tình nói bổ sung: "Thần mục tinh mới là trọng yếu nhất, cùng hắn so sánh, hổ lao tinh căn bản không đáng giá nhắc tới." 3 tháng. Lục Viễn gật gật đầu, đem thời gian này ghi ở trong lòng. Sau đó hắn cùng Hạ Tình thương nghị một phen, quyết định thay hình đổi dạng, dùng một tên phổ thông tinh giới quân sĩ binh thân phận, ngồi hạm đội tiếp viện, tiến về thần mục tinh chiến trường. Thần mục tinh tài nguyên màu mỡ, cường giả như mây, chỉ cần có tiền, liền chở khách không gian nhảy vọt động cơ cấp dê phi thuyền vũ trụ đều có thể mua được. Đến lúc đó nếu như hắn có một đài cấp dê phi thuyền vũ trụ, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể trở về Hổ Lao Tinh. Chúng ta Ngân Nguyệt tổ chức mới thành lập không lâu, thế lực giới hạn tại Hổ Lao Tinh, đến mức thần mục tinh bên kia, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Hạ Tinh ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, chỉ muốn các ngươi có thể cho ta cung cấp đầy đủ tình báo, thuận tiện cam đoan ta an toàn của cha mẹ là đủ." Lục Viễn tùy ý nói: "Đương nhiên, mong muốn Mã Nhi chạy, liền muốn cho Mã Nhi ăn cỏ, làm phù hộ lục phụ lục mẫu thù lao." Hắn hứa hẹn có thể giúp Hạ Tình cùng với cô giao bước vào ngũ giai võ giả hoặc dị năng giả cảnh giới. Mặc dù cái này tại Hạ Tình bọn hắn xem ra có thể xưng thần tích, nhưng đối với Lục Viễn tới nói, đây cũng là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Đặt thành hợp tác về sau, Lục Viễn cúp điện thoại, ý niệm khẽ nhúc nhích, đem bộ kia linh lực cơ giáp từ trong phòng khách triệu trở về. Ngay sau đó, hắn từ Sao Hoàn tập đoàn mua sắm đại lượng đặc thù vật liệu, dự định đem đài cơ giáp này luyện chế lại một lần một phen. 3 ngày sau, hắn không những ở cơ giáp mặt ngoài là cấn đại lượng phong đạo phát tắc, đồng thời còn tại bên trong cơ giáp bộ phận lưu lại một ít thần thức. Nguyên bản cái này đài linh lực cơ giáp chỉ là nhất giai tầng thứ, có thể đi qua Lục Viễn tế luyện cùng hoàn thiện, hắn phẩm chất bên trên mấy cái bậc thang, cho dù gặp được ngũ giai cơ giáp sư đều có thể chiến thắng. Hơn nữa thông qua cái kia một sợi thần thức, hắn có thể điều khiển linh lực cơ giáp làm ra bất kỳ động tác gì, điều khiển như cánh tay, không có bất kỳ cái gì không tạo ngăn cách cảm giác. Đông đông đông. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. "Vào đi." Lục Viễn thuận miệng nói ra. Kẹt kẹt. Phòng tu luyện đại cửa bị đẩy ra, hai tên nữ tử từ bên ngoài đi vào. Nơi này chính là A Viễn chỗ tu luyện. Cố Giao nhìn trái ngó phải, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đến mức Hạ Tình thì là câu thúc rất nhiều, nhìn không chớp mắt, một đường đi đến Lục Viễn trước mắt, cái này nhỏ giọng nói ra: "Tiểu nữ Hạ Tình, bái kiến đại nhân." Nàng mặc dù tính cách cường thế, làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành, có thể trên thực tế, những cái kia mặt ngoài nhìn qua rất cường thế nữ cường nhân, thực ra ở sâu trong nội tâm càng là mộ cường. Mà Lục Viễn mặc dù nhìn như tướng mạo thanh tú, nhưng trên thân tán phát vô hình như thế, lại làm cho nàng sợ mất mật, khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám. Huống chi nàng đã tận mắt nhìn thấy, Lục Viễn trong nháy mắt đánh giết bành báo lúc chẳng cảnh. Loại kia một kích giết địch cường đại cùng vô địch, đã in dấu thật sâu khắc ở nàng ở sâu trong nội tâm, đời này đều không thể quên. "Các ngươi đã tới." Lục Viễn gật gật đầu, cùng với các nàng lên tiếng chào. "Đại nhân, nhóm thứ tư chi viện chiến hạm sắp lên đường, chỗ có thân phận tiện tay liên tiếp ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay tùy thời đều có thể trèo lên chiến hạm, tiến về thần mục tinh chiến trường." Hạ Tinh cung kính nói ra. "Đã chuẩn bị xong chưa? Vậy ta hiện nay cũng nên làm tròn lời hứa." Lục Viễn rất hài lòng hành động của đối phương hiệu suất. Hai nữ nghe vậy, đều là sắc mặt vui mừng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Dù sao Lục Viễn lần này đem các nàng kêu đến, chính là vì việc này. Chỉ là tăng lên cảnh giới loại chuyện này, nói đến đơn giản là khó. Giống những cái kia cao giai võ giả, tất cả đều là trải qua mấy chục năm giống như một ngày khổ tu, mới có thể xông ra một phen thành tựu. Nhưng Lục Viễn lại nói có thể giúp các nàng trực tiếp trở thành ngũ giai trước nghiệp giả, cái này không khác một bước lên trời, tại các nàng xem đến, giống như là chuyện không thể nào. Cho nên bọn họ cũng rất tò mò, Lục Viễn đến tuột cùng phải làm như thế nào đến điểm này. Chương 416, thất thế, thiên nhân đỡ đỉnh, nghịch thiên cải mệnh. Chương 416, thất thế, thiên nhân đỡ đỉnh, nghịch thiên cải mệnh. Bờ Nam tiểu khu, trong phòng tu luyện, phản phất là nhìn ra cô giao cùng Hạ Tình hai người trong mắt nghi hoặc, Lục Viễn nhàn nhạt giải thích nói: "Thế gian và pháp, trăm sông đổ về một biển. Võ giả rèn luyện thể phách, dị năng giả hấp thu linh năng, tinh thần niệm sư phát triển linh hồn, về kết để đều không thể rời bỏ tinh khí thần ba cái này. Tinh khí thần chính là người căn cơ, tu tiên giả sở dĩ so với cùng giai chức nghiệp giả cường đại, liền là bởi vì bọn hắn ba cái kiêm tu, có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng." Lục Viễn lời ít mà ý nhiều, giải giác mấy câu liền hướng hai người nói ra tu hành bản chất. Cố giao hai người nghe vậy, lập tức hiểu ra, có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác. Lục Viễn nói không sai. Mặc dù mỗi cái chức nghiệp đều có chênh lệch thật lớn, nhìn như phong châu ngựa không liên quan, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, linh năng giả dị năng, không phải liền là tu tiên giả pháp thuật hoặc thần thông sao? Tinh thần niệm sư tinh thần niệm lực, cuối cùng cũng cùng tu tiên giả thần thức cực kỳ tương tự. Rất nhiều chức nghiệp giả còn sống cả một đời, đều là biết nó như thế lại không biết giá trị. Bất quá cho dù có người minh bạch điểm này, cũng rất khó thay đổi tại thực tiễn. Dù sao người tinh lực là hữu hạn. Phổ thông chức nghiệp giả truy cứu cả đời, chỉ là sở trường một con đường, liền muốn hao phí vô số tinh lực cùng tài nguyên, nơi nào còn có thời gian đi tăng lên phương diện khác. Nguyên nhân chính là như thế. Tu tiên giả mặc dù thực lực cường đại, có thể tu hành tốc độ, lại muốn xa xa lạc hậu hơn những nghề nghiệp khác người. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tu tiên giả cũng tốt, dị năng giả hoặc tinh thần niệm sư cũng được, cuối cùng đều muốn trở về bản nguyên, đặt vào cảm ngộ pháp tắc đầu này đường. Nhân làm thiên địa pháp tắc chính là thế gian vạn vật vận chuyển trật tự, cũng là hết thể siêu phàm chi lực đầu nguồn. Tại thiên địa pháp tắc gia chỉ dưới, cho dù bình thường nhất dị năng, cũng có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Lục Viễn tiếp tục nói, thiên địa pháp tắc không thể nắm lấy, nhưng cũng đồng dạng ở khắp mọi nơi. Có thể nói, hết thể tu hành hệ thống đều là tại thiên địa pháp tắc trên cơ sở, dần dần diễn sinh mà đến. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cố giao cái hiểu cái không, sắc mặt nghi ngờ nói, thiên địa pháp tắc, huyền diệu khó giải thích, chỉ có ngũ giai hoặc lục giai chức nghiệp giả mới có tư cách chạm đến một bước này. Rất nhiều đê giai chức nghiệp giả nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là nếm thử vận dụng. Đối mặt hai người nghi hoặc khó hiểu, Lục Viễn cũng không trả lời, mà là chập ngón tay như kiếm, trực tiếp điểm tại cố giao chỗ mi tâm. Một chỉ hạ xuống, nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trong cõi u minh, càng có một cỗ cực hạn sát phạt cùng phá diệt chi lực ầm vang giáng lâm. Hạ Tình đứng ở bên cạnh, vẻn vẹn chỉ là bị cỗ khí tức này tác động đến, trước mắt liền nổi lên núi thây biển máu, địa ngục nhân gian các loại kinh khủng cảnh tượng. Mà cố giao làm người trong cuộc, càng là nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Đây cũng chính là có Lục Viễn giúp nàng bảo vệ tâm thần, bằng không nàng tại tiếp xúc cỗ này sát phạt chi lực trong nháy mắt, liền sẽ đánh mất lý trí, phát cuồng mà chết. Tại Lục Viễn điều khiển dưới, hết thảy sát phạt chi lực tụ đến, cuối cùng tại cố giao chỗ sâu trong óc hình thành một mai huyết sắc pháp tắc phù văn. Cái phù văn này tinh hồng như máu, sát ý lạnh thấu xương, rõ ràng là do thuần túy giết đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Ngay tại cái này mai sát đạo phù văn ngưng tụ trong nháy mắt, cố giao liên tiếp phá cảnh, khí tức liên tiếp tăng vọt, đảo mắt liền từ một tên nhị giai võ giả trở thành một tên hàng thật giá thật ngũ giai lục chấm cấp võ giả. Hạ Tình nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều nhìn ngây người. Nàng biết rồi Lục Viễn rất mạnh, thật không nghĩ đến Lục Viễn sẽ cường đại đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Vậy mà trong nháy mắt liền sáng tạo ra một vị ngũ giai võ giả. Thiên nhân đỡ đỉnh, nghịch thiên cải mệnh. Đây mới thật sự là tiên nhân thủ đoạn a. Vào giờ khắc này, Hạ Tình phục sát đất, nội tâm chỉ còn lại có vô tận sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Làm Lục Viễn thu tay lại ngón tay, hết thảy phục bình tĩnh lại. Cố giao bản nhân nhận ra được bản thân biến hóa, cũng là mừng rỡ như điên, cao hứng đều tại nguyên chỗ ngày dựng lên. Ngay tại trước đó không lâu, ngũ giai lục trầm cấp võ giả, đối với nàng mà nói vẫn là một cái cao cao tại thượng, xa không thể chạm, cần nàng ngửa mặt trông lên kính ý tồn tại. Nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy hơi thở, nàng vậy mà cũng đã trở thành ngũ giai lục trầm cấp chiến lực. Trong truyền thuyết một bước lên trời, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. A Viễn, ngươi đối ta thật tốt. Cố giao cảm động hết sức, hốc mắt đều đỏ. Nhưng nàng không biết là, thực ra Lục Viễn ở miếng kia giết đạo pháp tác phủ văn bên trong, còn để lại một sợi thần thức. Thông qua cái này sợi thần thức, hắn một ý niệm liền có thể quyết định đối phương sinh tử. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Huống chi lòng người đều sẽ biến, so sánh đem an nguy ký thác vào người khác hứa hẹn phía trên, hắn vẫn là đổi tin tưởng thực lực của mình. Sau đó, Lục Viễn lại sơ lược xoa thủ đoạn, cũng tương tự giúp Hạ Tình ngưng tụ một mai phong đạo pháp tắc phù văn. Thông qua cái này một sợi lực lượng pháp tắc, nàng dị năng uy lực chí ít tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị to lớn. Trừ cái đó ra, Lục Viễn vì dùng phòng ngừa bản nhất, lại đem bộ kia linh lực cơ giáp để ở nhà bảo hộ lục phụ lục mẫu an nguy. Kể từ đó, kể cả nếu có lục giai chức nghiệp giả đột kích, bằng vào cố giao hai người cùng với đài cơ giáp này cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn đợi tại nhà bên trong thật tốt làm bạn cha mẹ mấy ngày thời gian, cái này hướng bọn hắn cáo biệt, bước lên tiến về thần mục tinh hạm đội tiếp viện. quang hoa thị bầu trời, có mười mấy tàu chiến hạm đang đặt tại gần đất trên quỹ đạo. Những chiến hạm này dài đến mấy ngàn mét, thân hạm hiện lên hình giọt nước, khoa huyễn cảm giác mười phần. Xa xa nhìn qua, giống như cùng từng đầu tại trong vũ trụ du ngoạn tinh không cự thú. Đặc biệt là cầm đầu cái kia chiếc chủ hạm, càng là dài đến 3 mét, chở khách lấy diệt tinh cấp tàu mẹ chủ pháo, toàn lực tích xúc năng lượng về sau, đủ để phá hủy một khóa tinh cầu. Tại chủ hạm trung quanh, còn có mấy chiếc võ trang đầy đủ tàu bảo vệ vì đó hộ giá hộ tống. Cùng những này hình thể tinh tế chiến hạm khổng lồ so sánh, quang hoa thị căn cứ quân sự liền như là kiến hơi nhỏ bé. Lục Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lớn như vậy bên trong căn cứ, đã có vài chục vạn bị chiêu mộ chức nghiệp giả cùng tinh giới quân quân dự bị tụ tập ở đây. Từng cái cao tới mấy vạn mét phản trọng lực vũ trụ thang máy, đem đại lượng vật tư cùng người tay vận chuyển về trên chiến hạm. Tùy theo thần mục tinh chiến dịch gây cấn, Tạ Dạ Đế quốc đã không để ý tới hậu quả gì. Không tiếc cưỡng ép mệnh lệnh phụ cận hết thể tinh cầu, nhất định phải lập tức đồn công an có hạm đội tiến về chiến trường chi viện. Mà chi hạm đội này cùng với nhóm này chức nghiệp giả, cũng là hổ lao tinh cuối cùng một liếng. Nếu như toàn quân bị diệt lời nói, hổ lao tinh tất nhiên sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể khôi phục qua đây. Lục Viễn thay hình đổi dạng về sau, trộn lẫn đội ngũ bên trong, thông qua trùng điệp nghiệm chứng, rốt cục thông qua phản trọng lực thang máy, leo lên trong đó một chiếc cỡ trung chiến hạm. Các vị anh dũng can đảm các chiến sĩ, hoan nên đi vào hổ sa hào tàu bảo vệ. Chiến hạm sắp lên đường, dự tính sau 5 ngày đến thần mục tinh chiến trường. Chúc chư vị thuận buồm xuôi gió, võ vận hưng thịnh, tinh minh sẽ ghi khắc mỗi người các ngươi nỗ lực cùng hy sinh. Chương 416, thất thế, tiên nhân đỡ đỉnh, nghịch thiên cải mệnh. 2, chương 416, thất thế, tiên nhân đỡ đỉnh, nghịch thiên cải mệnh. 2, một cái thanh thúy nhu hòa nhân công quang não thanh âm ở trong chiến hạm bộ phận vang lên, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Nhưng những người khác nghe được câu này, lại trực tiếp hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Đồ chó hoang chấp chính sảnh cao tầng, bình thường có chỗ tốt gì từng cái đều xông lên phía trước nhất, hiện nay vừa khai chiến, liền biết bắt chúng ta đi làm lấp tuyến pháo hôi. Chờ lao tử trở về, cái thứ nhất liền thỉnh thịch đám này côn trùng. Một tên miệng đầy râu mép kéo cặn bã nam tử trung niên, không nhịn được thấp giọng mắng. Trong đội ngũ những người khác, cũng là đoán khí trùng tiên, hiển nhiên đều là bị uy bức lợi dụng, cưỡng chế tính tới chỗ này. Lục Viễn không có để ý tới những này, xuyên qua trùng điệp đoàn người, tìm được chiến hạm quang não phân phối cho mình nghỉ ngơi quan thuyền. Chiến hạm không gian hữu hạn, đặc biệt là giống hắn loại này binh lính bình thường nghỉ ngơi quang càng thêm nhỏ hẹp. Bên trong miễn cưỡng trưng bày 4 tờ trên dưới giường, liền cái thả túi hành lý địa phương đều không có. Lúc này cái này nghỉ ngơi khoang thuyền đã tới mấy người, bất quá lẫn nhau ở giữa đều rất lạ lẫm, hoặc là nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, hoặc chính là cầm lấy trên lòng bàn tay quang nao chơi game. Lục Viễn giường ngủ tại hạ cửa hàng, hắn đem túi hành lý hướng trên giường ném một cái, đem nó coi như gối đầu, cũng trực tiếp nằm xuống. Không có ý tứ, phiền phức dưới. Ngay lúc này, một tên mặt mũi tràn đầy mọc ra thanh xuân đậu cùng mụn, học sinh cấp 3 bộ dáng gầy yếu thanh niên, xâm nhập căn này phòng nghỉ. Nghe được cái này sơ lược hơi có chút quen thuộc thanh âm, Lục Viễn đôi mắt mở ra một đường nhỏ, quét đối phương một chút. Bất quá nhìn thấy đối phương tấm kia tức quen thuộc lại có chút lạ lẫm tướng mạo, Lục Viễn sắc mặt lập tức trở nên 10 điểm cổ quái. Cái này không phải của hắn sơ chung ngồi cùng bàn vương vĩ sao? Dựa theo tình huống bình thường, đối phương cần phải tại học cao trung mới đúng, làm sao lại tới đây? Vương vĩ giống như lớn hơn ta một tuổi, chẳng lẽ hắn cũng bị chiêu mộ nhập ngũ? Lục Viễn âm thầm suy đoán nói. Cái này thời gian một năm bên trong, xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu như không phải gặp được trước kia sơ chung ngồi cùng bàn, hắn thậm chí đều quên chính mình cái này tuổi tác, thực ra hẳn là còn ở học cao trung. Mặt khác từ đối phương khỏe miệng máu ứ động, cùng với thân thể gầy yếu đến xem, hiển nhiên trôi qua rất không như ý. Bất quá Lục Viễn thay hình đổi dạng về sau, đối phương hiển nhiên không có nhận ra hắn. Lục Viễn cũng không muốn xen vào việc của người khác, tiếp tục nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, nhất đạo nhu hòa nữ tử thanh âm lần nữa ở trong chiến hạm bộ phận vang lên. Các vị anh dũng can đảm các chiến sĩ, chiến hạm đã xuất phát, mời các vị tuân thủ quy tắc, tận lực không muốn cùng hắn người xảy ra xung đột. Nếu như gặp phải đột phát trạng thái, có thể tùy ý liên hệ bên trong chiến hạm bộ phận nhân viên công tác. Vừa dứt lời, chiến hạm đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, sau đó lại một lần nữa bình tĩnh lại. Mà nghỉ ngơi khoang thuyền vách tường thì là dần dần trở nên trong suốt, dùng hình chiếu 3D phương thức đem vũ trụ cảnh vật hiện ra ở trước mặt mọi người. Đám người nằm ở trên giường, giống như cùng đưa thân vào sáng chói trong tinh không, mười điểm mộng ảo cùng thần kỳ. Nhưng đi qua rung động ban đầu cùng kinh hỉ, đám người nhìn lâu liền bắt đầu cảm thấy không có ý nghĩa, trực tiếp đóng lại hình chiếu 3D. Hổ lao tinh kỹ thuật vẫn là quá rơi ở phía sau. Nếu là có tinh minh mới nhất không gian nhảy vọt kỹ thuật, chúng ta nửa giờ liền có thể đến thần mục tinh. Tinh minh không theo mặt khác phát đạt tinh hệ triệu tập hạm đội, ngược lại hung hăng đem chúng ta phái đi chiến trường, thật không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Một tên tuổi ước chừng 40 đầu chọc nam tử, không nhịn được tàu nhỏ nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản bản có chút vắng vẻ nghỉ ngơi khoang thuyền lập tức được mở ra máy hát. Những cái kia đều là thân phận tôn quý tinh minh công dân, chỗ nào giống chúng ta những này tầng dưới chót, sinh ra chính là pháo hôi mệnh. Nghe nói lần này thần mục tinh chết không ít tu tiên giả, liền hóa thần đại năng đều vẫn lạc mấy cái. Cũng không biết chúng ta những phàm nhân này có thể sống bao lâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? May mắn ta lại xuất phát trước, đã lột ánh sáng 300 vạn sao thôi hẳn mức, đi phong nguyện hộp đêm tiêu sái vài ngày. Lần này cho dù chết tại chiến trường, đời này cũng đáng. Đầu chọc nam tử nhìn chằm chằm hai cái mắt còn thầm, trên mặt lộ ra một cái chỉ có nam nhân mới hiểu được nụ cười thô bị ta chát, còn có loại này kỹ thuật. Kẻ bên cạnh nghe vậy, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Từng cái hối hận đem bắp đuổi đều đập sưng lên, thận chính mình làm sao lại không có nghĩ đến điểm này. Đúng rồi, vị tiểu ca này, ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn ngươi tuổi đời này, hẳn là còn ở đọc sách đi, chẳng lẽ cũng là bị Mạnh Trinh nhập ngũ. Đầu chọc nam tử nhìn về phía mấy người bên trong tướng mạo trẻ tuổi nhất Vương Vĩ, theo miệng hỏi. Nghe được hắn hỏi như vậy, Vương Vĩ ánh mắt ảm đạm, thần sắc lộ ra rất hạ. Hắn thời gian dài đợi ở trường học, hiển nhiên không có cái gì lòng dạ, thì nộ ai ố đều viết lên mặt. Bị người hỏi lên như vậy, liền đem tất cả mọi chuyện tựa như ngược lại hạt đậu giống như, một mạch nói ra. Tinh giới quân trưng binh chỗ nói cho ta biết, chiến sự tiền tuyến báo nguy, ta đã bị đặt vào quân dự bị. Còn nói chỉ cần ta nguyện ý tiến về thần mục tinh chiến trường, cha mẹ ta cùng mọi mọi bọn hắn đều có thể đạt được thích đáng ổn định, không cần tiếp tục tại xóm nghèo đợi cả một đời. Không riêng gì ta, lớp của ta bên trên đại bộ phận bạn học cũng bị cưỡng ép chiêu mộ nhập ngũ, không ít người đều tại chiếc chiến hạm này bên trên. Vương Vĩ bờ môi nết, ngữ khí phức tạp nói. Tùy theo liên tục không ngừng hắc ám chủng tộc thêm vào chiến trường, thần mục tinh đã biến thành danh xứng với thực tối say thịt. Nhất giai võ giả ở nơi đó đều sống không quá 3 ngày, huống chi là giống hắn loại này quân dự bị. Có thể nói từ hắn leo lên chiếc chiến hạm này bắt đầu, sinh mệnh đã tiến vào đến ngược. Nghe được hắn nói như vậy, nguyên bản sung sướng bầu không khí lập tức trở nên có chút nghiêm trọng. Tại chiến tranh tàn khốc trước mắt, tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một cỗ thọ chết cáo buồn cảm giác. Dù sao bọn hắn đều là một đám người bình thường, liền chuẩn võ giả đều không phải là. Đến lúc đó bên trên chiến trường lại có thể còn sống mấy ngày. Không nghĩ tới giống Vương Vĩ loại này phổ thông học sinh cấp 3 đều sẽ bị chiêu mộ, xem ra thần mục tinh thế cục trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Lục Viễn nằm ở trên giường, âm thầm cân nhắc nói, muốn hắn như vậy nhiều làm gì, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai lo lắng đến ngày mai lo lắng. Mọi người có thể tập hợp một chỗ, cũng coi như một loại duyên phận. Ta trong thẻ vừa vặn còn có mười mấy vạn sao thôi hạn mức, nếu không mọi người lại tập hợp ít tiền, cùng một chỗ cho thuê mấy cái giả lập mũ giáp tiêu xài một đợt. Đầu chọc nam tử Tề Mi lộng nhăn nói, làm ngưng trọng bầu không khí lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Mặc dù bên trong chiến hạm bộ phận không có phong nguyệt nơi trốn, thế nhưng không gian nào có a. Hơn nữa không gian nào nắm giữ 100 thể nghiệm cảm giác cùng trình độ chân thật, coi như cùng hiện thực so với cũng không kém bao nhiêu. Các ngươi chơi đùa đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Lục Viễn nói khéo từ chối nói, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Vương Vĩ mới ra trường học không lâu, nơi nào thấy qua bực này tràn diện, lập tức liên tục khoát tay cự tuyệt. Nhưng những người khác tựa hồ có chút ý động, lập tức kể vai sát cánh, hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Lục Viễn mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi nhà xí bên ngoài, lúc khác đều nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tiến hành thổ nạp. Nguyên bản dựa theo chiến hạm quang não dự đoán, hạm đội chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể đến thần mục tinh. Bất quá nửa đường bởi vì tao ngộ quy mô nhỏ chủng tộc tập kích, cùng với không gian đường thủy bị phá hư nguyên nhân, dẫn đến hạm đội bỏ ra 4 ngày thời gian, cái này mới rốt cục tới gần thần mục tinh chiến trường. Chương 417, thất thế, hành tinh pháo đài, nhập ngũ khảo hạch. Chương 417, thất thế, hành tinh pháo đài, nhập ngũ khảo hạch. Thần mục tinh, vượt ngoại chiến trường. Từng nhánh cơ giáp đại quân, võ giả đại quân, cùng với vô số tinh giới quân chiến đoàn, tướng tinh không chia cắt thành từng khối chiến trường, cùng hắc ám chủng tộc điên cuồng chém giết tại cùng một chỗ. Đến bằng ước vạn kế máy bay không người lái nhóm, tựa như châu chấu giống như, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hắc ám chủng tộc phát động tự sát thức công kích. Có thể hắc ám chủng tộc vô cùng vô tận, mặc cho thần mục tinh đại quân như thế nào trùng kích, số lượng đều từ đầu đến cuối không thấy có bất kỳ giảm thiểu nào. Mà tại chiến trường trên không, thỉnh thoảng có từng đóa chói lọi pháo hoa nở rộ. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, những cái kia sáng chói pháo hoa, thực ra đều là từng chiếc tinh tế chiến hạm bị phá hủy về sau, nổ bể ra đến hình thành ánh lửa. Không chỉ có như thế, còn có từng nhánh tinh minh hạm đội từ bốn phương tám hướng chi viện mà đến, không ngừng hướng phía chiến trường này đưa lên đại lượng binh lực, làm chiến tranh trình độ tàn khốc lần nữa tăng lên mấy cái đẳng cấp. Có chút chiến hạm thậm chí còn không có tới gần, liền bị vô tận biển trùng bao phủ, như vậy biến thành hắc ám chủng tộc chất dinh dưỡng. Các vị anh dũng can đảm tinh minh các chiến sĩ, hạm đội sắp đến Thiên Thuật Tinh. Mời các vị chiến sĩ kiểm tra vũ khí của mình cùng trang bị, lập tức tiến về cầu tàu tập hợp. Nguyên bản ôn nhu ấm áp quang não thanh âm, giờ phút này cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Nghe được câu này, chỗ có người thần sắc khẩn trương, lập tức mặc vào chế thức y phục tác chiến, tiến về địa điểm chỉ định tập hợp. Cuối cùng đã tới sao? Lục Viễn nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh khói lửa tràn ngập tinh không chiến trường, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Chiến tranh sẽ mang đến tai nạn cùng tử vong, nhưng cũng đồng dạng sẽ làm vốn có trật tự sụp đổ, mang đến không ít cảnh giới nhảy vọt hoặc một bước lên trời kỳ ngộ. Lục Viễn chuyến này chính là muốn mượn cơ hội này, từ thần mục tinh đạt được hóa thần hoặc phản hư tầng thứ công pháp, sau đó tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Ầm. Tùy theo một trận rất nhỏ chấn động, chiếc này hổ sa hào tàu bảo vệ chậm rãi hạ xuống tại biên giới chiến trường một viên tiểu hành tinh mặt ngoài. Ngay sau đó, khoang thuyền cửa mở ra, Lục Viễn đi theo đại bộ đội cùng nhau đi ra chiến hạm. Viên này tên là Thiên Thuẫn Tinh tiểu hành tinh, hiển nhiên bị người làm cải tạo quá, trọng lực cùng dưỡng khí nồng độ đều bảo trì tại một cái vô cùng thoải mái dễ chịu phạm vi. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đứng sừng sững lấy một từng tòa tựa như sắt thép pháo đài giống như căn cứ quân sự. Xuyên thấu qua lưới sắt, có thể nhìn thấy trong căn cứ có đại lượng cơ giáp cùng tinh giới quân chiến sĩ ngay tại vận chuyển các loại vũ khí cùng vật tư, đội vàng đối lui. Lục Viễn thần thức quét qua, phát hiện viên này tiểu hành tinh mặc dù diện tích không lớn, chỉ có kiếp trước làm tinh 1% diện tích, nhưng nơi đây lại đồn trú hơn ngàn vạn tinh giới quân. Đồng thời ba bước một trạm, 10 bước một cương vị, khắp nơi đều là giang khắp nơi chiến hào cùng súng máy trận địa. Ngay cả Lục Viễn bọn người dưới lòng bàn chân mặt đất đều là dùng loại đặc biệt hợp kim kiến tạo mà thành. Không chỉ có như thế, dưới mặt đất mấy ngàn mét đều bố trí đại lượng thiết thi quân sự cùng với nguồn năng lượng lò phản ứng. Nếu như tất yếu phải vậy, Viên này tiểu hành tinh thậm chí có thể mượn nhờ hành tinh động cơ, thoát ly vốn có quỹ đạo, đi chi viện tinh không chiến trường. Đây chính là tinh minh thủ bút. Vậy mà đem một viên tiểu hành tinh cải tạo thành một tòa hành tinh pháo đài. Lục Viễn cảm khái nói, cùng trước mắt viên này thiên thuẫn tinh so sánh, hổ lao tinh khoa học kỹ thuật cùng quân sự trình độ, quả thực muốn lạc hậu mấy cái thời đại. Trong đội ngũ những người khác nhìn thấy một màn này, cũng là một mảnh xôn xao. Khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia cao tới hơn 100 mét đại hình cơ giáp, còn có trôi nổi ở giữa không trung sắt thép pháo đài, lập tức không nhịn được phát ra một tràng tốt lên. Mau nhìn, những cái kia là khuyển nhung tinh người. Lục Viễn nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một nhóm thân hình cao lớn, đầu chó thân người kỳ dị sinh vật ngoài hành tinh, từ đằng xa đi tới. Không chỉ có như thế, ngoại trừ hổ lao tinh hạm đội bên ngoài, còn có đại lượng đến từ những tinh cầu khác hạm đội tiếp viện, cũng dồn dập dừng sát ở nơi đây. Đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái ngoài hành tinh chủng tộc, làm cho tất cả mọi người đều bị hoa mắt. Tốt tại vì để tránh cho gây nên xung đột không cần thiết, mỗi cái chủng tộc đều có riêng phần mình đối ứng căn cứ quân sự. Mà Lục Viễn bọn hắn vị trí cái trụ sở này, hiển nhiên dùng nhân tộc làm chủ. Yên lặng. Ngay lúc này, một tên thân cao ba thước, thân hình dị thường khôi ngô người già trắng tráng hán đầu trọc, tại một nhóm tinh giới quân chen trúc dưới, hướng đám người đi tới. Hắn mặc một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, mặt mũi tràn đầy vết sẹo, lăn lộn thân tản ra kinh người sát khí, ánh mắt càng là sắc bén như đao. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt qua, liền nhường đám người câm như hến, dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Lục giai truy tinh cấp võ giả. Lục Viễn đứng ở trong đám người, bất động thanh sắc nhìn lướt qua cái kia tráng hán đầu trọc, lập tức nhìn ra thực lực của đối phương. Tân thủ đám thái điểu, ta là thần mục tinh thứ 73 chiến đoàn đoàn trưởng, các ngươi có thể gọi ta bờ đoàn trưởng. Tráng hán đầu trọc đứng tại một chỗ trên đài cao, ánh mắt lạnh như băng quan sát tất cả mọi người. Ta không quản các ngươi trước kia là thân phận gì, lại có lai lịch ra sao, nhưng chỉ cần bước vào chỗ này căn cứ, các ngươi chính là ta thuộc hạ binh, đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc. Mà binh đoàn của ta không cần phế vật, đặc biệt là giống các ngươi như vậy cái gì cũng sẽ không phế vật thái điểu. Sở dĩ các ngươi tới nơi này muốn làm chuyện thứ nhất chính là khảo hạch kiểm tra. Chắc hẳn các ngươi đã biết rồi nhập ngũ khảo hạch tầm quan trọng, ta hy vọng các ngươi có thể xuất ra hết thể tiềm năng, lấy được một cái thành tích tốt. Bằng không một khi khảo hạch thành tích không lý tưởng, các ngươi so với ta rõ ràng hơn kết quả nghiêm trọng đến mức nào. Vợ trầm giọng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng tại hùng hậu khí huyết ra chỉ dưới, giống như cùng quần quận lôi chấn, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Cứ việc tất cả mọi người sớm trước khi tới, cũng đã bị trí năng quang não cáo chi nhập ngũ về sau các loại chú ý hạng mục. Có thể khi mọi người nghe được lời nói này, vẫn còn có chút sao động bất an. Quân đội quy củ sông nghiêm, đẳng cấp rõ ràng. Cấp dưới nhất định phải phục tùng vô điều kiện thượng cấp mệnh lệnh, cho dù thượng cấp để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng không thể phản bác được đâu. Mà nhập ngũ khảo hạch mục đích chính là đi qua các loại cơ chế, đối tất cả mọi người tiến hành thực lực cùng với tiềm lực ước định, sau đó đem nó phân chia đến bất đồng chiến đoàn hoặc đại đội. Khảo hạch thành tích kém, chỉ có thể xung làm lớp tuyến phá hôi, tại tinh không chiến trường sống không quá 3 ngày. Nhưng nếu như khảo hạch thành tích ưu dị, liền có tư cách đạt được càng nhiều ưu đãi cùng tài nguyên. Dù sao tinh không chiến trường tàn khốc như vậy, Tinh Minh mong muốn để cho người ta cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng, tự nhiên cũng muốn xuất ra đại lượng tài nguyên cùng ban thưởng. Tinh nhọn cơ giáp, các thức vũ khí, cao giai chiến kỹ, gen cải tạo kỹ thuật, chỉ cần ngươi có đủ thực lực cùng chiến công, thậm chí liền tu tiên công pháp đều có thể thu hoạch được. Sở dĩ nếu có người có thể nắm chặt cơ hội lần này, phản cũng có thể cấp tốc trưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn trở thành binh vương cấp bậc trọng yếu chiến lực. Sở dĩ từ trình độ nào đó tới nói, lần này nhập ngũ khảo hạch sẽ quyết định tất cả mọi người vận mệnh cùng kết cục. Nói là bọn hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần khảo hạch kiểm tra, cũng không hề không đủ. Sau đó Thiên Thuẫn Tinh trí năng quang não hướng tất cả mọi người tuyên bố khảo hạch quy tắc. Lần này khảo hạch sẽ tại số ứng dựa vào tiến hành. Trí năng quang não sẽ từ tố chất thân thể, linh hồn cường độ, năng lực đặc thù cùng với quân sự mưu lược các loại hạng mục đối tất cả mọi người tiến hành toàn bộ phương diện kiểm tra. Mà khảo hạch thành tích cũng chia là 4 đẳng cấp: không hợp cách, phổ thông, ưu tú, chắc việt. Những cái kia nhục thân yếu đuối, lại không có kỹ năng đặc thù người bình thường, tuyệt đại bộ phận đều là không hợp cách thành tích. Chương 417, thất thế, hành tinh pháo đài, nhập ngũ khảo hạch. 2, chương 417, thất thế, hành tinh pháo đài, nhập ngũ khảo hạch. 2, bọn hắn tác dụng duy nhất chính là dùng tính mệnh tận khả năng ngăn cản hắc ám chủng tộc tiến công bước chân. Đến mức tố chất thân thể quá quan, nắm giữ nhất giai thực lực võ giả mới có thể thu được phổ thông đánh giá. Bọn hắn sẽ ở sổ ưng căn cứ tiến hành trong vòng nửa tháng huấn luyện quân sự, sau đó trở thành một tên hợp cách tinh giới quân. Thường thường 1000 cái vũ giả bên trong mới có một người có thể cầm tới ưu tú đánh giá. Loại người này cũng thường thường được xưng là tinh anh. Mỗi cái tinh anh chiến sĩ đều là riêng phần mình binh đoàn trọng yếu chiến lực. Không chỉ có thời gian huấn luyện sẽ kéo dài tới 3 tháng, đồng thời còn có thể được đến đại lượng tài nguyên nghiêng. Sau khi kết thúc huấn luyện, xác suất cao còn có thể bị tuyển vào bộ đội tinh nhuệ tác chiến. Vô luận là sinh tồn dẫn đầu hoặc tính an toàn, đều muốn xa cao hơn nhiều mặt khác bộ đội bình thường. Mà chắc Việt cũng không cần nói, dứt bỏ đủ loại hậu đãi đãi ngộ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cầm tới chắc Việt thành tích tân binh, đem có thể trực tiếp thêm vào vương bài bộ đội. Phải biết một cái đầy biên chế chiến đoàn bên trong, có lẽ sẽ đồng thời nắm giữ mấy nhánh bộ đội tinh nhuệ, nhưng là có thể được xưng là vương bài, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Giống những cái kia vương bài bộ đội thành viên, mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một binh vương, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn sử dụng trang bị đều là tốt nhất, tân tiến nhất. Bọn hắn lấy được tài nguyên cùng hậu đãi đãi ngộ, càng là viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Có thể nói mỗi nhánh vương bài bộ đội đều là chiến đoàn trưởng tâm đầu đủ. Phàm là tổn thất một lượng tên binh vương, đều sẽ khiến cho đau lòng ngủ không yên. Sở dĩ nếu có người có thể tại nhập ngũ khảo hạch bên trong cầm tới chắc việt đánh giá, đây tuyệt đối là một bước lên trời, có tư cách đạt được tinh giới quân bất kể đại giới dốc sức bồi dưỡng. Từ xưa đến nay, phổ thông đại đầu binh đều là do pháo hôi mệnh. Nếu là ta có thể cầm tới một cái ưu tú đánh giá, vậy còn không được trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghe nói pháo hôi bộ đội tỷ số thương vong cao tới 99, bộ đội bình thường tỷ số thương vong cũng tại 70 tả hữu, ngược lại là bộ đội tinh nhuệ chỉ có 50. Cái này chẳng phải là nói, khảo hạch đánh giá cao hơn một cấp, chẳng khác nào nhiều mấy thành sống sót cơ hội à? Nghe xong khảo hạch quy tắc, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, kích động, hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Chắc Việt, Lục Viễn như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ đổi thân phận khác, hoàn toàn có thể thừa cơ lẫn vào tinh giới trong quân bộ phận, từ đó thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cùng công pháp. Hơn nữa quân đội mặc dù tàn khốc, nhưng tương tự cũng rất công bằng. Chỉ cần ngươi chiến công càng cao, thực lực càng mạnh, liền có thể thu được mong muốn hết thảy. Đây đối với Lục Viễn mà nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chính mình trưởng thành địa phương. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn lập tức có quyết đoán, tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, tận khả năng cầm tới tốt hơn thành tích. Cũng không lâu lắm, tại Thiên Vận Tinh trí tuệ nhân tạo an bài xuống, tất cả mọi người bắt đầu tiến về bên trong căn cứ tiến hành khảo hạch. Hạng thứ nhất, lực lượng kiểm tra. Các ngươi trước mắt cái này đại quyền cái cọc là lực lượng máy móc kiểm tra. Các ngươi phải làm chính là dùng hết toàn thân chỗ có sức lực, liều mạng công kích cái này đại quyền cái cọc. Sau đó căn cứ trí năng con não sẽ căn cứ cảnh giới của các ngươi cùng với lực lượng tiến hành tổng hợp cho điểm. Nhắc lại các ngươi một câu, lần này là đơn thuần lực lượng kiểm tra, cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì dị năng hoặc chiến kỹ. Số ứng căn cứ, một cái huấn luyện đại sảnh bên trong, một tên tinh giới quân chiến sĩ vì mọi người đơn giản giảng giải hai câu, liền lập tức tuyên bố kiểm tra bắt đầu. Ta trước đến thử xem. Một tên dáng người khôi ngô, tuổi chừng 40 tuổi nhị giai võ giả, 10 điểm tự tin đi đến một đài quyền cái cọc trước mắt. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nắm đấm huyền giống như mưa rông gió bao rơi vào quyền cái cọc mặt ngoài. Quyền cái cọc phía trên màn hình điện tử màn bên trên có đại lượng chỉ số nhanh chóng lấp lóe. 58 vạn kg, 575 vạn kg, 61 vạn kg. Con số cấp tốc nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại 62 vạn kg một chuyến này. Người bên ngoài thấy thế, thần sắc động dung. Người này nam tử khôi ngô một cánh tay nhoáng một cái, liền có thể bộc phát ra 6 vạn kg lực lượng. Hơn nữa còn là tại không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ tình huống dưới. Loại này thành tích cho dù là tại nhị giai vũ giả bên trong, đều tính toán rất tốt. Có thể một giây sau, màn hình điện tử màn lóe lên, lại cấp ra một cái bình thường đánh giá. Nhìn thấy cái thành tích này, nguyên bản tràn đầy tự tin nam tử khôi ngô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngược lại là đứng tại bên cạnh hắn, một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, rõ ràng chỉ là nhất giai võ giả, chỉ có thể đánh ra 2 vạn kg tả hữu lực lượng, lại lấy được ưu tú đánh giá. Cái này to lớn chênh lệch, lập tức nhường trong lòng của hắn nổi trận lôi đình. Dựa vào cái gì? Hắn thực lực không bằng ta, cảnh giới cũng không bằng ta, vì cái gì có thể cầm tới ưu tú đánh giá? Nam tử khôi ngô tức giận chất vấn. Chú ý ngữ khí của ngươi cùng thái độ, bằng không ta có thể tùy thời bị bỏ khảo hạch của ngươi tư cách. Tên địa tinh giới quân chiến sĩ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng cảnh cáo nói. Từ trên người đối phương tán phát nồng đậm sát khí, lập tức nhường nam tử khôi ngô dùng mình một cái, lập tức bình tĩnh lại. Thật xin lỗi, là ta xung động, bất quá ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Nam tử khôi ngô xin lỗi, chân thành hỏi. Hắn mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng hắn tại nhất giai võ giả giai đoạn, liền có thể bộc phát 2 vạn kg lực lượng. Hơn nữa hắn so với ngươi tuổi trẻ, tiềm lực so với ngươi càng lớn, tính dẻo mạnh hơn ngươi. Tên kia tinh giới quân chiến sĩ lạnh lùng nói. Đám người nghe vậy, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tại thực lực này vi tôn, có thể trong nháy mắt băng sao thời đại vũ trụ, quyết định một tràng chiến dịch thắng bại, mãi mãi cũng là cao giai chiến lực. Mặc dù từ thực lực phương diện đến xem, tên kia người trẻ tuổi chỉ là nhất giai võ giả, cảnh giới kém xa tít tắp cái kia cái trung niên nam nhân. Nhưng này tên người trẻ tuổi mới 20 tuổi, vô luận là tiềm lực vẫn là trưởng thành không gian, đều xa xa cao hơn tại cái kia cái trung niên nam nhân. Hơn nữa tinh giới quân nắm giữ sung túc tài nguyên, cùng với một bộ hoàn chỉnh nhân tài tuyển chọn cùng bồi dưỡng hệ thống. Chỉ cần tên kia người trẻ tuổi thể hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng thiên phú, dùng tinh giới quân tài nguyên, hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền có thể nhường hắn trở thành một tên nhị giai thậm chí tam giai võ giả. Sở dĩ tại lần này khảo hạch bên trong, tuổi tác cũng là ảnh hưởng cuối cùng đánh giá nhân tố trọng yếu. Minh bạch điểm này về sau, rất nhiều trung niên võ giả, tựa như quả cầu ra xì hơi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yên lặng. Ngược lại là những người tuổi trẻ kia, từng cái thần sắc phấn chấn, phản phất thấy được hy vọng. Ta khuyên các ngươi không nên cao hứng quá sớm, dùng lần này chiến dịch trình độ kinh liệt, liền coi như các ngươi có thiên phú, cũng chưa chắc có thể trưởng thành. Huống chi, bọn hắn mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, nhưng thực lực lại bày ở đây. Nếu như bọn hắn nguyện ý tiếp nhận gen cải tạo giải phẫu, chưa hẳn liền không thể gia nhập bộ đội tinh nhuệ. Tên địa tinh giới quân chiến sĩ cười lạnh nói, lập tức cho chỗ có người tuổi trẻ rót một chậu nước lạnh. Chương 418, thất thế, thiên linh căn, hoàn mỹ đánh giá. Chương 418, thất thế, thiên linh căn, hoàn mỹ đánh giá. Gen cải tạo giải phẫu. Nghe được câu này, chúng người thần sắc hơi động. Tinh minh kỹ thuật gen 10 điểm phát đạt, đã có thể thông qua giải phẫu đào móc thân thể tiềm năng, từ đó làm thực lực võ giả tăng vọt, nắm giữ viễn siêu bản thân cực hạn chiến lực. Tỷ như một vị khí huyết khô bại tam giai võ giả, nếu như không có cái gì đại kỳ ngộ, đời này đều khó có khả năng lại đột phá. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng gen cải tạo giải phẫu, ép khô bản thân cuối cùng một ít tiềm lực, trở thành một tên tứ giai võ giả. Hơn nữa đi qua tinh minh trí năng quang não tính toán phát hiện, Tại trung niên giai đoạn tiến hành gen cải tạo giải phẫu là hiệu quả tốt nhất. Bởi vì thanh niên thời kỳ vừa bước vào võ đạo không lâu, thực lực quá yếu, mạng muội tiếp nhận gen cải tạo giải phẫu, rất có thể chết tại trên bàn giải phẫu. Mà lao niên thời kỳ, khí huyết khô bại, thọ nguyên sắp xỉ, cho dù tiến hành giải phẫu, cũng rất khó có cái gì tăng lên trên diện rộng. Xem xét lại trung niên võ giả, khí huyết cùng thực lực đều chính vào đỉnh phong, nếu như vào lúc này tiến hành gen cải tạo giải phẫu, nói không chừng có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới. Giống rất nhiều tư chất thường thường, nhập ngũ khảo hạch lúc chỉ có thể cầm tới phổ thông đánh giá trung niên võ giả, chính là bởi vì tiếp nhận gen cải tạo giải phẫu, cuối cùng ngược lại trở thành bộ đội tinh nhuệ bên trong lực lượng trung kiên. Đương nhiên, gen cải tạo giải phẫu phong hiểm rất lớn không nói, hơn nữa còn sẽ bị tước đoạt đại bộ phận tình cảm, biến thành một đài băng lãnh vô tình cô máy giết chóc. Sở dĩ trừ phi là đến bất đắc dĩ tình trạng, bằng không sẽ rất ít có người lựa chọn đầu này đường. Không trải qua biết những tin tức này về sau, hết thảy trung niên võ giả cũng giống như ăn một viên thuốc an thần, tâm tình cũng dần dần bình phục xuống tới. Dù sao bọn hắn mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, nhưng trừ phi có người thiên phú tốt đến mức có thể san bằng cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, bằng không cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Huống chi chỉ có trưởng thành thiên tài mới có tư cách được xưng là thiên tài. Cho dù có chút người trẻ tuổi thiên phú tốt, nhưng bọn hắn cảnh giới quá thấp, lại có thể tại tinh không chiến trường tồn sống bao lâu? Nghĩ rõ ràng những thứ này, tất cả mọi người cũng không lại oán giận, mà là tiếp tục tiến hành lực lượng kiểm tra. Kế tiếp, Phong Viễn nghe được chính mình cải biến thân phận về sau tên mới, Lục Viễn bước nhanh trong đám người đi ra, đứng ở một đài lực quyền kiểm tra cái cọc trước mắt. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đưa tay nắm tay, thân hình giống như cùng, nắm đấm tựa như đạn pháo trong nháy mắt oanh ra, liên tiếp rơi vào quyền cái cọc mặt ngoài. 73 vạn kg, 7.7 vạn kg, 7.9 vạn kg. Nhìn thấy cái này liên tiếp con số, không ít người rủi rủi con mắt, đều hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Có lẽ đối với rất nhiều nhị giai viên mãn võ giả tới nói, cái này lực lượng cũng không tính là gì. Nhưng Lục Viễn trước mắt triển hiện ra thực lực, chỉ có nhất giai võ giả cảnh giới mà thôi. Nhất giai võ giả, sắp xỉ 8 vạn kg lực lượng. Đây là cái gì nghịch tiên chiến lược a? Hơn nữa tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, cái số này còn đang điên cuồng tăng vọt. 85 vạn kg, 93 vạn kg. Tích tích tích. Nương theo lấy một trận gấp rút chói hai tiếng nhắc nhở vang lên, cái số này cuối cùng đạt đến nghe rợn cả người 10 vạn kg. Ngay sau đó, màn hình điện tử màn bên trên cũng cấp ra lần này lực lượng khảo nghiệm đánh giá. 17 tuổi, nhất giai võ giả, 10 vạn kg lực lượng. Hoàn mỹ cấp. Đây là cái quỷ gì? Nhìn thấy cái này ba chữ to, toàn trường một mảnh xôn xao. Không phải nói khảo hạch đánh giá chỉ có không hợp cách, phổ thông, ưu tú, chắc việc sao? Cái này hoàn mỹ cấp đánh giá lại là từ đâu xuất hiện? Hoàn mỹ cấp lực lượng đánh giá. Đến mức tên kia tinh giới quân lão binh mặc dù thần sắc có chút động dung, nhưng còn không đến mức giống những người khác dạng kia quá sợ hãi. Dù sao tinh giới quân dự bị, đến từ trên trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu, chí ít có mấy chục triệu người. Tại khổng lồ nhân khẩu số lượng trước mắt, ngẫu nhiên có người tại nào đó hạng trong khảo nghiệm, có thể cầm tới hoàn mỹ cấp đánh giá cũng rất bình thường. Trưởng quan, đây là có chuyện gì? Có người không nhịn được lên tiếng hỏi. Hoàn mỹ cấp đánh giá là chỉ tại một cái phương diện nắm giữ cực kỳ xuất sắc thiên phú, đã đạt đến cực hạn. Thi đơn hoàn mỹ cấp đánh giá mặc dù rất không tệ, nhưng có chút vương bài trong bộ đội quái vật cũng có thể làm được. Tên kia tinh giới quân lão binh đơn giản giải thích nói, thi đơn hoàn mỹ cấp. Nói như vậy chẳng lẽ còn có người có thể cầm tới hết thảy bộ môn hoàn mỹ cấp đánh giá? Có trong lòng người khẽ nhúc nhích, lập tức suy đoán nói, không có khả năng. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, liền bị tên kia tinh giới quân lão binh đánh gãy. Nhập ngũ khảo hạch các loại hạng mục nhiều đến trên trăm loại, không có bất kỳ người nào có thể chủ đáo, cho dù tu tiên giả cũng không được. Tên kia tinh giới quân lão binh chém đinh chặt sắt nói, vũ trụ chủng tộc nhiều như sao trời, có thể phách cường hãn, có linh lực hùng hậu, có tinh thần sung mãn, nhưng không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể hoàn mỹ vô khuyết. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên thần mới có thể làm đến điểm này. Thần sở dĩ được xưng là thần, cũng là bởi vì đối phương có thể tùy tiện làm đến phàm người không cách nào tưởng tượng sự tình. Nói như vậy, hoàn mỹ cấp đánh giá là dựa theo thiên thần nhất tộc tiêu chuẩn tới phân chia. Lục Viễn mắt lộ ra một ít hiểu rõ. 10 vạn kg lực lượng có lẽ nghe tới không phải rất nhiều, nhưng nếu như vận dụng chiến kỹ cùng dị năng lời nói, đủ để tại cơ sở này bên trên bộc phát ra gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần uy lực. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là nhất giai cảnh giới mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới có thể được xưng là hoàn mỹ cấp, mang ý nghĩa đã đạt đến nhất giai lực lượng cực hạn. Làm Lục Viễn lực lượng khảo nghiệm thành tích ra tới về sau, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều phát sinh biến hóa, liền tên kia tinh giới quân lão binh thái độ đối với hắn đều tốt hơn nhiều. Dù sao Lục Viễn có thể cầm tới lực lượng khảo nghiệm hoàn mỹ đánh giá, các loại khảo hạch sau khi kết thúc, chí ít cũng có thể đi vào bộ đội tinh nhuệ. Nếu như hắn tại sau này trong khảo nghiệm tái phát vung được tốt một chút, cho dù tiến vào vương bài bộ đội cũng rất có thể. Mà tên kia lão binh tại tinh giới quân phục dịch nhiều năm như vậy, so với hết thể người mới đều hiểu vương bài hai chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Tiếp xuống kiểm tra, Lục Viễn không có quá mức phô trương, mà là dự định điệu thấp làm việc. Dù sao cây cao chịu gió lớn, hắn có thể cầm tới một cái hoàn mỹ cấp đánh giá, ngược lại còn có thể thông cảm được. Nhưng nếu như mỗi cái hạng mục đều là hoàn mỹ cấp, đến lúc đó không chỉ có là tinh giới quân cao tầng, chỉ sợ trưởng khống tinh minh thiên thần nhất tộc đều sẽ bị kinh động. Sở dĩ hắn chỉ cần có thể tiến vào vương bài bộ đội liền được, không cần thiết quá kiêu căng. 3 ngày sau, nhập ngũ khảo hạch kết thúc, thành tích cuối cùng ra lò. Hết thể mọi người thành tích dựa theo thứ tự sắp xếp, công bố tại tinh giới quân trên hoặc phỉ cả website, tất cả mọi người có thể thẩm tra. Ta vậy mà chỉ xếp hạng thứ 307 tên. Xem ra cái này một nhóm tân binh bên trong có không ít quái vật a. Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc nói. Hắn lần này ở trên 100 cái kiểm tra hạng mục bên trong, cầm một cái hoàn mỹ cấp, 10 cái chắc biệt cấp, cộng thêm mấy chục cái bộ môn ưu tú cấp đánh giá. Đánh giá chung giá cả làm chắc biệt cấp. Nhưng dù vậy, đều chỉ có thể xếp hạng 300 tên bên ngoài. Có thể thấy được nhóm này tân binh tổng hợp tố chất, đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tổng cộng có 637 người lấy được chắc biệt cấp đánh giá. Chương 418, thất thế, thiên linh căn, hoàn mỹ đánh giá. 2, chương 418, thất thế, thiên linh căn, hoàn mỹ đánh giá. 2, Lục Viễn ấn mở thành tích bảng xếp hạng, lập tức thấy được kỹ lưỡng hơn số liệu cùng tài liệu. Thậm chí tại điểm kích tên người về sau, còn có thể nhìn thấy đối phương tại khảo hạch trong khảo nghiệm nguyên bản vẽ hình ảnh. Lục Viễn đại khái xem một phen, phát hiện có thể cầm tới chắc việt cấp đánh giá, đều tại ở một phương diện khác nắm giữ cực kỳ cường đại thiên phú. Có thân người tài liệu khôi ngô, bắp thịt toàn thân giống như cùng một chỗ cao cao nổi lên nham thạch, nhìn qua rất có đánh vào thị giác lực. Cũng có người ánh mắt giống như điện, tinh thần cường đại, võ giả tầm thường cùng hắn liếc nhau, liền sẽ hai mắt nhói nhói, linh hồn sụp đổ. Còn có người nhìn như bề ngoài xấu xí, lại nắm giữ kinh người quân sự mưu lược thiên phú. Nhưng nhất lệnh Lục Viễn không tưởng tượng được là, cái này hơn 600 người bên trong, lại có trên 100 tên tu tiên giả. Dựa theo tinh giới sĩ quan mạng tài liệu biểu hiện, những người tu tiên này bên trong, kém nhất đều là cực phẩm linh căn, thậm chí không ngớt phẩm linh căn đều không phải số ít. Tô Liên Nguyệt, 16 tuổi, ngũ hành thiên linh căn, trúc cơ viên mãn tu vi, nhập ngũ khảo hạch hàm nhất. Phương Thắng, 18 tuổi, biến dị lôi hệ thiên linh căn, kết đan sơ kỳ tu vi, nhập ngũ khảo hạch hàng hai. Vô Rèn, 20 tuổi, thiên lang tinh người, tam giai thực lực võ giả, nhập ngũ khảo hạch hàng ba. Lục Viễn một đường đảo qua đi, phát hiện lần này khảo hạch top 100 bên trong, chí ít có một nửa là tu tiên giả. Hơn nữa thiên phú của bọn hắn một cái so với một cái yêu nghiệt. Bất quá nhìn thấy những người tu tiên này, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc đích, ngược lại là nhớ tới trước đó nghe được nghe đồn. Dựa theo một chút tân binh lộ ra tin tức ngầm, tùy theo thế cục không ngừng chuyển biến xấu, thần mục tinh thương vong cực kỳ thảm trọng, đã đến gần như sụp đổ tình trạng. Cái này cũng dẫn đến tinh minh không thể không bung ra đối tu tiên giả nghiêm ngặt giám thị, phá lệ cho phép tinh giới quân có thể mời chào tu tiên giả, dùng cái này đến bổ sung nguồn mộ lính cùng chiến lực. Trừ cái đó ra, tại như thế thế cục hỗn loạn dưới, còn có đại lượng công pháp tu hành cũng lặng yên chảy vào tinh giới trong quân bộ phận, đồng thời đã tại một ít vương bài bộ đội bên trong lưu truyền rộng rãi ra. Tạ Dạ đế quốc cao tầng đối với cái này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần có thể thu phục thần mục tinh, tất cả đều dễ nói chuyện. Bằng không hắc ám chủng tộc một khi chiếm cứ thần mục tinh, đến lúc đó toàn bộ Tạ Dạ tinh vực đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Mà trước mắt cái này trên 100 tên tu tiên giả xuất hiện, hiển nhiên cũng xác nhận những tin đồn này. Xem ra cái này tinh giới quân ta là tới đúng, chỉ cần có đầy đủ chiến công cùng thực lực, ta liền có thể ở đây lấy được mình muốn hết thảy. Lục Viễn mừng rỡ, càng phát ra kỳ vọng chính mình chuyến này quân đội hành trình. Các vị các tân binh, lần này nhập ngũ khảo hạch đã kết thúc. Xin tất cả thu hoạch được ưu tú đánh giá cùng với chắc việt đánh giá tân binh, tại một ngày thời gian bên trong, hướng mình ngưỡng mộ trong lòng chiến đoàn bộ đội đệ trình vào đội xin. Thân mời sau khi thông qua, liền có thể tiến về vị trí bộ đội báo danh. Chí năng quang não thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được câu này, hết thảy phổ thông tân binh đều hướng Lục Viễn bọn người ném ánh mắt hâm mộ. Chiến đoàn thực lực càng mạnh, liền mang ý nghĩa có nhiều hơn tài nguyên, tỷ lệ sống sót cũng sẽ xa cao hơn nhiều mặt khác bộ đội bình thường. Nhưng chọn lựa chiến đoàn, đây là duy nhất thuộc về thiên tài đặc quyền. Giống bọn hắn loại này binh lính bình thường, liền lựa chọn cơ hội đều không có, chỉ có thể nghe theo chí năng quang não sắp xếp. Chỉ có cầm tới ưu tú cùng với chắc việt đánh giá tân binh, mới có tư cách quyết định chính mình thêm vào cái nào chiến đoàn. Vào đội xin, cần phải kiếp trước điền thi đại học nguyện vọng không sai biệt lắm. Lục Viễn ấn mở tinh giới trong quân bộ phận trang web chính thức, có thể nhìn thấy mỗi một nhánh chiến đoàn tin tức. Căn cứ công bố tài liệu biểu hiện, Thiên Thuẫn tinh chú đóng hơn ngàn vạn tinh giới quân. Dựa theo mỗi cái chiến đoàn 10 vạn người biên chế, nơi đây chí ít nắm giữ trên 100 cái chiến đoàn. Mà mỗi cái chiến đoàn đều nắm giữ một chi ngàn người quy mô vương bài bộ đội. Những này vương bài bộ đội là riêng phần mình chiến đoàn dốc sức chế tạo mũi nhọn, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Thường thường có thể quyết định một trận quy mô nhỏ chiến dịch thắng bại hướng đi. Bất quá cho dù là vương bài bộ đội, thực lực cũng sẽ có điều khoảng cách. Làm Lục Viễn mở ra tất cả thủ lĩnh nhãn hiệu bộ đội tin tức tạc kẽ, phát hiện các loại yêu cầu đều liệt kê rõ ràng. Trận chiến đầu tiên đoàn tiên phong liền, đội trưởng ngũ giai hóa thần kỳ đại năng, truy tinh cấp chiến lực, cần 15 tên tu tiên giả. Thứ 9 võ giả chiến đoàn lưỡi đao liền, đội trưởng lục giai võ giả, truy tinh cấp chiến lực, đội viên thực lực phổ biến tại tứ giai hoặc trở lên, cần 20 tên người mới, chức nghiệp không có yêu cầu, người có ý có thể liên hệ. Thứ 6 cơ giáp chiến đoàn phong bạo liền, đội trưởng lục giai cơ giáp sư, truy tinh cấp chiến lực, cần 30 tên cơ giáp sư người mới. Tinh giới quân trên hoặc phỉ cả website, các loại tin tức chủ đáo. Nếu như vứt bỏ thành tích không nói, Lục Viễn muốn đi nhất, khẳng định là trận chiến đầu tiên đoàn tiên phong liền, không chỉ có chiến lược mạnh nhất, tài nguyên nhiều nhất, hơn nữa tỷ số thương vong thấp nhất. Nhưng vấn đề là chi đội ngũ này chỉ cần tu tiên giả. Lục Viễn suy tư một lúc lâu sau, lại thêm trí năng quang não toàn diện phân tích, cuối cùng vẫn quyết định thêm vào thứ 9 võ giả chiến đoàn. Thứ 9 võ giả chiến đoàn thực lực trung đẳng, nhưng bởi vì cần tại thần mục tinh bản thổ tác chiến, tỷ số thương vong lâu dài xếp tại hàng đầu. Nguyên nhân chính là như thế, sẽ rất ít có người lựa chọn chi đội ngũ này. Nhưng Lục Viễn lại không lo lắng điểm này. Dùng hắn nguyên anh kỳ viên mãn tu vi, đủ để không sợ đại bộ phận chủng tộc chiến sĩ uy hiếp. Mà thần mục tinh bản thổ chiến trường, mặc dù dị thường hung hiểm tàn khốc, nhưng hắn cũng có thể nhân cơ hội này thu hoạch đại lượng chiến công cùng cao dài công pháp. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức đưa ra vào đội xin, kết quả không đến 10 giây đồng hồ, đối phương liền đồng ý cái này làm việc tốc độ khá nhanh, xem ra bọn hắn là sợ chiêu không đến người à. Lục Viễn trong lòng có chút buồn cười. Từ tinh giới trong quân bộ phận trang web chính thức có khả năng thẩm tra đến tài liệu đến xem. Thứ 9 võ giả chiến đoàn lưỡi đao liền, tại đầy đủ tình huống dưới, nắm giữ 1000 tên cao giai võ giả. Có thể từ khi Hắc Ám chủng tộc xâm lấn về sau, ngắn ngủi thời gian nửa năm, chiến đội nhân viên liền đội kịch giảm mạnh, cho dù đi qua nhiều vòng bù nhân viên, bây giờ cũng chỉ còn lại có khoảng 300 người. Cho nên đối phương mới sẽ nhanh chóng như vậy đồng ý Lục Viễn vào đội xin. Ngươi đã thành công thêm vào thứ 9 võ giả chiến đoàn, mời thu thập hành lý của ngươi cùng trang bị, sau 10 phút, đem sẽ có người mang ngươi tiến về Đao Phong đại đội trụ sở. Chí năng quang não thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lục Viễn hành lý chỉ có một cái ba lô, không có gì tốt thu thập. Hắn ở đại sảnh đợi vài phút, liền nhìn thấy có một tên dáng người khôi ngô, mặc hắc sắc y phục tác chiến đầu đinh nam tử bước nhanh hướng hắn đi tới. Đối phương khí huyết hùng hậu, trên thân sát khí giống như nồng đậm đến hóa thành thực chất, rõ ràng là một tên hàng thật giá thật ngũ giai lục trầm cấp võ giả. Phong Viễn đúng không? Hoan nên thêm vào chúng ta Đao Phong đại đội. Ta gọi Hàn Nhạc, là thứ ba tiểu đội trưởng, ngươi có thể gọi ta Hàn đội. Đầu đinh nam tử 10 điểm nhiệt tình nói ra. Đội trưởng tốt, về sau còn muốn làm phiền Hàn đội nhiều quan tâm. Lục Viễn cười nói, cái này ngươi yên tâm, bao tại trên người của ta. Ngươi đừng nhìn bên ngoài những người kia nói chúng ta lưỡi đao liền giống như có nhiều đáng sợ một dạng, trên thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần ngươi bất luận đến, bảo đảm ngươi trong vòng một năm trở thành tam giai võ giả. Hàn Nhạc vỗ bộ ngực, cực lực bảo đảm nói. Chương 419, thất thế, toàn quân hành động, công pháp tới tay. Chương 419, thất thế, toàn quân hành động, công pháp tới tay. Một năm trở thành tam giai võ giả. Nghe được Hàn Nhạc lời nói, Lục Viễn trong mắt hợp thể hiện lên vẻ kích động cùng khát vọng. Mà đối phương hiển nhiên cũng rất hài lòng phản ứng của hắn, nhẹ gật đầu tiếp tục nói: "Tinh giới quân đối với chúng ta những này vương bài đại đội có rất nhiều tài nguyên nghiêng, chỉ cần ngươi cố gắng góp nhặt quân công, cho dù một năm trở thành tứ giai võ giả cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, mỗi cái cầm tới chắc việc cấp đánh giá người mới, đều có thể nhận lấy 100 điểm quân công, ngươi đợi chút nữa nhớ kỹ lĩnh một chút." Hàn Nhạc một bên làm Lục Viễn giới thiệu các loại quy tắc cùng chú ý hạng mục, một bên dẫn hắn tiến về chiến đoàn trụ sở. Không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ doanh địa. Nói là doanh địa thực ra cùng một ngôi chợ nhỏ không sai biệt lắm. Mảnh này lưu lại địa diện tích cực sự rộng rãi, đủ để dung nạp mấy triệu người. Ký túc xá, cửa hàng, quán bar, phòng đấu giá, giải trí sảnh, phòng huấn luyện, cơ giáp thợ sửa chữa nhà máy các loại kiến trúc cùng công trình đều cái gì cần có đều có. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút trên người mặc chiến đấu phục tinh giới quân lão binh, mở ra quân dụng xe tải nặng từ trên đường cái nhanh như tên bắn mà vượt qua. Dựa theo Lục Viễn quan sát, tinh giới quân nguồn mộ lính cấu thành, chủ yếu dùng nhân tộc làm chủ, nhân loại võ giả chiếm cứ 80 số lượng. Trừ cái đó ra, thì là khuyển nhung tộc, thiên lang tộc, tam nhãn tộc loại hình số ít người thân thể ngoài hành tinh chủng tộc. Thiên Tuấn Thành là ta bọn họ dùng để thả lỏng cùng với nghỉ ngơi địa phương, về sau nếu như ngươi có thời gian, cũng có thể khắp nơi nhiều dạo chơi. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, Thiên Tuấn Thành nghiêm cấm đánh nhau ẩu đả, đổi không cho phép tự mình sử dụng bất luận cái gì súng ống hoặc vũ khí, bằng không đem sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Hàn Nhạc ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo nói. Giống những cái kia từ chiến trường lui xuống tới tinh giới quân lao bình, đều đã tận mắt nhìn thấy quá các loại cực kỳ bi thảm tàn khốc chẳng cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn từng cái đều lệ khí cực nặng, giống như cùng lúc nào cũng có thể thủng thuốc súng nổ tung, một lời không hợp liền sẽ rút súng đối mặt. Nếu như không chặt chẽ ước thuốc, chỉ sợ Hắc Ám chủng tộc còn không có đánh tới, tinh giới quân nội bộ sẽ xuất hiện nội loạn. Bất quá là mình, ai còn không có điểm tính tình cùng huyết tính. Nếu như ngươi cùng với ai kết sinh tử đại thủ, cũng có thể cùng đối phương đi sinh tử đại kết thúc chỗ có ân oán. Hàn Nhạc thuận miệng nói ra. Mặc dù tinh giới quân nghiêm cấm nội đấu, nhưng nơi có người liền có ân oán. Cho dù quy củ lại sâm nghiêm, ước thuốc lại khắc nghiệt, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh cho. Sở dĩ cùng hắn để ép mâu thuẫn không giải quyết, dẫn đến có người tại thời khắc mấu chốt hại ngầm, còn không bằng để bọn hắn ở trong đáy lòng kết thúc. Cầm tới ưu tú đánh giá tân binh, có thể tại Thiên Thuẫn Thành tiếp nhận trong vòng 3 tháng quân sự huấn luyện. Nhưng giống chúng ta những này vương bài chiến đội tân binh, huấn luyện thời gian thì là dài đến nửa năm. Nói cách khác, ngươi nửa năm sau mới có thể chính thức chấp hành nhiệm vụ. Hàn Nhạc vừa cười vừa nói, mỗi cái có thể cầm tới chắc việt cấp đánh giá tân binh, đều là tiềm lực to lớn binh vương người kế tục, đáng giá tinh giới quân vì thế đầu nhập đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Đến mức những cái kia không hợp cách tân binh, liền không có đãi ngộ tốt như vậy, đoán chừng khảo hạch vừa kết thúc, liền sẽ bị mang đến chiến trường. Ngay lúc này, một chiếc ngoại hình cực kỳ khoa huyễn huyễn khốc lam sắc xe thể thao chậm rãi dừng ở Lục Viễn trước mặt hai người. Đi thôi, trí năng quang não đã giúp ngươi đem vào đội thủ tục làm xong, ta hiện nay dẫn ngươi đi ký túc xá. Hàn Nhạc mở cửa xe, ngồi lên vị trí lái, hủy bỏ không người điều khiển công năng. Lục Viễn thấy thế, cũng leo lên ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Tùy theo xe thể thao tiếng động cơ nổ âm thanh truyền đến, ngoài cửa sổ phong cảnh nhanh chóng lùi lại. Mà hai bên đường nhà cao tầng cũng dần dần trở nên thưa thớt, thay vào đó là mênh mông vườn hoa cùng bãi cỏ. Nơi đây an bình tĩnh mịch, cảnh vật ưu mỹ, rời xa trong thành thị ồn ào náo động, làm cho người tâm thần thanh thản, tâm tình đều không tự chủ được bình tĩnh lại. Một tòa tòa nhà đơn tòa biệt thự cũng bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhường Lục Viễn đều kém chút coi chính mình là khách du lịch. Đến, đây chính là chúng ta khu ký túc xá. Hàn Nhạc mở ra xe thể thao chậm rãi tại một tòa biệt thự trước mắt dừng lại, làm Lục Viễn giới thiệu nói. Cùng phổ thông tân binh ở tập thể ký túc xá bất đồng, mỗi cái vương bài chiến đội thành viên đều phối có một bộ đơn tòa biệt thự. một tòa ba tầng, các loại đồ điện gia dụng công trình đều cái gì cần có đều có. Nếu có cần, thậm chí còn có thể phân phối mấy người trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ. Nơi này cách chỉ có trung tâm thành phố chỉ có 5 được giảm lộ trình, nếu có tình huống khẩn cấp, trong vòng 1 phút liền có thể đuổi tới tập kết điểm. Mặt khác, người muốn ăn cái gì hoặc cần gì phục vụ đều có thể để người ta đưa tới cửa. Hàn Nhạc trên mặt lộ ra một vòng nam nhân mới hiểu đủ cười. Vương Bài chiến đội mặc dù đãi ngộ hậu đãi, nhưng bọn hắn cũng cần chấp hành các loại gian nan nhiệm vụ, nói không chừng lần sau liền sẽ chết oan chết uổng. Tại cái này chủng ăn bữa nay lo bữa mai tình huống dưới, bọn hắn hiển nhiên cũng muốn nhờ đại lượng ngoại vật kích thích mới có thể hơi tê liệt một chút căng cứng thần kinh. Sở dĩ tại Thiên Thuận Thành, các loại phong nguyệt nơi trốn giống như cùng tiệm cơm một dạng phổ biến, giống như khắp nơi đều có. Tốt rồi, ta ngày mai còn muốn đi thần mục tinh chấp hành nhiệm vụ, nếu như ngươi có vấn đề gì, cũng có thể tìm trí năng quan não, hoặc hướng trong tiểu đội mặt khác đồng đội thỉnh giáo. Đa tạ đội trưởng. Lục Viễn cảm kích nói. Hàn Nhạc phất phất tay, liền mở ra siêu tốc độ chạy rời đi nơi đây. Sau đó Lục Viễn cũng quay người hướng đi ngôi biệt thự kia, phát hiện cửa ra vào còn để đó một cái hợp kim vali xách tay. Thân phận nghiệm chứng đã thông qua, lưới đao liền đội thứ 3 đội viên Phong Viễn, chào mừng ngài về nhà. Cùng lúc đó, một cái trí tuệ nhân tạo nữ tử thanh âm truyền đến, hai phiến hợp kim đại môn tự động mở ra. Hết thể ánh sáng đồng thời mở ra, làm phòng khách nhìn qua vàng son lộng lẫy, cực kỳ hoa lệ. Đây là tân binh trang bị. Lục Viễn nhấc lên cái kia hợp kim dương, trực tiếp đi vào biệt thự. Đánh mở dương, phát hiện bên trong để đó một phần tân binh sổ tay, cùng với cùng một chỗ không gian hộ bản. Thiên Thuận Tinh quân quy phong phú, có thể sử dụng giấy chất sổ tay đi lại, đều là nhất định phải tuân thủ trọng yếu sự hạng. Lục Viễn cầm lấy cái kia phần sổ tay, đại khái xem một phen, đem chỗ có quy củ ghi ở trong lòng, cái này kích hoạt cái không gian kia hộ bản. Tướng so với cái kia diện tích không đủ một lập phương đề cấp không gian hộ bản. Lục Viễn trong tay cái này hộ bản, không chỉ có không gian cực kỳ rộng lớn, có mấy ngàn lập phương. Đồng thời còn chở khách lấy một đài hàng tinh cấp trí năng quang não, có thể trong nháy mắt tiến hành đại lượng số liệu phức tạp tính toán. Chủ nhân ngài tốt, rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ, ngài có thể vì ta lấy một cái toàn bộ tên mới nha. Một tên khuôn mặt mỹ lệ, tựa như chạy theo khắp bên trong đi ra mỹ thiếu nữ, dùng gương nghĩ đầu ảnh phương thức xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt, mười điểm nhiệt tình nói ra. Vậy liền bảo ngươi tiểu na đi. Lục Viễn tùy tiện lấy cái danh tự. Được rồi, nếu như chủ nhân có gì cần, có thể mời thỏa thích phân phó tiểu na. Vương Bài chiến đội đãi ngộ quả nhiên không sai. Lục Viễn không nhịn được cảm khái nói. Dứt bỏ mặt khác đủ loại đãi ngộ không nói, chỉ là cái này đài hàng tinh cấp trí năng quang não, liền cao tới mấy vạn ước tinh tệ. Chương 419, thất thế, toàn quân doanh động, công pháp tới tay. 2, chương 419, thất thế, toàn quân doanh động, công pháp tới tay. 2, nhưng mà này còn là quân dụng quản chế vật phẩm, có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Đúng rồi, ta cũng có thể nhận lấy 100 điểm quân công, nhìn xem có thể hối đoái ban thưởng gì. Lục Viễn linh xong quân công, mệnh lệnh quang não mở ra tinh giới quân nội bộ thương thành, lập tức thấy được vô số thương phẩm. Tam giai phổ thông cơ giáp, 1 điểm quân công C cấp 9 tiểu hình phi thuyền vũ trụ, 30 điểm quân công D cấp 3 hắc diệu cơ giáp, 100 điểm quân công ngũ giai thuốc biến đổi gen, 500 điểm quân công luyện khí kỳ công pháp, 1000 điểm quân công trúc cơ kỳ công pháp, 500 điểm quân công. Các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, quả thực làm cho người không kịp nhìn. Tinh giới quân nội bộ quả nhiên có thể thu hoạch được tu tiên công pháp. Lục Viễn hai mắt sáng lên. Bởi vì thế cục không ngừng chuyển biến xấu, tinh minh luật pháp đối Tạ Dạ đế quốc kết thúc, đã gần như tại không. Dẫn đến có đại lượng công pháp tu hành, tại tinh giới quân nội bộ lưu truyền rộng rãi ra. Bất quá tinh minh mặc dù đông ra đối công pháp tu hành quán thúc, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể hối đoái. Dựa theo tinh giới quân nội bộ hối đoái hệ thống, đánh giết một đầu tam giai hắc ám trung tộc mới có thể có đến một điểm quân công. Nhưng cho dù là một môn bình thường nhất luyện khí kỳ công pháp, cũng cao hơn đến 1000 điểm quân công. Ý vị này nếu có người trở thành tu tiên giả, trước hết chặn đánh giết 1000 đầu tam giai hắc ám trung tộc mới được. Cao như thế ngang giá cả, nhưng không ít đê giai võ giả đều chùn bước, từ bỏ đổi tu hành hệ thống dự định. Dù sao tu tiên giả chiến lực, mặc dù muốn so những nghề nghiệp khác người cao một cái cấp độ, nhưng một tên luyện khí kỳ tu sĩ lại như thế nào lợi hại, cũng rất khó vượt hai cái đại cảnh giới, đánh bại một tên tam giai võ giả. Lại thêm chiến trường liên hành tinh tàn khốc huyết tinh, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Đối mặt loại này cựu tử nhất sinh cục diện, sống sót mới là đệ nhất nội dung quan trọng. Sở dĩ nhất lý trí cách làm, không thể nghi ngờ là trong thời gian ngắn nhất, đem hết thể tài nguyên chuyển hóa làm bản thân chiến lực. Mà tu tiên giả mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng muốn đầu tư vốn tài nguyên cùng tinh lực hoàn toàn là một cái thiên văn số tự, không có mấy người có thể gồng gánh nổi. Ta còn muốn nửa năm mới có thể chấp hành nhiệm vụ, trước đó nhất định phải nghĩ những biện pháp khác thu hoạch được quân công mới được. Lục Viễn suy tư một lát, lúc này mở miệng nói ra. Tiểu Na, ngoại trừ chiến trường giết địch bên ngoài, còn có cái nào phương thức có thể thu hoạch được quân công? Chủ nhân tôn kính, tinh giới quân có một bộ hoàn thiện toàn diện nhân tài bồi dưỡng cơ chế. Ngoại trừ chiến trường giết địch bên ngoài, cùng những chiến đội khác luật bàn, tại mỗi tháng một lần vương bài tân binh hàng tháng khảo hạch bên trong thu hoạch được hàng đầu thứ tự, cùng với đánh vỡ các loại khảo hạch ghi chép đều có thể thu được đại lượng quân công. Tiểu Na huyền như tiếng trời thanh âm thanh thúy dễ nghe, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vì hắn kỹ càng giảng giải các loại tài liệu cùng tin tức. Mặc dù vương bài tân binh có nửa năm tân thủ bảo hộ thời kỳ, không cần tiến về chiến trường giết địch, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể thư giãn xuống tới. Hoàn toàn tương phản, tại cái này trong nửa năm, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây, cố gắng tu luyện, như thế mới có thể có đến nhiều tài nguyên hơn nghiêng. Dù sao tài nguyên là hữu hạn, mong muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, liền muốn dùng dựa vào thực lực nói chuyện. Sở dĩ tinh giới quân cố ý vì này chế định một loạt quy định, hàng tháng khảo hạch, chiến lược bài danh, giả lập thí luyện tháp. Bài danh càng đến gần trước, liền có thể đạt được càng nhiều quân công. Trái lại mỗi tháng xếp tại cuối cùng 10 tân binh, sẽ bị đuổi ra vương bài chiến đội, mất đi hết thể ưu đãi cùng đặc quyền. Mà những cái kia tinh nhuệ tân binh nếu như biểu hiện ưu dị, cũng đồng dạng có thể tấn thăng làm vương bài tân binh, thu hoạch được đủ loại hậu đãi đãi ngộ. Bất quá Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, dùng hắn tu hành kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu, cho dù chỉ vận dụng nhất giai thực lực võ giả, đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép hết thể tân binh. Một tháng sau, hàng tháng khảo hạch bắt đầu. Lục Viễn đối ngoại tuyên bố đã bước vào nhị giai võ giả cảnh giới, dùng mẻ gãy nghiền nát chi thế, cường thế xâm nhập tân binh chiến lược bảng top 100, trực tiếp thu được 100 điểm quân công ban thưởng. Sau 3 tháng, Lục Viễn trở thành tam giai võ giả, dùng biên mãn ý cảnh quân đạo sắt quyền gian nan đánh bại cùng giai tu thiên giả, thành công xâm nhập tân binh chiến lược bảng 20 người đứng đầu. Tin tức vừa ra, toàn quân hoành động, lấy võ giả thân thể sánh vai tiên nhân chi lực. Đây là tuyệt thế võ giả thiên tiêu mới có thể có được siêu phàm chiến lực, mà hắn cũng bởi vậy một tiếng hót lên làm kinh người, bị người rộng rãi làm biết được. Không chỉ có liền hắn vị trí võ giả chiến đoàn cũng vì đó hoành động, ngay cả không ít thực lực cường đại vương bài chiến đội cũng dồn dập hướng hắn ném tới cảnh ô lưu. Đang tại thi hành nhiệm vụ Hàn Nhạc, nghe được tin tức này, doa đến lập tức bỏ dở nhiệm vụ, vội vàng trong đêm mang theo hết thảy đội viên từ thần mục tinh chạy về. "Tiểu Viễn, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi à, ngươi là ta bọn họ thứ ba tiểu đội hy vọng, nếu như ngươi đi, ta về sau sống thế nào à?" Hàn Nhạc dáng người khôi ngô, tráng được cùng một đầu cầu hùng giống như. Nhưng bây giờ hắn lại kéo đến vùng đất xa xôi tay, một cái nước mũi một cái nước mắt, còn kém tại chỗ cho Lục Viễn quỳ xuống. Đội viên khác thấy thế, cũng làm ý mắt chực ngày. Cái này vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ, cái kia có thể tay xé ngũ giai chủng tộc loại săn mồi đội trưởng sao? Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, Lục Viễn có thể dùng tam giai thực lực võ giả, từ trên 100 tên tu tiên giả bên trong chỗ hết tài năng, cường thế bước lên tân binh chiến lược bảng 20 vị trí đầu. Loại thiên phú này đến tuột cùng là bực nào yêu nghiệt cùng kinh khủng. Huống chi dựa theo Lục Viễn nhập ngũ tài liệu biểu hiện, hắn còn nắm giữ thượng phẩm phong linh căn, chỉ là bởi vì khuyết thiếu công pháp mới không có đạt vào con đường tu hành. Nhưng nếu như hắn tiên võ cùng sửa, đến lúc đó lại đều sẽ đạt tới cỡ nào độ cao. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, sở dĩ Hàn Nhạc cho dù vứt bỏ tấm mặt mo này, đều muốn đem Lục Viễn lưu tại bọn hắn tiểu đội. "Đội trưởng, ta..." Lục Viễn mặt lộ vẻ một chút do dự. Không phải hắn ý chí không kiên định, mà là những tiểu đội khác mở ra điều kiện thực tế quá có thành ý, 5000 điểm quân công, lại thêm một môn luyện khí kỳ công pháp. Như thế phong phú điều kiện, chỉ sợ liền rất nhiều vương bài chiến đội đội viên cũ đều sẽ tâm động. Không phải liền là tu tiên công pháp sao? Những tiểu đội khác có thể cho đãi ngộ, tiểu đội chúng ta cũng có thể cho, hơn nữa còn cho càng nhiều. Ta cái này đi tìm đại đội trưởng, nhường hắn ban thưởng ngươi một vé đút điểm quân công cộng thêm một môn luyện khí kỳ công pháp. Nếu như hắn không cho, ta liền treo cổ tại cửa nhà hắn. Hàn Nhạc thấy Lục Viễn có chút do dự, lúc này vô đuổi, cắn răng chém đinh chặt sắt nói. Nghe được câu này, Lục Viễn nguyên bản do dự ánh mắt, cũng trong nháy mắt kiên định xuống tới. "Đội trưởng, ta đợi tại tiểu đội chúng ta, liền cùng đợi đang ở nhà mình, lại làm sao lại rời bỏ ngươi đâu?" "Tốt tốt tốt, có ngươi câu nói này là đủ rồi, không phải liền là một vạn điểm quân công sao? Cùng lắm thì lão tử đến lúc đó nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ." Nửa giờ sau, một vạn điểm quân công cùng môn kia luyện khí kỳ công pháp tới sổ. Nhìn thấy môn công pháp này, Lục Viễn trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Mặc dù luyện khí kỳ công pháp đã đối với hắn không có một chút tác dụng nào, thế nhưng có môn công pháp này, liền đại biểu hắn tại Tinh Minh nội bộ nắm giữ hợp pháp tu tiên thân phận. Từ nay về sau, hắn chính là một tên quang minh chính đại tu tiên giả, rốt cuộc không cần lại lo lắng bại lộ thân phận. Chương 420, thất thế, lục giai phản hư, cổ thánh chuyển thừa. Chương 420, thất thế, lục giai phản hư, cổ thánh chuyển thừa. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Thiên Tuấn Thành, Sô Ưng căn cứ bên trong, thời gian qua đi nửa năm, Lục Viễn lại lần nữa về tới nơi đây. Nửa năm trước, hắn vẫn là chỉ là một cái mới đến, không có tiếng tăm gì tân binh đặc tử. Nhưng bây giờ, coi hắn đi vào chỗ này căn cứ, trên đường gặp phải tất cả mọi người, vô luận lao binh cũng tốt, vẫn là người mới cũng được, đều là dồn dập bọn đến hai bên, chủ động cho hắn tránh ra một con đường, cũng hướng vị này nhiều lần đánh vỡ khảo hạch ghi chép truyền kỳ tân binh, ném kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Ngay cả những cái kia tâm cao khí ngạo tu tiên giả, tại nhìn thấy hắn về sau, trong mắt đều không tự chủ được hiện lên một ít mất tự nhiên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Lục Viễn quái thai này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nửa năm tứ giai, dùng võ phạt tiên, tân binh chiến lược bảng xếp hạng 3 vị trí đầu. Trong này bất kỳ hạng nào thành tựu đơn sách ra tới, đều đủ để nhường một tên tân binh trở thành tinh giới quân bên trong nhất lập loè tân tinh. Mau nhìn, Phong Viễn tới. Nghe nói hắn trước đó không lâu đã thành công bước vào tứ giai cảnh giới, hơn nữa luyện khí phương diện tiến độ cũng không chậm. Nếu như tin tức này là thật, chỉ sợ hắn đều có trùng kích hạng nhất thực lực a. Nào có dễ dàng như vậy, mặc dù thật sự là hắn rất mạnh, nhưng Tô Liên Nguyệt cùng Phương Thắng cũng không phải dễ chơi. Bọn hắn một cái là ngũ hành tiên linh căn, pháp lực hùng hậu không người có thể đụng, một cái là cực phẩm biến dị lôi linh căn, sức công phạt có thể xương đệ nhất. So sánh dưới, Phong Viễn vẫn là phải kém hơn một chút. Không ít người khe khẽ bàn luận nói, vụ trộm nhìn về phía cách đó không xa một nam một nữ. Chỉ thấy đội ngũ phía trước, một nữ tử thân mặc đồ trắng y phục tác chiến, như băng sơn tuyết liên, di thế tách ra, khí chất siêu phàm thoát tục, phiêu nhiên như tiên. Mà nàng khí tức trong người huyền sâu như biển, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đến mức một tên khác tóc ngắn thanh niên, thì là trên người mặc một bộ áo giáp màu tím, toàn thân có lôi mang quanh quẩn, tản mát ra một cỗ lệnh người da đầu tê dại kinh khủng ba động. Giáo quan, Lục Viễn đi đến trong đội ngũ, đối một tên thân mặc quân trang nam giáo quan lên tiếng chào. A Viết tới. Tên kia giáo quan nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một ít mỉm cười thân thiện. Bất quá làm hắn nhìn về phía mặt khác tân binh, nụ cười liền không có như thế hiền lành. Quá thêm vài phút đồng hồ, các loại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, tên kia giáo quan mới nghiêm túc tuyên bố: "Hôm nay là một lần cuối cùng khảo hạch, tầm quan trọng cũng không cần ta nhiều lời, chắc hẳn các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, không nên để lại dưới bất cứ tiếc nuối nào." Đám người nghe vậy lập tức thu hồi bắt quái chi tâm, thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Lần này khảo hạch cực kỳ trọng yếu, các loại ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Tỷ như khảo hạch 10 hạng đầu, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng quân công ban thưởng, cùng với một môn kết đan công pháp, hơn nữa còn có cơ hội bái một tên hóa thần đại có thể sư phụ, trở thành đối phương thân truyền đệ tử. Chỉ là cái này ban thưởng, cũng đủ để lệnh vô số người chạy theo như vịt. Đúng rồi, ta bổ sung lại một điểm. Tinh giới quân cao tầng đối lần này khảo hạch rất xem trọng, thậm chí liền thần một tinh vị kia cổ thánh đều đang chăm chú việc này. Sở dĩ lần này khảo hạch hấp nhất, ngoại trừ có thể thu được 10 vạn điểm quân công ban thưởng bên ngoài, còn có thể đạt được một cái tiến về tinh la bí cảnh danh lệch. Nghe được câu này, mọi người nhất thời sôi trào. Mặc dù bọn hắn sớm tại trước mấy ngày, liền nghe đến có tin tức ngầm công bố, lần này khảo hạch hạng nhất ban thưởng dị thường phong phú. Có thể làm huấn luyện viên chính miệng chứng thực điểm này, bọn hắn vẫn là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả Lục Viễn trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tinh La Bí cảnh chính là thần mục tinh lớn nhất mấy cái thượng cổ phúc địa chí nhất. Bên trong tài nguyên vô số, linh dược khắp nơi trên đất, đổi tồn tại không ít cơ duyên cùng tạo hóa. Giống thần mục tinh vị kia cổ thánh, cũng là bởi vì năm đó thực lực thấp kém thời khắc, tại Tinh La Bí cảnh ở bên trong lấy được một cọc trước nay chưa có đại tạo hóa. Cuối cùng nhất phi trùng thiên, trở thành thần mục tinh duy nhất một vị phản hư cổ thánh. Nếu như đặt ở bình thường, một cái Tinh La Bí cảnh danh ngạch tuy chân quý, nhưng còn không đến mức nhường tinh giới quân cao tầng coi trọng như vậy. Nhưng lần này đám người sở dĩ như thế quan tâm, là bởi vì vị kia phản hư cổ thánh tuổi tác đã cao, sắp tọa hóa, muốn tìm cho mình một cái truyền nhân y bát, đem suốt đời tu vi cùng tu hành cảm ngộ truyền thụ cho hắn. Mà vị này cổ thánh truyền đạo địa điểm, ngay tại Tinh La Bí cảnh bên trong. Sở dĩ cái này không chỉ có là một cái bí cảnh danh ngạch, càng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Phải biết phản hư cổ thánh tuổi thọ dài đến 10 vạn năm. Trong nháy mắt băng sao, nuốt sống thái dương đều không nói chơi. Nếu như có thể được đến bậc này tồn tại suốt đời tu vi, nói là một bước lên trời, nghịch thiên cải mệnh đều không hề không đủ. Lục Viễn mặc dù đối cái gọi là truyền nhân y bát không có ý tưởng gì, thế nhưng đối vị kia cổ thánh tu luyện công pháp lại cảm thấy rất hứng thú. Hắn từ Hổ Lao Tinh chạy đến Thần Mục Tinh chiến trường, không phải là vì thu hoạch được cao giai công pháp tu hành. Lại nói Tạ Dạ Đế quốc hạm đội đến bây giờ đều không có đến Hổ Lao Tinh, xem ra cũng là nửa đường tao ngộ hắc ám chủng tộc tập kích. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, 3 tháng trước, hắn đã từng âm thầm liên lạc qua Hạ Tình, lại ngoài ý muốn biết được chi tiêu Tạ Dạ Đế quốc hạm đội đột nhiên mất tích, đến nay đều không tin tức. Cứ việc cái này khiến Thần Mục Tinh thế cục trở nên càng phát ra rung chuyển bất an, nhưng đối Lục Viễn tới nói, nhưng là một tin tức tốt. Mà khác lần này Tinh La Bí cảnh cũng có vấn đề. Lục Viễn nhấp tự vấn lòng, nếu như là lời nói của hắn, tuyệt đối không cam tâm liền tương mình như vậy khổ tu cả một đời chỗ được đến suốt đời tu vi, không công truyền cho một cái vốn không quen biết người xa lạ. Có lẽ bị kia cổ thánh đạo đức tốt, lòng mang thương sinh, nguyện ý vì cứu vớt ước vạn sinh linh tự nguyện hy sinh. Nhưng Lục Viễn lại không tin bầu trời sẽ rớt đĩa bánh. Cho dù có chuyện tốt như vậy, cũng không tới phiên chính mình. Tốt rồi, hàng năm khảo hạch hiện nay bắt đầu. Chí năng quang não đem sẽ vì các ngươi ngẫu nhiên phân phối đối thủ, lập tức kích hoạt các ngươi quang não, tiến về không gian nào đối chiến. Tên kia giáo quan cao giọng quát. Đám người nghe vậy, lập tức thi hành mệnh lệnh. Bạch. Sau một khắc, Lục Viễn ý thức phi thăng, trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh vô biên vô tận không gian nào bên trong. Hắn nếm thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện nơi đây chân thực thể nghiệm cảm giác cao tới 100 cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Mời lựa chọn ngươi cần vũ khí, cơ giáp hoặc y phục tác chiến. Nương theo nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Lục Viễn trước mắt lập tức hiện ra đại lượng trang bị. Pháp bảo, phi kiếm, cơ giáp, sinh vật thực trang, C cấp 6 súng laser. Các loại trang bị đủ loại, cái gì cần có đều có. Lục Viễn suy nghĩ một chút, chỉ lựa chọn một bộ tứ giai hắc thần thực trang, cùng với một chuôi C cấp 6 hợp kim chiến đao. Mặc dù tứ giai cơ giáp nắm giữ không tầm thường lực sát thương, nhưng thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Giống hắc thần thực trang công thủ gồm nhiều mặt, ngoại trừ không có trang bị vũ khí hạng nặng bên ngoài. Vô luận là tính linh hoạt, vừa phối tính cùng với năng lực khôi phục, đều muốn so với cơ giáp cường đại mấy phần. Làm Lục Viễn tuyển vũ khí tốt, phía trước quang mang lóe lên. Một tên tân binh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là người này chiến lược xếp tại 100 tên bên ngoài, đối mặt Lục Viễn giống như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị một quyền đánh thành huyết vũ. Chiến đấu kế tiếp cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lục Viễn một đường bẻ gãy nghiền nát, dùng vô địch nghiền ép chi thế nhẹ nhõm đào thải hết thể đối thủ, thành công bước lên 4 nhà 2 vòng bán kết. Là ngươi. Chương 420, thất thế, lục giai phản hư, cổ thánh truyền thừa. 2, chương 420, thất thế, lục giai phản hư, cổ thánh truyền thừa. 2, bất quá làm hắn nhìn thấy một vòng này đối thủ lúc, lại có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy đối phương trên người mặc một bộ phù văn áo giáp, cầm trong tay lôi đỉnh chiến mâu, toàn thân có vô số lôi mang quanh quẩn. Rõ ràng là nắm giữ cực phẩm biến dị lôi linh căn, tân binh chiến lược bảng xếp hạng thứ 2 Phương Thắng. Giết. Phương Thắng nhìn thấy Lục Viễn, không có nửa điểm nói nhảm. Cả người thân ảnh lóe lên, uyển như lôi điện hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Thân hình chưa đến, trong tay hắn lôi đỉnh chiến mâu tựa như cùng xà hình cựu truyện, trong nháy mắt vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, trực tiếp đâm về Lục Viễn mi tâm. Xuy. Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, nhấc đao một chạm, trực tiếp bổ vào trôi này lôi đỉnh chiến mâu bên trên. Trong chốc lát, lôi quang vang khắp nơi, hỏa tinh bay tán loạn. Hai bóng người không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, lệnh không khí cũng vì đó nổ bể ra đến. Hai người bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu, có thể bộc phát ra viễn siêu bản thân cảnh giới kinh khủng chiến lực. Giống như mỗi một kích đều nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để tùy tiện hủy diệt một phương quốc gia. Bất quá Phương Thắng thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối Lục Viễn tới nói lại không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải khảo hạch đối chiến, có trí năng quang não toàn bộ hành trình chú ý lời nói, hắn một kích liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Trên trăm cái hiệp sau, đi qua một phen gian nan chém giết, Lục Viễn gân mệnh kiệt lực, rốt cục dùng lấy mạng đổi mạng phương thức, thành công một đao chém xuống Phương Thắng đầu lâu. Đến mức tiếp xuống trận chung kết cũng không hề không ngoài suy đoán. Hắn cùng Tô Liên Nguyệt ác chiến một lúc lâu sau, cuối cùng tại chiến đấu bên trong đột phá, dùng yếu ớt ưu thế đánh bại đối phương, thành công đăng đỉnh đệ nhất. Làm cái khảo hạch này kết quả công bố về sau, toàn bộ Thiên Thuẫn Tinh đều nên đón một trận đại địa chấn. Không riêng gì những tân binh kia, ngay cả hết thảy tinh giới quân cao tầng đều là ngay đầu tiên cầm lấy đối chiến hình ảnh từng khung hình phân tích. Khi bọn hắn tới lui lui nhìn hơn trăm lần, cái này mới rốt cục tiếp nhận cái này không thể tưởng tượng sự thật. Thật sự có võ giả có thể đánh bại cùng giai thiên linh căn tu sĩ? Chẳng lẽ bọn hắn tinh giới quân lại phải ra một vị đương thời võ thần hay sao? Tùy theo khảo hạch kết thúc, tin tức này cũng như cơn lốc tại ngoại giới cấp tốc truyền bá truyền đến, bị tất cả thế lực lớn biết tất. Thân Mục Tinh, Tinh La Tông, một tên trên người mặc ngôi sao đạo bào lão giả tóc trắng, đang chắp hai tay sau lưng, đứng tại một tòa tráng lệ cung điện đỉnh, trông về phía xa cái kia mảnh tán khốc huyết tinh tinh không chiến trường. Nếu có tu tiên giả ở đây, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra. Trước mắt lão giả này chính là Thần Mục Tinh đệ nhất chiến lực, cũng là Tinh La Tông khai sơn tổ sư, Tinh La lão tổ. Hán khí tức nội liễm, thời thời khắc khắc đều ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhìn qua cùng một cái gần đất xa trời lão đầu không có gì khác biệt. Nhưng làm hắn nhìn về phía chiến trường lúc, hết thảy hắc ám chủng tộc trong cõi u minh cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp nặng nề áp lực, để bọn chúng mãnh liệt thế công cũng vì đó chậm lại không ít. Dù sao chủng tộc nhìn như quy mô khổng lồ, nhưng đối với một vị phản hư cổ thánh mà nói, cái kia vô cùng vô tận biển trùng cũng bất quá là giới tiện chi tật mà thôi. Chỉ có biển trùng cuối cùng, cái kia đạo xen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa hùng vĩ hư ảnh, mới thật sự là họa lớn trong lòng. Đây là siêu việt hiện thực cao duy tồn tại, cần dùng huyết nhục tế tự, lấy tử vong làm dẫn, mới có thể làm cho hắn thuận lợi giáng lâm. Mà tùy theo chiến tranh độ chấn động thăng cấp, giống như mỗi một giây đồng hồ đều có hàng ngàn hàng vạn chủng tộc hoặc tinh giới quân chết đi, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, nồng đậm đến tan không ra sát khí tràn ngập ở trong thiên địa, làm cái kia đạo hùng vĩ hư ảnh trở nên càng phát ra chân thật. Cho dù cách lấy khoảng cách vô tận, đều để hắn không khỏi cảm thấy một ít tim đập nhanh cùng sợ hãi. Lục giai phản hư cổ thánh mặc dù cường đại, nhưng chủng tổ ý chí là có thể so với cựu giai chứng đạo tiên tổ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là một sợi hư ảnh, liền đủ để hủy diệt ngàn vạn tinh hệ. Nếu như một khi nhường hắn giáng lâm, đến lúc đó đừng nói tù long tinh hệ, chỉ sợ liền Tạ Dạ đế quốc đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Tinh La bí cảnh nhất định phải nhanh mở ra, không thể kéo dài nữa. Tính toán thời gian, tinh giới quân bên kia cũng hẳn là có kết quả rồi a. Tinh La lão tổ tùy ý nô ra một sợi thần niệm. Chỉ là sau một khắc, hắn mí mắt hung hăng dạo dực. Nguyên bản hắn cảm thấy Tô gia cái kia ngũ hành thiên linh căn tiểu nha đầu cũng không tệ lắm. Nhưng mà ai biết lần này tinh giới quân tân binh khảo hạch hạng nhất cũng chỉ là một võ giả, hơn nữa còn chỉ có thượng phẩm phong linh căn. Lúc đầu lần này chính là trước có củ cải sau có hố, mỗi cái bí cảnh danh ngạch đều sớm đã phân phối xong, hết thề cũng chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, lại đột nhiên giết ra Lục Viễn tất hắc mã này. Tinh giới quân đám người kia rốt cuộc đang làm cái gì quỷ, vậy mà ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ngay sau đó, một sợi sen lẫn nội ý thần niệm trong nháy mắt tại tinh giới quân cao tầng bên thai văng lên. Lục Viễn tư chất quá kém, muốn hủy bỏ hắn bí cảnh tư cách. Nghe được tin tức này, hết thề tinh giới quân cao tầng cũng trợn tròn mắt. Trên thực tế, tại khảo hạch trước khi bắt đầu, không ai có thể nghĩ ra được Lục Viễn có thể liên tiếp đánh bại Phương Thắng cùng Tô Liên Nguyệt hai người. Nhưng ván đã đóng thuyền, bọn hắn tổng không thể ở trước mặt tất cả mọi người lật lọng a. Nhưng nếu như tùy ý bí cảnh danh ngạch rơi xuống Lục Viễn trong tay, Tinh La lão tổ bên kia cũng không tiện bàn giao. Trong lúc nhất thời, hết thảy tinh giới quân cao tầng đều rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Quân đoàn trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Những này phá sự đều là Tinh La lão tổ chính hắn làm ra, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho hắn lật tẩy? Ta La Liệt nói ra, chính là tát nước ra ngoài, cái kia là thế nào, liền là thế đó. Một tên quân phục lão giả tức miệng mắng to, đem cái bàn đập đến vang động trời. Lão La, ngươi không muốn xúc động như vậy, trước liên lạc một chút, nhìn có thể hay không nhường hắn đổi thành những phần thưởng khác. Trong đó một tên tinh giới quân tướng lĩnh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra. Mà một bên khác, đang lúc một đám tinh giới quân cao tầng ầm ĩ túi bụi lúc, một cái không tưởng tượng được người lại đột nhiên tìm được Lục Viễn. Nếu như ngươi đem bí cảnh danh ngạch chuyển cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Biệt thự ngoài cửa lớn, Tô Liên Nguyệt nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, thanh âm lạnh lùng nói, không có khả năng. Lục Viễn lông mày nhíu lại, không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói. Mặc dù hắn đối Tinh La lão tổ tu vi truyền thừa không có hứng thú gì, nhưng cái này dù sao cũng là hắn phí không ít khí lực mới lấy đến trong tay chiến lợi phẩm. Làm sao có thể bởi vì Tô Liên Nguyệt dăm ba câu, liền đem cái này danh ngạch chắp tay nhường cho người? Thấy Lục Viễn thái độ kiên quyết, Tô Liên Nguyệt rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, chỉ có thể đau khổ bị thuyết phục. Ngươi không phải thần một tinh dân bản địa, coi như ngươi cầm tới cái này danh ngạch cũng vô dụng, phải không? Nếu quả như thật không dùng, vậy các ngươi lại vì sao muốn đem cái này danh ngạch lấy ra? ta còn có chuyện phải bận rộn, mời trở về đi. Lục Viễn căn bản không tin đối phương chuyện hoang đường, trực tiếp đóng cửa tiễn khách. Mắt thấy đại môn sắp quan bế, Tô Liên Nguyệt trong đầu đi qua một phen kịch liệt thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, bị ép nói ra trong đó nguyên do. Chương 421, thất thế, hợp đạo chân tiên, tình thế bắt buộc. Chương 421, thất thế, hợp đạo chân tiên, tình thế bắt buộc. Chờ một chút. Thực ra lần này Tinh La bí cảnh thí luyện cùng chân tiên thiên kiếp có quan hệ. Tô Liên Nguyệt hàm răng cắn thật chặt môi đỏ, mười điểm không tình nguyện nói ra. Hợp đạo thiên kiếp. Chẳng lẽ Tinh La lão tổ hắn là nghĩ trùng kích chân tiên cảnh giới? Lục Viễn trong đầu xẹt qua nhất đạo linh quang, phản phất rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Phản hư cổ thánh đã đạt tới tâm cùng đều hóa, pháp cùng đều quên, vật ta đều hư cảnh giới. Thần không từ thần, hồi phục vô cực, nhục thân bất hủ, thể chất chứng hư không, mặc dù lịch tức kiếp, ta tử vĩnh hằng bất diệt. Nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn đều xen vào hư thực ở giữa, thời thời khắc khắc đều ở vào tiên nhân hợp nhất trạng thái. Bình thường pháp thuật cùng công kích đã đối bọn hắn mất đi tác dụng, không cách nào đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn đã xong từng đứt đoạn hướng nhân quả, có thể dự báo tương lai các hung. Nhật nguyện tinh thần, thận trong lòng bàn tay. Ngàn vạn biến hóa, thu hết vào mắt. Trí tuệ tự sinh, đã đắc đạo pháp chi diệu. Bởi vậy hết thảy phản hư cường giả, cũng được xưng là thời cổ thánh nhân. Nhưng nếu như nói phản hư cổ thánh, vẫn còn hiện thực vĩ độ phàm vi. Như vậy hợp đạo chân tiên, thì là đã siêu việt hiện thực cùng vật chất, trở thành cao hơn vĩ độ vô thượng tồn tại. Dù sao phản hư mặc dù được xưng thánh nhân, nhưng chỉ cần là người, liền sẽ có chấp niệm, liền sẽ có tư tâm cùng thất tình lục dụng, rất khó chân chính đạt tới đạo pháp tự nhiên, thiên địa vô vi cảnh giới. Mà hợp đạo cường giả, sở dĩ được xưng chân tiên, là bởi vì bọn hắn đã bỏ đi hết thể chấp niệm, bỏ hết thể vật ngoài thân, chân chính trở về tại hư vô, như vậy mới có thể cùng thiên địa đại đạo hợp làm một thể. Luyện hư hợp đạo, cùng thiên cùng tồn. Phản hư cổ thánh cho dù thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng dính một cái chữ nhân, nhưng hợp đạo chân tiên lại là đúng nghĩa tiên. Lục Viễn không khỏi cảm khái nói, mặc dù phản hư cổ thánh cùng hợp đạo chân tiên ở giữa chỉ kém một cái đại cảnh giới, hai cái này ở giữa chênh lệch liền giống như một đạo không thể vượt qua lệch trời, đủ để khiến hết thể cổ thánh cũng vì đó tuyệt vọng. Bởi vì từ người đến tiên, cái này không chỉ có là một trận thoát thai hoán cốt chất biến, đổi là một loại sinh mệnh tầng thứ thăng hoa cùng nhảy vọt. Từ trình độ nào đó tới nói, hợp đạo chân tiên cùng bình thường tu tiên giả đã là hai loại sinh vật. Bọn hắn đã thoát ly thân thể phàm thai, trở thành chân chính cao duy sinh mệnh, sẽ không lại làm thế tục dục vọng sở không nhiễu, cũng sẽ không lại bị thất tình lục dục ràng buộc. Tất cả đi làm chuẩn tắc cùng sở tác sở vi, đều chỉ làm truy cầu chân chính đại đạo. Trung tộc thế công càng ngày mãnh liệt, không thể còn như vậy mang xuống, sở dĩ Tinh La lão tổ mới chọn ở thời điểm này trùng kích chân tiên cảnh giới. Tô Liên Nguyệt bất đắc dĩ nói. Sau đó Lục Viễn tử trong miệng nàng, rốt cuộc minh bạch chuyện này chân tướng. Tại Hắc Ám chủng tộc xâm lấn dưới, thần mục tinh đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Huống chi chủng tộc còn đang lợi dụng tử vong cùng huyết đục, cố gắng triệu hoán chủng tổ ý chí giáng lâm, nếu như còn như vậy mang xuống, đơn giản là mãn tính tử vong mà thôi. Sở dĩ bị buộc rơi vào đường cùng, Tinh La lão tổ cũng chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, dự định mạo hiểm trùng kích hợp đạo chân tiên cảnh giới, tất công tại chiến dịch. Nếu như đột phá thành công, Hắc Ám chủng tộc đem không đủ gây sợ, tất cả vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Thế nhưng dứt bỏ chân tiên thiên kiếp không nói, Tinh La lão tổ chỉ là muốn đem thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới viên mãn, liền muốn tiêu hao vô số kể tài nguyên cùng linh dược. Khoản này tài nguyên tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, cho dù móc sạch toàn bộ Tinh La tông, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Sở dĩ hắn hướng thần mục tinh cường đại nhất mấy cái tông môn cùng thế lực, mượn một số lớn tài nguyên để báo đáp lại. Tinh La lão tổ hứa hẹn sẽ xuất ra mấy cái Tinh La bí cảnh danh ngạch, đưa tặng cho những tông môn kia cường giả, để bọn hắn có thể khoảng cách gần quan sát một vị phản hư cổ thánh độ kiếp. Dù sao chân tiên thiên kiếp 10 vạn năm khó gặp một lần, nếu như bọn họ có thể toàn bộ hành trình quan sát, nói không chừng có thể từ ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt cùng lĩnh ngộ. Đây đối với hóa thần đại năng tới nói, đều là một cọc có thể ngộ nhưng không thể cầu đại tạo hóa. Hơn nữa nếu như hắn một khi đột phá thất bại, vẫn lạc tại chân tiên thiên kiếp bên trong, cũng sẽ thông qua Tinh La bí cảnh bên trong bên trên cổ trận pháp còn nói tại tiền, đem suốt đời tu vi trả lại ở thiên địa chúng sinh. Đến lúc đó những tông môn khác thiên tiêu liền có thể nhân cơ hội này hấp thu hắn vẫn lạc sau hình thành pháp tắc quan vũ, từ đó làm bản thân tu vi tăng vọt, có hy vọng một bước lên trời, trực tiếp thành là lục giai cổ thánh. Bí cảnh danh ngạch hữu hạn, lần này chỉ có 30 người có thể tiến về Tinh La bí cảnh, mà tinh giới quân lợi dụng một kiện không chọn vẹn tiên khí, từ Tinh La lão tổ trong tay đổi lấy 3 cái danh ngạch. Bất quá mặt khác 2 cái danh ngạch đều có khác nó, hiện nay cũng chỉ còn lại có trong tay ngươi cái này cái cuối cùng danh ngạch. Tô Liên Nguyệt ngữ khí phức tạp nói, các nàng Tô gia mặc dù cũng có hóa thần đại năng tọa chấn, nhưng so sánh mặt khác mấy cái đỉnh cấp thế lực, thực lực vẫn là kém một chút, cho nên nàng mới có thể thêm vào tinh giới quân, muốn thông qua loại phương thức này thu hoạch được bí cảnh cuối cùng danh ngạch. Nguyên bản dùng thiên phú của nàng cùng thực lực cầm tới khảo hạch đầu tiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng mà ai biết nửa đường sẽ giết ra Lục Viễn quái thai này, làm rối loạn hết thể kế hoạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái này danh ngạch nhường cho ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tô Liên Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp quét Lục Viễn một chút, phảng phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Không được, cái này danh ngạch chính ta phải dùng. Lục Viễn lúc này cự tuyệt nói, chân tiên thiên kiếp thực sự hiếm thấy, như thế bạn năm khó gặp cơ hội tốt, hắn há lại có thể không công bỏ lỡ. Ngươi là võ tu xuất thân, đồng thời chỉ có thượng phẩm linh căn, cho dù hiện nay chuyển tu tiên đạo cũng quá muộn, không có khả năng tranh đến quá mặt khắc thần mục tinh thiên tiêu. Tô Liên Nguyệt thần sắc lo lắng nói, nhưng vô luận nàng như thế nào thuyết phục, Lục Viễn đều thờ ơ nói đùa cái gì. Đây chính là một ít trở thành phản hư cổ thánh thời cơ, đủ để cho một đám hóa thần đại năng đều tranh đầu rơi máu chảy. Mà Tô Liên Nguyệt là có thể cầm tới cổ thánh công pháp, vẫn là nguyện ý đền bù chính mình một gốc bất hủ thiên dược. Cho dù nàng nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào, nhưng Lục Viễn lại không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân. Đừng nói nàng tư sắc kém xa Liễu Minh Yên cùng Đào Yêu Yêu bọn người, coi như nàng đẹp như tiên nữ, tại Lục Viễn trong mắt cũng chỉ là một bộ túi ra thôi. Chỉ dựa vào dăm ba câu liền muốn từ hắn nơi này lấy đi bí cảnh danh lệch, đây không thể nghi ngờ là vọng tưởng thiên mở. Ngươi là lần này tân binh khảo hạch đệ nhất không giả, nhưng ngươi chỉ có bí cảnh danh lệch, lại không quyền không thế, lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh, những người khác tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn lại bởi vậy đưa tới họa sát thân. Tô Liên Nguyệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình, cố gắng làm Lục Viễn phân tích lợi và hại, ý đồ thuyết phục hắn thay đổi chủ ý. Ngươi đợi tại sổ ưng căn cứ xác thực rất an toàn, không người nào dám tại tinh giới quân trên địa bàn đậu thủ. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, tân binh giai đoạn đã kết thúc, có lẽ ngươi qua mấy ngày liền muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó chỉ cần ngươi rời đi Thiên Thuật Tinh, chính là cùng một chỗ mặc người chém giết ức hiếp, liền tinh giới quân đều không gánh nổi ngươi. Tô Liên Nguyệt tận tình khuyên nhủ, không thể không nói. Chương 421, thất thế, hợp đạo chân tiên, tình thế bắt buộc. 2, chương 421, thất thế, hợp đạo chân tiên, tình thế bắt buộc. 2, nàng nói đích thật rất có đạo lý. Nếu như đổi thành những người khác, khẳng định chịu không được to lớn như vậy áp lực, nói không chừng vừa căng thẳng đáp ứng. Nhưng Lục Viễn là ai? Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Đừng nói chỉ là mấy cái thần mục tinh tu hành thế lực, cho dù là Tinh La lão tổ vị này phản hư cổ thánh tới, hắn đều không sợ chút nào. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cái này liền không cho ngươi quan tâm, Tô tiểu thư mời trở về đi. Tô Liên Nguyệt còn muốn nói gì, có thể Lục Viễn trực tiếp đóng cửa tiễn khách, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng. Cái này hỗn đản. Nhìn lấy đóng chặt biệt thự đại môn, Tô Liên Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung. Nàng nhìn chằm chằm cái kia phiến đại môn, thân sắc biến ảo chập chờn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người rời đi nơi đây. Tùy theo tin tức này lên men, Lục Viễn cũng đồng dạng nhận được đến từ không ít thần mục tinh tông môn cùng thế lực tin tức, thậm chí ngay cả tinh giới quân cao tầng đều tìm qua hắn tự thân nói chuyện. Mà những người này cứ việc nói thiên hoa loạn truy, nhưng mục đích cuối cùng nhất không ngoài đều là muốn cho hắn chủ động đem danh sách kia chuyển nhượng cho mặt khác thiên tiêu. Nhưng vô luận người bên ngoài như thế nào thuyết phục, Lục Viễn nhưng xưa nay đều không có thay đổi chủ ý. Chân tiên tiên kiếp có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn đối với cái này đi tình thế bắt buộc. Mắt thấy Lục Viễn khó chơi, không ít thế lực cũng là giận tí mặt, hận không thể đem nó trừ cho thông quái chi. Bất quá trở ngại tinh giới quân quy tắc, bọn hắn cũng không dám trực tiếp tại Thiên Thuận Tinh động thủ. Tích tích tích. Thẳng đến hai ngày sau, Lục Viễn trí năng quang não đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng nhắc nhở. Hắn ấn mở vừa nhìn, phát hiện đúng là tinh giới quân phái cho hắn nhiệm vụ khẩn cấp. Hàn Nhạc bọn hắn tiểu đội tại Thần Mục Tinh Phong Lôi Sơn mạch tao ngộ hắc ám chủng tộc tập kích, bây giờ không rõ sống chết, nhu cầu cấp bách nhân thủ chi viện. Lục Viễn xem hết, vẻ mặt bên trên lập tức hiện ra một tia cười lạnh. Tinh giới quân cường giả như mây, vì cái gì chỉ vẹn vẹn phái một mình hắn đi? Không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một cái đặc biệt nhắm vào hắn cái bẫy. Tinh La bí cảnh mở ra sắp đến, một ít thế lực đã ngồi không yên. Hơn nữa đối phương như thế không có sợ hãi, hiển nhiên căn bản không sợ Lục Viễn có thể lật lên sóng gió gì. Dù sao quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Lục hoàn toàn không phải ưa thích cầm tinh giới quân quy củ làm bia đỡ đạn sao? Bây giờ Hàn Nhạc tiểu đội gặp nạn, hắn chẳng lẽ còn dám kháng lệnh không tuân theo? Tinh giới quân cao tầng đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, rõ ràng là chấp nhận việc này. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, nội tâm sát ý đã ngập trời. Dùng hắn nguyên anh kỳ viên mãn thực lực, tay xé hóa thần đều không nói chơi. Duy nhất cần thoáng kiêng kỵ chính là Tinh La tông vị kia phản hư cổ thánh mà thôi. Binh nhỉ Phong Viễn, tình huống khẩn cấp, ngươi nhất định phải lập tức xuất phát. Thiên Thuẫn Tinh trí năng quang não thúc giục nói. Biết rồi. Lục Viễn mặt không biểu tình, mới vừa mở cửa liền phát hiện một chiếc phi thuyền loại nhỏ đã dừng ở biệt thự trên không. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ lập tức đem cái này danh ngạch ngược lại, chẳng lẽ một cái danh ngạch so với ngươi tính mạng mình còn trọng yếu hơn? Một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ bên cạnh lóe ra, ngữ khí phức tạp nói. Các ngươi Tô gia cũng tham dự chuyện này? Lục Viễn bước chân dừng lại, nhàn nhạt quét Tô Liên Nguyệt một chút. Chỉ lần này một chút, liền nhường Tô Liên Nguyệt trái tim đột nhiên ngừng, liền giống bị một con manh thu thở hổng hoang để mắt tới, cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Không phải, chúng ta Tô gia còn có các kênh khác có thể cầm tới danh lệnh, nhưng mà khác mấy cái thế lực đối ngươi rất bất mãn, muốn mau sớm diệt trừ ngươi. Tô Liên Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức giải thích nói. Lục Viễn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý đối phương. Hắn nhanh chân đi về phía trước, leo lên phi thuyền về sau, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại Thiên Thuẫn Tinh trên không. Trên thực tế, hắn không quan tâm địch nhân là ai, cũng không quan tâm là ai ở sau lưng giở trò quỷ, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ cái gì, đều giống như giấy giống nhau yếu ớt. Thần Mục Tinh, Phong Lôi Sơn Mạch. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có một đầu hắc giao muốn ở đây độ kiếp phi thăng, lại vô ý vẫn lạc tại tiên kiếp bên trong, dẫn đến phương viên mấy chục vạn dặm đều biến thành phế tích. Mà đi qua vô số cái kỷ nguyên phồn diễn sinh sống, dãy núi này lại lần nữa tỏa ra mới sinh cơ. Đồng thời bởi vì hắc giao độ kiếp nguyên nhân, nơi đây xuất lại không ít lôi kiếp chi lực. Những này lôi kiếp chi lực bị hoa cỏ cây cối cùng với sơn nhạc địa mạch hấp thu về sau, dựng dục ra không ít bảo vật. Không chút nào khoa trương nói, chỗ này Phong Lôi Sơn mạch tài nguyên màu mỡ, khắp nơi đều có linh dược cùng kỳ chân. Phương gia năm đó chính là chiếm cứ chỗ này sơn mạch, mới có thể thực lực tăng bọn, nhảy lên trở thành thần mục tinh nhất lưu thế lực. Chỉ bất quá tùy theo hắc ám chủng tộc xâm lấn, mảnh này linh khí rồi rào phong lôi sơn mạch, tự nhiên cũng đã trở thành chủng tộc trọng yếu mục tiêu công kích. Lúc này ở rậm rạp trong rừng, một chi 9 người tiểu đội đang nhanh chóng qua lại cổ thụ chọc trời ở giữa. Bọn hắn mình đầy thương tích, rõ ràng đã đến sức cùng lực kiệt tình trạng, cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại mảy may, mà là không muốn mạng hướng phía trước phương chạy tới, phản phất tại tránh né nào đó sinh vật đáng sợ truy sát. Đáng chết phương gia, vậy mà cố ý cho chúng ta sai lầm tình báo, hại cho chúng ta rơi vào chủng tộc đại quân trong vòng đây. Nếu như lão tử có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả máu. Hàn Nhạc sắc mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi mắng. Hắn thần sắc mỏi mệt đến cực điểm, trên thân không ngừng chảy máu, khắp nơi đều là vết thương, vừa định chậm dần bước chân nghỉ ngơi một hồi, liền nghe được phía sau có vang lên sàn sạt truyền đến. Đám kia đang chết côn trùng lại đuổi theo tới, tiểu thất, nhanh lên một điểm nhìn xem, thông tin tín hiệu khôi phục không có. Dãy núi này từ trường dị thường, có lôi kiếp chi lực quấy nhiễu, chẳng những hết thảy thông tin thủ đoạn đều mất hiệu lực, liền cơ giáp cùng mắt khác trang bị đều ở vào trạng thái tê liệt. Đội trưởng, chúng ta lần này sẽ không thật chết ở chỗ này a? Một tên viên thuốc đầu bánh bao vẻ mặt nữ sinh, thanh âm bên trong mang theo một ít giọng nghẹn ngào. Nghe được câu này, Hàn Nhạc cùng mặt khác mấy cái đội viên tất cả đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đều là vương bài quân tiên phong, thế nhưng là tại tao ngộ Minh Hữu đâm lưng, chúng tộc đại quân truy sát, cùng với hết đạn cạn lương về sau, vô luận là thân thể hoặc tinh thần ý chí, đều ở vào sắp sụp đổ biên giới. Mà sơn mạch bên ngoài, một nhóm thân mặc áo tím tu tiên giả, đang thông qua trận pháp giám thị lấy Hàn Nhạc đám người nhất cử nhất động. Chỉ gặp bọn họ mượn nhờ một màn ánh sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy Hàn Nhạc đám người tình huống. Bất quá cho dù mắt thấy Hàn Nhạc bọn người thân hãm tuyệt cảnh, bọn hắn cũng là thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có tính toán ra tay. Tiểu tử kia làm sao còn không có đến, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là dám công khai chống lại quân lệnh? Một tên lão giả áo tím lạnh nhạt hừ một tiếng, đã đợi được 10 điểm không kiên nhẫn. Dựa theo tình báo biểu hiện, phong viện hắn đã trên đường, đoán chừng rất nhanh liền đến. Bất quá mấy người này đã dầu hết đèn tắt, chỉ sợ sống không quá nửa ngày, liền sẽ bị chủng tộc cắn hết. Còn xin tam thúc xuất thủ, để bọn hắn lại nhiều sống một đoạn thời gian. Một tên khác thanh niên tóc tím, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nếu như Lục Viễn ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhận ra. Người này chính là cực phẩm biến dị lôi linh căn người sở hữu, Phương Thắng. Mà cùng ở bên cạnh hắn đám kia phương gia cường giả, từng cái khí tức cũng là cực kỳ khủng bố. Dứt bỏ 10 cái kết đan kỳ cường giả không nói, ngay cả nguyên anh cường giả đều có 5 bị. Đặc biệt là tên kia lão giả áo tím tu vi thâm bất khả trắc, càng là một tên hàng thật giá thật nguyên anh kỳ viên mãn cường giả. Như thế lực lượng cường đại, đều đủ để quét ngang một chi quy mô nhỏ chủng tộc đại quân. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này chờ ở đây, lại chỉ là vì đối phó Lục Viễn một người, có thể gặp bọn họ đối Lục Viễn đến tột cùng là bực nào có trọng. Chương 422, thất thế, tụ lý cản khôn, vượt cấp phạt thần. Chương 422, thất thế, tụ lý cản khôn, vượt cấp phạt thần. Thắng Nhi, muốn ta nói tiểu tử kia coi như võ đạo tiên phú không tồi, cũng chỉ là một cái tứ giai võ giả mà thôi. Lão phu một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, hà cớ bày ra như thế đại chiến trận. Tên tiếng lão giả áo tím đang khi nói chuyện, ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức có bảng bạc thần niệm hướng phong lôi sơn mạch chỗ sâu lan tràn mà đi. Ngay sau đó, nguyên bản đối Hàn Nhạc mấy người đuổi sát không buông chủng tộc đại quân, đầu đột nhiên nổ bể ra đến, như vậy biến thành từng cỗ không đầu thi thể. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, lần này bí cảnh danh ngạch liên quan đến tộc ta hưng suy, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Phương Thắng sờ lên cổ của mình, nhớ tới trước đó bị Lục Viễn một đao chém xuống đầu lâu hình ảnh, trong mắt lập tức hiện lên một ít oán hận. Hắn thân làm Phương gia thiếu chủ, từ nhỏ đã là chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Coi như thiên phú hơi kém Tô Liên Nguyệt một bậc, nhưng ở cùng thế hệ bên trong, hắn cũng được công nhận tiên tiêu nhân vật. Chưa từng bị một cái thân phận đê tiện võ giả làm nhục như vậy quá. Tiên phàm khác nhau. Tại tiên trong tay người, những người phàm tục kia giống như cùng chưa khai hóa giống như con khỉ vụng về ngu muội. Hắn có thể thua ở cùng giai tu tiên giả trong tay, nhưng duy chỉ không thể thua cho một kẻ phàm nhân. Tam thúc, đợi chút nữa tiểu tử kia tới, ngươi trước không nên động thủ, để cho ta tới đối phó hắn. Phương Thắng ngữ khí lạnh như băng nói, quyết định tự tay rửa sạch cái này một xỉ đủ. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bọn hắn phía sau truyền đến, làm bọn hắn lông tơ đứng đấy, lập tức sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi có thể cùng tiến lên. Phương Thắng bọn người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên thân mặc màu đen thực trang tuổi trẻ thiếu niên, chẳng biết lúc nào đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Là ngươi, ngươi vậy mà thật dám tới đây. Nhìn thấy người tới, Phương Thắng sững sờ chỉ chốc lát, vẻ mặt bên trên lập tức hiện ra một tia cười lạnh. Lục Viễn cái này thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp a, biết rõ là cả bẫy, còn dám độc thân vào cuộc, chính mình là nên khen hắn can đảm lắm, hay là nên nói hắn ngu xuẩn đâu. Nguyên lai là các ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, tự giết lẫn nhau chính là trong quân tối kỵ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị tinh giới quân trách phạt? Lục Viễn quét cái kia mấy tên nguyên anh tu sĩ một chút, ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh. Ngươi cho rằng chỉ muốn gia nhập tinh giới quân, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa rồi? Giống các ngươi đám này võ giả đều chẳng qua là pháo hôi mà thôi, chúng ta nghiền chết mấy cái sâu kiến, tinh giới quân lại dám nói cái gì? Phương Thắng lạnh nhạt hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tu tiên giả bẩm sinh ngạo khí cùng cảm giác ưu việt. Thắng Nhi, cùng hắn nói nhảm làm rất, giết hắn lấy đi danh ngạch là được. Tên kia lão giả áo tím nhưng lại không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, hướng Lục Viễn cách không anh đến. Hắn một trường này thế đại lực trầm, càng là ẩn chứa một ít thiên địa chi lực, không phải phàm nhân có khả năng chống cự. Cho dù Lục Viễn thân làm tứ giai võ giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Phương gia đúng không? Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lục Viễn yếu ớt nói ra. Vừa dứt lời, Giữa thiên địa phong đột nhiên đình chỉ lưu động, tựa như là có người đè xuống tạm dừng khóa. Dùng Lục Viễn làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bên trong phương biên 10 dặm, hết thảy hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, cùng với độc trùng giáng kiến, bao quát cái kia năm vị nguyên anh kỳ tu sĩ ở bên trong, phảng phất bị đông cứng bình thường, toàn bộ ngưng kết tại nguyên chỗ. Phương Thắng cùng những cái kia kết đan tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng này tên lão giả áo tím cùng với ở đây nguyên anh cường giả, mỗi một cái đều là giống như rơi vào hầm băng, cảm nhận được một loại thẳng tới sâu trong linh hồn hàn ý. Giam cầm thiên địa, ngưng kết thời không. Đây rõ ràng là hóa thần đại năng, mới có thể thi triển ra vô thượng thần thông. Chẳng lẽ trước mắt vị này nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt thiếu niên bình thường, đúng là một vị hóa thần đại năng. Nghĩ đến cái này khả năng, ông lão mặc áo tím kia mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Hóa thần cường giả sở dĩ được xưng là đại năng, là bởi vì bực này tồn tại đạo pháp thông thần, phất tay liền có thể tùy tiện tiêu diệt một ngôi sao. Bọn hắn nguyên anh đã lột xác thành nguyên thần, thực lực cũng xảy ra bay vọt về chất. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Mỗi tiếng nói cử động đều hợp thiên đạo phát tác. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực sát thương. Hóa thần phía dưới đều là run rế. Một vị hóa thần đại năng muốn đánh giết một vị nguyên anh cường giả, giống như cùng nghiền chết một con run rế một dạng đơn giản. Nguyên nhân chính là như thế. Tại phổ thông tu sĩ trong mắt, mỗi một vị hóa thần đại năng đều giống như cao cao tại thượng thần minh, là không có thể mạo phạm vô thượng tồn tại. Mà bọn hắn phương gia mặc dù cũng có hóa thần đại năng tọa trấn, nhưng luận chiến lực chân chính lại tại thần mục tinh không có chỗ xếp hạng. Sở dĩ bọn hắn mới như thế cấp thiết muốn đạt được một cái bí cảnh danh ngạch, cho dù bởi vậy trái với tinh minh luật pháp cũng sẽ không tiếp. Chỉ là làm lão giả áo tím nằm mơ đều không nghĩ tới. Nguyên bản nhìn qua không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể tùy ý bọn hắn nắm Lục Viễn, vậy mà nắm giữ hóa thần chiến lực. Ầm. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lục Viễn chỉ là con ngón đúng ra, ông lão mặc áo tím kia thân thể giống như cùng một cái nổ tung bóng ra, đột nhiên nổ tung ra, như vậy nói tiêu tan mệnh vẫn. Soạt. Đầy trời huyết vũ hỗn hợp có vỡ vụn xương cốt, từ không trung hạ xuống, đem Phương Thắng đám người ngâm cái thông đấu. Bọn hắn tắm rửa tại huyết vũ bên trong, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, từ đỉnh đầu mát đến lòng bàn chân. Phải biết tên kia lão giả áo tím, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả. Kết quả từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền Lục Viễn tiện tay một kích đều không tiếp nổi. Như thế cách xa thực lực sai biệt, quả thực đủ để khiến ở đây tất cả mọi người vì đó tuyệt vọng. Các ngươi tự cho là cao cao tại thượng, xem phàm nhân giống như sâu kiến, có thể trong mắt ta, các ngươi làm sao đã không phải sâu kiến đâu. Lục Viễn quét Phương Thắng bọn người một chút, ánh mắt băng lãnh hờ hững, phản phất như là đang nhìn một nhóm người chết. Cùng lúc đó, Phương Thắng các loại thân thể người đột nhiên trầm xuống, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn ép trên người bọn hắn. Tại cái này cố khí thế khủng bố chân áp xuống, trong bọn họ tạm vỡ vụn, xương cốt nứt ra. Đến cuối cùng thực tế chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng, hai đầu gối trực tiếp trùng điệp quỳ gối trên mặt đất. Mắt thấy đám người sắc ngạnh sinh sinh bị ép thành một bãi thịt nát lúc, Phương Thắng treo ở bên hông ngọc bội, đột nhiên bộc phát ra một trận không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp. Ngay sau đó, quang mang hùng hực, pháp tắc anh minh, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Ở giữa không trung hiện hóa ra một người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh. Trung niên nam tử kia thân mặc áo bào tím, khuôn mặt tuổi trẻ, khí thế không giận tự uy. Mặc dù nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi, có thể một đôi tròng mắt lại cực kỳ tăng thương, phản phất đã duyệt tận thế gian muôn màu, có một loại trải qua tuế nguyệt lắng động về sau siêu phàm trí tuệ. Hắn toàn thân có thần quang lưu chuyển, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, giống như thay thế nhật nguyệt tinh thần, trở thành thế gian duy nhất. Cái này rõ ràng là một tôn hàng thật giá thật hóa thần đại năng. Làm đối phương xuất hiện lúc, nhật nguyệt thất sắc, ngôi sao không ánh sáng. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khí thế khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng, đến mức Lục Viễn hình thành lĩnh vực, giờ phút này cũng ầm vang tăng dã, trừ khử ở vô hình. Chương 422, thất thế, tụ lý cả khôn, vượt cấp phạt thần. 2, chương 422, thất thế, tụ lý cả khôn, vượt cấp phạt thần. 2, lão tổ. Là lão tổ hiển linh, chúng ta được cứu rồi. Phương Thắng bọn người lần nữa khôi phục tự do, từng cái kinh hỉ như điên nói. Ông tổ nhà họ Phương đã còn sống hơn mấy vạn năm, chính là Phương gia trong lòng tất cả mọi người hoàn toàn xứng đáng định hải thần châm. Tại Phương Thắng bọn hắn đến xem, vô luận gặp được cỡ nào địch nhân cường đại hoặc nan đề, chỉ cần lao tổ ra mặt, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nhất đạo hóa thần pháp thân. Nhìn thấy trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên, Lục Viễn lông mày nhíu lại, nhìn ra lai lịch của đối phương. Hóa thần tu sĩ có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, làm bản thân nguyên anh lộ sắc thành nguyên thần. Mặc dù nguyên anh cùng nguyên thần chỉ kém một chữ, nhưng giữa hai bên khoảng cách lại giống như khác nhau một trời một vực. Giống nguyên anh tu sĩ mặc dù thể phách đã cường đại đến cực hạn, nhưng bọn hắn nguyên anh giống như cùng mới sinh như trẻ con yếu ớt. Một khi tao ngộ biến cố gì, rất dễ dàng thần tiêu tan mệnh vẫn. Sở dĩ bọn hắn thường thường cần đem nguyên anh đặt ở thức hải bên trong không ngừng ôn dưỡng, khiến cho khỏe mạnh trưởng thành. Xem xét lại hóa thần đại năng nguyên thần đã cực điểm lột xác, có thể suy nghĩ việc ông chỉ dựa vào nguyên thần liền có thể hành tẩu hư không. Không chỉ có như thế, giống bực này tồn tại, một ý niệm liền có thể hóa thân trăm vạn, chỉ cần một ít thần niệm vẫn còn tồn tại, liền có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Có thể nói, nguyên anh cường giả cùng hóa thần đại năng ở giữa thần hồn cường độ căn bản không thể so sánh nổi. Thậm chí, giống những cái kia uy tín lâu năm hóa thần, thậm chí chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể tùy tiện chấn sát một vị nguyên anh cường giả. Dù sao tu luyện tới cuối cùng, mỗi cái đại cảnh giới ở giữa chiến lược khoảng cách chỉ sẽ trở nên càng ngày càng cách xa. Cho dù tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều có thể làm thực lực tăng vọt không ít, chớ nói chi là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế. Tu sĩ tầm thường muốn vượt cấp mà chiến, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Lục Viễn lại không ở trong đám này. Hắn thần hồn viên mãn, nhục thân hoàn mỹ. Vô luận là thể phách, pháp lực vẫn là thần hồn, đều được xưng tụng là cùng giai vô địch tồn tại. Đừng nói đây chỉ là nhất đạo pháp thân, cho dù là hóa thần đại năng đích thân tới, hắn cũng có thể vượt cấp chẳng thần, tùy tiện nghiền ép. Vị đạo hữu này, Phương gia ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết tộc nhân ta? Ông tổ nhà họ Phương muốn nói ra một chữ, liền có pháp tắc phù văn lạc ấn tại giữa hư không, cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Mà khí thế của hắn cũng biến thành càng phát ra kinh khủng, cho dù chỉ là một sợi trong lúc vô tình chỗ tản ra uy áp, đều làm Phương Thắng bọn người sợ vỡ mật, kinh hoàng không thôi. Đây cũng là hóa thần đại năng chỗ kinh khủng. Từng câu từng chữ liền có thể hào làm thiên địa, nhường thương khung cũng vì đó biến sắc. Không oán không cừu. Nghe được câu này, Lục Viễn lập tức nở nụ cười. Ngươi vừa nhà hùng hổ dọa người, ngấp nghé trong tay của ta danh lệch, càng là không tiếc hãm hại bản tọa đồng đội, bước ta tới đây, đây chính là trong miệng ngươi không oán không cừu. Lại có việc này. Ông tổ nhà họ Phương lâu dài bế quan, tuyệt đại bộ phận gia tộc sự vụ đều là giao cho Phương gia gia chủ xử lý, đây là hắn lần đầu nghe đến việc này. Bất quá làm hắn nhìn thấy Phương Thắng trên mặt thần sắc không tự nhiên cùng với trong mắt oán hận lúc, lập tức minh bạch nguyên do trong đó. Thắng Nhi, việc này là ngươi làm sai. Ông tổ nhà họ Phương thở dài một tiếng, chân thành nói ra. Lão tổ, là ta nhường Phương gia hổ thẹn. Phương Thắng nghe vậy, lập tức nắm chặt song quyền, xấu hổ cúi đầu. Không, ngươi sai liền sai tại không có thăm dò địch nhân thực lực, liền tự tiện tùy tiện làm việc. Hơn nữa Phương gia ta coi trọng đồ vật, trực tiếp mang tới chính là, không cần dùng những này người không nhận ra tiểu thủ đoạn. Ông tổ nhà họ Phương quét Lục Viễn một chút, lạnh nhạt nói. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Lục Viễn mặc dù thực lực không tệ, nhưng vẫn chỉ là nguyên anh cảnh giới viên mãn, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hả? Nguyên bản muốn có chút tự trách Phương Thắng, giờ phút này nghe được câu này, đột nhiên ngẩng lên đầu, trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang. Mà Lục Viễn nghe vậy, cũng là lại lần nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách Phương gia làm việc ác độc như vậy, nguyên lai chính là bị ông tổ nhà họ Phương lão già này mang lại ra. Giết! Lục Viễn lười nhác cùng hắn biện kinh, đưa tay một quyền hướng hắn oanh sát mà đi. Trên đời này nào có nhiều như vậy đường hoàng đạo lý, cuối cùng, đơn giản là mạnh được yếu thua bốn chữ mà thôi. Nếu đối phương như thế chẳng biết xấu hổ, vậy liền giết tới hắn biết đau mới thôi. Vâng. Lục Viễn khí huyết sôi trào, toàn thân thần mang hừng hực, mà nắm đấm của hắn mặt ngoài càng có pháp tắc đạo văn xen lẫn, làm uy lực của một quyền này đạt đến một cái không cách nào nói rõ tình trạng. Giang giác, quyền kinh những nơi đi qua, hư không tất cả đều băng liệt, mà đứng tại phụ cận mấy cái phương gia kết đan tu sĩ bị quyền kinh liên lụy, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền trong nháy mắt nổ bể ra đến, như vậy bạo thành một đoàn huyết vụ. Làm càn, một giới sâu kiến mà thôi, cũng dám vượt cấp phạt thần. Ông tổ nhà họ Phương giận tím mặt, lập tức một tay áo hướng Lục Viễn vung ra. Hắn một kích này nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng làm tay áo hạ xuống lúc, không gian biến ảo, thiên địa điên đảo. Ông tổ nhà họ Phương ống tay áo kịch liệt phóng đại, cuối cùng che khuất bầu trời, đem phương thiên địa này đều bao phủ ở bên trong. Mà Lục Viễn thân thể bị cố lực lượng này ảnh hưởng, lập tức rút nhỏ hơn vạn lần không ngừng, vậy mà trở nên so với một con kiến còn nhỏ. Cái này rõ ràng là một môn thượng cổ thần thông, tụ lý càn khôn. Một tay áo vung ra, có thể thu nạp thiên địa vật vật. Như tu luyện đến đại thành, khoảng cách luyện hóa ước vạn ngôi sao đều không nói chơi. Thần thông không sai, bất quá thực lực ngươi quá yếu, không cách nào phát huy ra phương pháp này uy lực chân chính một phần vạn. Lục Viễn mặc dù có nhỏ lại thành con kiến, nhưng không có nửa ngày hoảng hốt lo sợ chi sắc. Bởi vì làm kiến hôi tuy nhỏ, nhưng cũng có thể đạp tiên phạt thần. Sau một khắc, chỉ gặp hắn toàn thân khí thế biến đổi, toàn thân chỗ có thần lực đều tất cả đều hội tụ ở quyền phong phía trên. Một cú cực hạn sát phạt cùng phá diệt chi lực tản ra, lệnh ông tổ nhà họ Phương đều hãi hùng kết vía, có loại dự cảm bất tường. Mà đây chính là Lục Viễn nắm giữ chí cao lực đạo pháp tắc. Tại cực hạn lực đạo pháp tắc ra chỉ dưới, Lục Viễn uy lực của một quyền này đã kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đấm ra một quyền, vạn pháp tịch diệt. Mặc cho ngươi hóa thần đại năng cũng tốt, mặc cho ngươi thượng cổ thần thông cũng được, hết thảy đều muốn bị một quyền trấn sát. Ầm. Lục Viễn mang theo khí thế một đi không trở lại, huyền như là cỗ sao trổi ngang qua thương khung, trong nháy mắt đánh vào ông tổ nhà họ Phương trên thân. Thân thể của hắn nhỏ bé giống như sâu kiến, nhìn như là đom đóm lắc cây, không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi một quyền này hạ xuống lúc, ông tổ nhà họ Phương phát thân, giống như cùng bị một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng một dạng. Cái kia danh xưng vĩnh hằng bất diệt thân thể, giờ phút này cũng là từng khúc phá vỡ đi ra, tựa như một kiện bị nã toái đồ sứ, hiện ra từng đạo lít nha lít nhít vết rách. Cái này sao có thể? Ông tổ nhà họ Phương ánh mắt hoảng sợ, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một cỗ chôn vùi chi lực cầm vang bộ phát ra, trực tiếp nhường hắn pháp thân băng liệt, thần hồn chôn vùi, như vậy hóa thành đầy trời quan vũ, tiêu tán trong không khí. Chương 423, thất thế, Phương gia sợ hãi, thực trang lột xác. Chương 423, thất thế, Phương gia sợ hãi, thực trang lột xác. Lao tổ thất bại. Thân mục tinh. Phong lôi sơn mạch. Làm Phương Thắng bọn người trơ mắt nhìn xem Phương gia lão tổ pháp thân, như vậy tiêu tán trong không khí. Bọn hắn mỗi một cái đều là thần sắc hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết Phương gia lão tổ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật hóa thần đại năng, cho dù mạnh như nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả, ở tại trước mắt đều giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Giống bực này tồn tại cho dù chỉ là dáng lâm một cỗ pháp thân, liền đủ để tùy tiện hủy diệt một khóa tinh cầu, tuyệt không phải nguyên anh tu sĩ chỗ có thể đối đầu. có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Phương gia lão tổ pháp thân lại bị Lục Viễn một quyền đánh sát, liền một ít sức phản kháng đều không có. Vượt cấp mà chiến, nghịch thiên phạt thần. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Lục Viễn chỉ dựa vào nguyên anh tu vi liền có thể sánh vai hóa thần đại năng? Nghĩ tới chỗ này, Phương Thắng các loại người nội tâm lạnh bước, chỉ còn lại có một mảnh tuyệt vọng. Sâu kiến đồng dạng, Lục Viễn một quyền đánh sát tôn này pháp thân, sau đó xoay người lại, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền có bàng bạc thần thức cưỡng ép xâm nhập Phương Thắng bọn người náo hải, đối nó tiến hành siêu hồn. Phương gia gia chủ bố trí cả bẫy, còn có tinh giới quân cao tầng cũng có tham dự. Lục Viễn mắt sáng lên, rất nhanh liền biết rõ chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Đã như vậy, vậy thì từ Phương gia bắt đầu thanh toán đi. Lục Viễn ánh mắt hờ hững, có thể trong lời nói sát ý ngút trời, lại lệnh Phương Thắng bọn người sắp nứt cả tim gan. Sau đó hắn tiện tay một trường đánh ra, ngoại trừ Phương Thắng bên ngoài, mặt khác Phương gia cường giả toàn bộ nổ tung ra, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Lục Viễn vây tay, hết thảy túi chứa vật bay ngược mà đến, bị hắn thu vào không gian hộ bản bên trong. Cùng lúc đó, ngay tại cái kia cỗ pháp thân biến mất trong nháy mắt, Phương gia tổ địa, nguyên bản đang lúc bế quan Phương gia lão tổ, đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Phong Lôi Sơn mạch vị trí. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là người phương nào dám can đảm hủy đi bản tọa pháp thân? Mặc dù hóa thần đại năng một ý niệm liền có thể phân thân trăm vạn, tổn thất một cỗ pháp thân đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng pháp thân bị hủy, lại là một loại lớn lao khiêu khích cùng sỉ nhục. Mà đối phương làm việc không kiêng nể gì như thế, cũng nói rõ căn bản không có đem hắn để vào mắt, rõ ràng là muốn cùng hắn khai chiến. Phương gia ta mặc dù so ra kém những cái kia vạn năm đại giáo, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích, việc này nhất định phải có một cái công đạo. Phương gia lão tổ lạnh nhạt hừ một tiếng, lúc này Thái Dương nhìn lại, có thể sau một khắc, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, cả tòa Phong Lôi Sơn mạch đều tựa hồ bị một đoàn mê vụ bao phủ ở bên trong, liền hắn thần niệm đều không thể xuyên thấu. Thật mạnh lĩnh vực, ngược lại là này khí tức có chút lạ lẫm, thần mục tinh khi nào lại xuất hiện một vị lạ lẫm hóa thần? Phương gia lão tổ trong mày đã nhận ra có cái gì không đúng. Đang lúc hắn dự định vận dụng thần thông, tiếp tục tiến hành nhìn trộm lúc, nhất đạo kim hồng lại phá không mà đến, tựa như thuấn di giống như xuất hiện ở Phương gia trên không. Bất thình lình một màn, làm chỗ có Phương gia cường giả đều trở tay không kịp, căn bản không biết rồi xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh kia mặc nào đó sinh vật thực trang, toàn thân trải rộng hắc lân cùng có thứ, khí tức ngang ngược mà điên cuồng, giống như cùng một đầu nhắm người mà phệ thái cổ khủng long bạo chúa, làm cho người không rét mà run. Thẳng đến bọn hắn trông thấy Lục Viễn trong tay mang theo Phương gia thiếu chủ Phương Thắng, cái này giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn: "Làm càn! Phương nào tặc tử, dám đến Phương gia ta lỗ mãng, còn không mau mau buông ra thiếu chủ, bằng không định nhường ngươi có đến mà không có bể, chết không có chỗ chôn." Một đám Phương gia cường giả nổi trận lôi đình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương gia mặc dù thực lực bình thường, nhưng mặc kệ dù nói thế nào, đều có hóa thần đại năng tọa chấn, tại thần mục tinh cũng coi là nhất lưu thế lực. Mà Phương gia quật khởi mấy ngàn năm lâu, đây là lần đầu bị người đánh tới cửa. Ồ nào! Lục Viễn tay phải mang theo Phương Thắng cái cổ, một bạt thai hung hăng lắp tại đối phương trên mặt. Hắn một trường này thế đại lực trầm, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cho dù Phương Thắng là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng là mắt nổi đom đóm, tiên huyết chảy ròng, nửa gương mặt tím xanh đan sen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Chỗ có Phương gia cường giả thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều đang phát run. Người này quả thực quá cuồng vọng. Vậy mà trước mặt mọi người tay tát Phương gia thiếu chủ, chẳng lẽ là thật dự định cùng bọn hắn Phương gia không chết không thôi? Đến mức Phương Thắng bản nhân càng là không ngừng kịch liệt dãy rủa, cảm nhận được một loại trước nay chưa có khuất nhục cùng phẫn nộ. Từ xuất sinh đến nay, hắn chính là Phương gia chúng tinh cùng Nguyệt Thiên Tiêu, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy cùng tra tấn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị người trước mặt mọi người tay tát, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đây đối với luôn luôn tính cách cao ngạo hắn tới nói, quả thực so với giết mình còn khó chịu hơn. Vị đạo hữu này, Phương gia ta khi nào đắc tội quá ngươi, ngươi vì sao muốn như thế mạo phạm Phương gia ta? Phương gia lão tổ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lục Viễn phía trước, vẻ mặt âm trầm nói ra: "Bởi vì các ngươi đắc tội không nên đắc tội người." Lục Viễn bàn tay kình lực phun một cái, Phương Thắng thân thể tựa như khí cầu giống như, ngay trước chỗ có Phương gia cường giả mặt, trong nháy mắt nổ tung lên. Đường đường một đời thiên tiêu, như vậy thần tiêu tan mệnh vẫn, nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà Lục Viễn trên người mặc hắc thần thực trang, tắm rửa tại trong huyết vũ, lần nữa tăng lên mấy phần sát khí cùng dữ tợn. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Phương gia lão tổ tận mắt nhìn thấy một màn này, dù hắn bụng dạ cực sâu, giờ phút này đều bị Lục Viễn không coi ai ra gì cuồng vọng cử động, tức giận đến tức sủi bọt mép. Hắn không thể đem Lục Viễn giết mà nhanh chi. Phương gia người nghe lệnh, theo ta cùng nhau kết trận giết địch. Phương gia lão tổ sắc mặt băng hàn, nghiêm nghị quát. Lục Viễn cử động lần này đối với Phương gia danh vọng cùng mặt mũi, đều là hủy diệt tính đả kích. Sở dĩ hắn nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn đánh giết kẻ này, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Vừa dứt lời, liền có mấy trăm tên kết đan tu sĩ, cùng với hơn 10 vị nguyên anh cường giả đặng không mà lên, kết thành chiến trận, đồng thời hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Không chỉ có như thế, Phương gia hộ tộc đại trận cũng là ầm vang mở ra, hóa thành một cỗ không có gì sánh kịp bàng bạc uy áp hướng Lục Viễn vào đầu trấn áp xuống. Cái này hộ tộc đại trận chính là Phương gia lão tổ hao phí vô số kể tài nguyên, xin nhiều vị trận pháp đại sư dùng thời gian 500 năm mới kiến tạo mà thành. Trận này có thể dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực, một khi mở ra, cho dù mạnh như hóa thần đại năng, đều sẽ bị tạm thời áp chế. Nhưng Lục Viễn đối với cái này, lại ánh mắt hờ hững, chỉ là chậm rãi nắm chặt song quyền. Oanh! Một cỗ ngưng tụ như thật sát khí phóng lên tận trời, đem thương khung đều chiếu trở thành huyết sắc. mà toàn thân hắn khí huyết sôi trào, càng có chí cao lực đạo pháp tắc chi lực khôi phục, khiến cho hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Giang giác. Chương 423, thất thế, phương gia sợ hãi, thực trang lột xác. 2, chương 423, thất thế, phương gia sợ hãi, thực trang lột xác. 2, đối mặt trên trăm tên kết đan, hơn 10 vị nguyên anh, Lục Viễn chỉ là đấm ra một quyền. Sau một khắc, một đạo kim sắc quyền kình giống như nộ long giống như rít gào mà ra, đem phía trước hết thảy sự vật tất cả đều đánh thành phấn vụn. Chỉ thấy quyền kình xé rách hư không, đập tan đại địa. Một cái khe từ Lục Viễn dưới chân, kéo dài mấy trăm dặm xa, ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều không còn tồn tại. Mà cái kia trên trăm tên kết đan cùng với hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, giống như cùng trống không tan biến mất một dạng, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Đến mức phương gia tòa kia hộ tộc đại trận, cũng như giấy bình thường, bị quyền kình đánh trúng về sau, đại trận mặt ngoài lập tức hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Cuối cùng chỉnh tòa đại trận ầm vang tan rã, triệt để phá vỡ đi ra, tiêu tán trong không khí. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Nhìn xem cái kia đạo dài tới mấy trăm dặm vết nứt, cùng với biến mất một đám cường giả cùng hộ tộc đại trận. Phương gia lão tổ như bị sét đánh giống như, trên mặt đã mất đi hết thể huyết sắc. Đây chính là hắn góp nhặt hơn nửa đời người vốn liếng a, kết quả là như vậy bị Lục Viễn một quyền đánh thành hư vô. Đây là cái gì nghịch thiên chiến lực? Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, Lục Viễn trước mắt cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới biến mãn, khoảng cách hóa thần còn cách một đoạn. Nhưng Lục hoàn toàn không phải hóa thần, chiến lực lại hơn hẳn hóa thần. Bực này thiên phú cùng chiến lực thực tế quá mức nghe rợn cả người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không thể tin được. Tục truyền một ít bất hủ thánh địa thần tử hoặc truyền nhân, sinh mà thần thánh, thiên sinh dị tượng, cho dù cảnh giới thấp kém, cũng đồng dạng có thể vượt cấp phạt thần. Nhưng những này thiên tiêu tất cả đều nắm giữ thiên đại bối cảnh cùng huyết mạch, chẳng lẽ người trước mắt cũng là như thế? Nghĩ tới những thứ này, Phương gia lão tổ nội tâm phát lạnh, rốt cuộc minh bạch đối mặt mình địch nhân đến tuột cùng là bực nào quái vật. Chạy, lập tức chạy. Có bao xa, liền chạy bao xa. Hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, mặc dù cũng có thể khinh thường tuyệt đại đa số nguyên anh cường giả, có thể đối mặt Lục Viễn loại này có thể vượt cấp phạt thần quái vật, lại căn bản không phải đối thủ. Nếu như hắn khăng khăng tử chiến không lùi, chỉ sợ Phương thắng bọn người chính là kết cục của hắn. Nghĩ cho đến đây, Phương gia lão tổ trong lòng lại không một chút chiến ý, mà là thả người hóa thành một vệt thần quang, muốn như vậy thoát đi nơi đây. Có thể Lục Viễn đã đối phương nhà đậu ý quyết giết, lại làm sao có thể dễ dàng buông tha rời đi. Hắn ngưng không vạch một cái, nhất đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Gợn sóng những nơi đi qua, vạn sự vạn vật đều phảng phất bị đông cứng giống như, rơi vào ngưng kết trạng thái. Mà Phương gia lão tổ mới vừa đằng không mà lên, liền bị cỗ này gợn sóng liên lụy, động tác lập tức biến đến vô cùng chậm chạp. Nguyên bản hóa thần đại năng nhất niệm liền có thể vượt qua ngàn vạn công công bên trong, nhưng bây giờ tốc độ của hắn giống như cùng ốc sên ngồi trên mặt đất bò sát một dạng. Mặc kệ đem hết toàn lực, thiếu đốt pháp tắc bản nguyên, đều không thể rời đi phương viên một dặm khu vực. Đây là chí cao thời gian pháp tắc. Phương gia lão tổ trợn mắt hốt mồm, cảm giác chính mình tam quan cùng nhận biết đều muốn bị lật đổ. Mọi người đều biết, vô luận là đê cấp vị diện, cũng hoặc là chư thiên và giới, chí cao pháp tắc đều là người bình thường khó mà chạm đến tồn tại. Cũng chỉ có hợp đạo chân tiên loại kia cao duy sinh mệnh, cũng hoặc là độ kiếp tiên tôn loại này vô thượng tồn tại, mới có tư cách chạm đến. Có thể Phương gia lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, giống chí cao thời gian pháp tắc bực này không có gì sánh kịp lực lượng, vậy mà lại xuất hiện tại một tên nguyên anh cường giả trên thân. Hơn nữa nhìn Lục Viễn cái kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, hiển nhiên đối chí cao thời gian pháp tắc vận dụng được hết sức quen thuộc. Không đúng, còn có lúc trước hắn một quyền kia cũng rất cổ quái, tựa hồ cũng dính đến nào đó chí cao pháp tắc lực lượng. Phương gia lão tổ càng nghĩ càng kinh hãi, đến cuối cùng cười thảm một tiếng, nội tâm hiện ra một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Nói đùa cái gì? Một cái nguyên anh tu sĩ, vậy mà có thể nắm giữ hai loại chí cao pháp tắc? Chỉ sợ những cái kia trường sinh thế gia thậm chí là thiên thần nhất tộc dòng chính truyền nhân, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này a. Tin tức này nếu như nói ra ngoài, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, làm Lục Viễn vận dụng chí cao thời gian pháp tắc về sau, liền mang ý nghĩa đây hết thảy đã thành kết cục đã định, lại không cái gì hy vọng còn sống cùng khả năng. Dù sao chí cao pháp tắc liên quan đến trọng đại, nếu Lục Viễn dám ngay mặt thi triển, đã nói hắn tuyệt đối sẽ không lưu hạ bất luận cái gì người sống. Trên thực tế, cũng đúng như cùng Phương gia lão tổ suy đoán dạng kia. Lục Viễn vận dụng chí cao thời gian pháp tắc, trực tiếp đông kết hư không, giam cầm thiên địa, bất cứ tin tức gì đều không thể dò gì ra ngoài. Sau đó tồn tại hai loại chí cao pháp tắc giá trị. Chiến đấu kế tiếp, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Cứ việc Phương gia lão tổ nguyên anh đã lột xác thành nguyên thần, chỉ cần nhất niệm vẫn còn tồn tại, liền có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Có thể Lục Viễn chí cao lực đạo pháp tắc lại đại biểu cho cực hạn sát phạt cùng phá diệt. Đấm ra một quyền, liền thiên đạo ý chí đều có thể chôn vùi, huống chi là hóa thần đại năng thần niệm. Mấy hơi thở sau, Phương gia lão tổ liền tự bạo cơ hội đều không có, liền bị Lục Viễn một quyền đánh sát, thân thể tính cả thần hồn đều tất cả đều hóa thành đầy trời huyết vũ. Coi hắn thân tử đạo tiêu, một mai không gian giới chỉ cũng là bị cuốn vào không gian phong bạo. Cũng may Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp đem chiếc nhẫn kia thu vào. Bất quá ngay lúc này, Lục Viễn mặt ngoài thân thể hắc thần thực trang, đột nhiên không ngừng nhúc đích, truyền lại ra một ít mãnh liệt đến cực điểm khát vọng. Phản phất Phương gia lão tổ hình thành cái kia mảnh huyết vũ đối với nó mà nói, là cái gì vật đại bổ, tồn tại lợi ích to lớn. Nó còn có thể hấp thu hóa thần đại năng sinh mệnh tinh hoa. Lục Viễn ánh mắt chớp động, truyền lại ra nhất đạo chỉ lệnh, đồng ý hắc thần thực trang tìm cầu. Ngay sau đó, từ hắc thần thực trang mặt ngoài, đột nhiên truyền lại ra một cỗ cường đại hấp lực, đem đầy trời huyết vũ của tới, tham lam hấp thu hết thể năng lượng. Hóa thần đại năng pháp lực ngập trời, sinh cơ bằng bạc, một giọt máu liền có thể nhường phàm nhân khởi tử hồi sinh. Mà trước mắt mảnh máu này mưa, càng là ẩn chứa phương gia lão tổ suốt đời tu vi, khả năng lượng chi hùng hậu bành trướng, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Làm hấp thần thực trang không ngừng hấp thu những này huyết nhục tinh hoa, thực trang bề ngoài cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bản đến bộ thực trang này dùng hắc sắc làm chủ, đang hấp thu lôi kiếp chi lực đã đi qua lục viễn cải tạo về sau, dần dần biến thành hắc kim hai màu. Nhưng bây giờ, chọn bộ thực trang đều tại chiều huyết sắc chuyển biến, nhìn qua giống như cùng là dùng tiên huyết đổ bê tông mà thành, rất có đánh vào thị giác lực. Tu sĩ tầm thường vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, chỉ sợ trong đầu liền sẽ hiện ra núi thây biển máu, nhân gian luyện ngục kinh khủng huyết tượng. Một lát sau, hắc thần thực trang phảng phất ăn no rồi một dạng, lột xác kết thúc, lần nữa rơi vào yên lặng bên trong. Mà lục viễn nắm chặt nắm đấm, cẩn thận cảm nhận một phen, lập tức phát hiện hắc thần thực trang biến hóa. Bộ thực trang này tăng phúc hiệu quả lại mạnh lên rồi. Vậy mà nhường có thể làm cho ta tăng lên 3 thành chiến lực. Lục viễn thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Phải biết bình thường sinh vật thực trang tùy theo người sử dụng cảnh giới tăng lên, tăng phúc hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Dù sao gia tăng kết đan tu sĩ 2 thành chiến lực, cùng gia tăng nguyên anh tu sĩ 2 thành chiến lực khó khăn căn bản không thể so sánh nổi. Mà hắn hắc thần thực trang đang hấp thu phương gia lão tổ hết thể huyết đục tinh hoa về sau, hiển nhiên cũng xảy ra nào đó lô xác, dẫn đến thực trang chiến lực tăng phúc hiệu quả không giảm ngược lại tăng, lại lần nữa tăng vọt không ít. Trên lý luận tới nói, mỗi bộ sinh vật thực trang đều có thể không ngừng lột xác. Nếu như ta tiếp tục để nó tiến hóa xuống dưới, đến lúc đó nó đến tuột cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào? Lục Viễn nhìn về phía những cái kia may mắn còn sống sót phương gia cường giả, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 424, thất thế, huyết đế phương gia, thiên lôi luyện thể thuật. Chương 424, thất thế, huyết đế phương gia, thiên lôi luyện thể thuật. Phương gia phía trên, từng đạo huyết sắc xiềng xích phong tỏa hư không, giam cầm thiên địa. Những này xiềng xích xen lẫn tại cùng một chỗ, tản mát ra ngập trời sát khí, cuối cùng tạo dựng thành một tòa vô thượng đại trận, đem chọn cái phương gia đều bao phủ ở bên trong. Người ác ma này đến tột cùng muốn làm gì? Những cái kia may mắn còn sống sót phương gia cường giả bị vây ở trong đại trận, thân thể lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến vùng đất xa xôi làm đây hết thảy. Bọn hắn mặc dù xem không hiểu tòa trận pháp này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng trực giác lại nói cho bọn hắn, tòa trận pháp này một khi vận chuyển, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trận lên, Lục Viễn chân phải giẫm một cái, đại trận kia lập tức cầm vang vận chuyển, tách ra không có gì sánh kịp sáng chói huyết quang. Ngay sau đó, chỗ có phương gia cường giả trong nháy mắt cảm giác bản thân huyết dịch ngược dòng, lại không bị khống chế ly thể mà ra, hướng bầu trời hội tụ mà đi. Mà đại trận kia chậm rãi vận chuyển, giống như cùng một cái cối xay khổng lồ, đem bọn hắn huyết đục, xương cốt, tính cả linh hồn đều toàn bộ nghiền nát dung luyện tại cùng một chỗ. Mà đây chính là Lục Viễn lợi dụng nhiều thế tu hành kinh nghiệm, sáng tạo ra được huyết luyện chi pháp. Đi. Lục Viễn cong ngón búng ra, trên người hắn hắc thần thực trang lập tức bắn ra, lơ lửng tại đại trận trung tâm, điên cuồng hấp thu hết thể huyết đục năng lượng. Tại bàng bạc năng lượng tới tiêu dưới, hắc thần thực trang nhan sắc cũng biến thành càng phát ra âm thầm, giống như cùng một bộ do sát khí ngưng tụ chiến giáp, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, đều phải bị kịch liệt linh hồn xung kích. Đến cuối cùng, chỗ có phương gia hình người cho tiêu thụy, bị ép khô giọt cuối cùng tiên huyết, như vậy hóa thành cho tàn. Lục Viễn chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, nội tâm không có chút nào ba động. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nhất định diệt hắn cả nhà. Nếu phương gia dám ra tay với mình, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn diệt tộc chuẩn bị. Khi tất cả huyết nhục năng lượng bị hắc thần thực trang toàn bộ hấp thu, tòa kia huyết tế đại trận cũng là ầm vang tan rã, như vậy tiêu tán trong không khí. Trở về, Lục Viễn vây tay, bộ kia hắc thần thực trang liền hóa thành một đạo lưu quang, khéo léo mặc ở trên người hắn, lại tăng lên nửa thành chiến lực, hơn nữa còn nhiều một ít linh tính. Lục Viễn gật gật đầu, đối kết quả này coi như hài lòng. Mặc dù phương gia tộc người thực lực xa kém xa phương gia lão tổ, có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Tại Lục Viễn huyết tế mười mấy vạn phương gia tộc người về sau, cũng rốt cục làm hắc thần thực trang chiến lực tăng phúc hiệu quả lần nữa sách tăng lên không ít. Cái này cũng mang ý nghĩa, coi hắn toàn lực thôi động hắc thần thực trang, sẽ thu hoạch được 3.5 thành chiến lực tăng lên. Đây đối với bất luận cái gì nguyên anh cường giả mà nói, đều là một cái cực kỳ khủng bố tăng phúc hiệu quả. Mà khắc Lục Viễn để cho tiện phân chia, quyết định đem hắc thần thực trang đổi tên là huyết thần thực trang. Nghe được câu này, trên người hắn huyết sắc chiến giáp có chút phát sáng, tựa hồ rất ưa thích cái tên này. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn từ trên trời giáng xuống, rơi vào phương gia tổ địa, bắt đầu quét dọn chuyến này chiến lợi phẩm. Phương gia làm hóa thần thế gia, nội tình tự nhiên cực kỳ phong phú. Không nói những cái khác, chỉ là trong tộc tàng kinh các liền có vạn quyển kinh thư, 1000 loại bí tịch, liền nguyên anh công pháp đều có hơn mấy chục bản. Bất quá nhất lệnh Lục Viễn để ý, vẫn là từ phương gia lão tổ trong chữ vật giới chỉ tìm tới một môn hóa thần công pháp, Thiên Lôi luyện thể thuật. Phong Lôi Sơn mạch đã từng là một đầu thượng cổ hắc giao độ kiếp chi địa, mặc dù đầu kia hắc giao độ kiếp thất bại, cuối cùng vẫn lạc tại tiên kiếp bên trong. Nhưng nó thi cốt lại rơi vào phương gia tiên tổ trong tay, mà môn này Thiên Lôi luyện thể thuật chính là phương gia lão tổ tiêu phí mấy thời gian ngàn năm, tự sáng tạo một môn công pháp. Phương pháp này có thể mượn nhờ thiên lôi chi lực rèn luyện thân thể cùng thần hồn, từ đó làm bản thân không thể phá bỡ, viễn siêu cùng giai hóa thần đại năng. Nhưng mà cứng quá dễ gãy. Thiên lôi chí cương chí dương, công phạt lăng lệ. Người bình thường nếu là tùy tiện dẫn thiên lôi thối thể, ngược lại sẽ hăng quá hóa dở, dễ dàng lưu lại rất nhiều ám thương. Phương gia lão tổ tự nhiên cũng minh bạch phương pháp này tồn tại không nhỏ thiếu hụt, nhưng hắn tư chất thường thường, từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào cải thiện, cho nên mới có thể tại hóa thần sơ kỳ cảnh giới phí thời gian nhiều năm. Phương pháp này mặc dù đơn sơ, bất quá một ít địa phương ngược lại là có chỗ thích hợp. Lục Viễn đại khái xem một phen, khẽ gật đầu. Dùng hắn nhiều thế luân hồi kinh lịch, tự nhiên chướng mắt môn này trăm ngàn chỗ hở công pháp. Mà hắn chú ý là Phương gia lão tổ tu hành cảm ngộ cùng với cái này thế giới thiên địa pháp tắc lý giải. Có những này tâm đắc cảm ngộ, Lục Viễn hoàn toàn có thể sửa cũ thành mới, một lần nữa sáng tạo ra một môn càng thêm hoàn mỹ hóa thần công pháp. Ngoại trừ môn công pháp này, Lục Viễn còn tại Phương gia lão tổ trong chữ vật giới chỉ tìm được mấy trăm vạn khối linh thạch cực phẩm, cùng với một mai phong cách cổ xưa ngọc phù. Hắn nô ra một sợi thần niệm, tra xét rõ ràng, lập tức mừng rỡ. Bởi vì quả ngọc phù này bên trong, thình lình ghi lại một môn thượng cổ thần thông, Tụ Lý Càn Khôn. Phương pháp này chính là Phương gia lão tổ được từ một cái thượng cổ di tích, uy lực kinh khủng tuyệt luân, là hoàn toàn xứng đáng đại thần thông. Như tu luyện đến đại thành, vung tay áo ở giữa liền có thể luyện hóa ngàn vạn ngôi sao. Đối với Lục Viễn tới nói, môn thần thông này giá trị xa cao hơn nhiều môn kia thiên lôi luyện thể thuật. Môn này bên trên cổ đại thần thông đã dính đến một ít chí cao không gian pháp tắc lực lượng, chỉ sợ là xuất từ một vị nào đó chân tiên trong tay. Lục Viễn ánh mắt chớp động, mừng rỡ nói. Sau đó hắn không có khách khí, trực tiếp đem Phương gia phá ba thước, đem hết thể công pháp, linh thạch cùng bảo dược hết thể đều bỏ vào trong túi. Ngay cả Phương gia tổ phía dưới thượng phẩm linh mạch cũng là bị hắn dùng đại pháp lực nổ tận gốc, toàn bộ tiến vào trong túi trữ vật. Một môn hóa thần công pháp, mấy ngàn chủng tu hành bí tịch, còn có mười mấy ước linh thạch thượng phẩm, xem ra cái này thần mục tinh, ta thật là đến đúng rồi. Lục Viễn kiểm kê xong hết thảy thu hoạch, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không ai giàu mà không gặp may mắn. Phương gia tích lũy trên vạn năm nội tình cùng tài phú, giờ phút này toàn bộ rơi xuống trong tay hắn. Lần này có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát, nói là một đêm chợt giàu đều không hề không đủ. Có những công pháp này cùng tài nguyên, chắc hẳn ta không bao lâu liền có thể bù đắp hết thảy tu hành kinh nghiệm, sau đó thuận lợi bước vào cảnh giới hóa thần. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, điều ra chính mình giao diện ảo. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 1/5 đã dự chi thành quả, tam giai cơ giáp tinh thông, 53, tử tiêu thần quyết nguyên anh thiên, 29, thánh dương phần thiên quyết nguyên anh thiên, 27, đại nhật kim thiền công nguyên anh thiên, 31, có thể dự chi thành quả, súng ống đại sư, sơ cấp hacker, vũ khí tông sư, thuần thục sử dụng các loại vũ khí, huyết đao chiến pháp, tứ giai sát đạo võ kỹ, thiên lôi luyện thể thuật thiên lôi luyện. Thể thuật có thể đồng thời rèn luyện thân thể cùng linh hồn, chỉ là hiệu quả muốn hơi kém thánh dương phần thiên quyết cùng đại nhật kim thiền công một bậc. Lục Viễn suy tư một lát, vẫn là quyết định vận dụng cái cuối cùng dự chi danh lệnh, trước giờ dự chi thiên lôi luyện thần thuật tu hành thành quả. Sau một khắc, lôi mang chợt hiện, từng sợi thiểm điện đột nhiên từ hư không hiện, thuận đến vùng đất xa xôi toàn thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn chỗ sâu. Những này lôi mang chính là thiên lôi chi lực, uy lực cực kỳ kinh người, tùy tiện một sợi thiểm điện liền có thể nhẹ nhõm đánh giết một vị trúc cơ tu sĩ. Chương 424, thất thế, huyết đế phương gia, thiên lôi luyện thể thuật. 2, chương 424, thất thế, huyết đế phương gia, thiên lôi luyện thể thuật. 2, mà giờ khắc này quanh quẩn tại Lục Viễn toàn thân tử sắc lôi mang, lại nhiều đến mức vạn, giống như đem nơi đây hóa thành một mảnh lôi hải. Tại thiên lôi chi lực rèn luyện dưới, Lục Viễn toàn thân tê dại không gì sánh được, mà hắn nguyên bản liền cực kỳ cường hãn nhục thân cùng nguyên anh, giờ phút này lại tăng trưởng thêm không ít. Nửa giờ sau, hết thảy lôi mang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hết thảy phục bình tĩnh lại. Nhưng Lục Viễn đang hấp thu hết thảy thiên lôi chi lực về sau, ánh mắt giống như điện, có thể kích phá không gian, trong hư không phủi đi ra hai đạo thật dài dấu vết. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn đều có lôi đỉnh quân quẩn, đấm ra một quyền, có phong lôi chi thanh nổ vàng, uy lực so trước đó lại tăng lên nữa không ít. Không hổ là hóa thần công pháp, hiệu quả thật là không tệ. Lục Viễn trầm ngâm nói, tại dự chi thiên lôi luyện thể thuật tu hành thành quả về sau, lục thể của hắn, nguyên anh cùng với pháp lực cường độ đều có chỗ tăng trưởng. Nếu như Phương gia lão tổ còn sống, hắn đều không cần vận dụng trí cao lực lượng pháp tắc, chỉ dựa vào nguyên anh chiến lực liền có thể nhẹ nhõm đem nó vanh sát. Phương gia đã diệt, ta cũng nên đi xem một chút Hàn đội tình huống của bọn hắn. Lục Viễn khí tức nội liễm, thu hồi huyết thần thực trang, lại khôi phục trước đó tinh giới quân đại đầu binh bộ dáng. Bất quá tại quy đội chi tiền, hắn xóa đi hết thể chiến đấu dấu vết, lại giả mạo Phương gia cường giả thân phận, đi chủng tộc hang ổ ép buộc vài đầu cao giai chủng tộc. Sau đó cố ý khích giận chủng tộc đại quân, để bọn chúng truy sát chính mình, sau đó tạo thành Phương gia bị chủng tộc đại quân công hãm giả tượng. Phong lôi sơn mạch chỗ sâu, Hàn Nhạc mấy người đang dựa lưng vào nhau, ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển. Chuyện gì xảy ra? Chủng tộc đại quân làm sao lại toàn quân bị diệt? Chẳng lẽ là có tu tiên giả xuất thủ? Một tên đội viên trong mày, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản bọn hắn vừa rồi đều đã nghe được chủng tộc đại quân tới gần phát ra tiếng vang, nhưng mà ai biết những cái kia hắc ám chủng tộc giống như là đột nhiên bị nào đó công kích một dạng, đầu dồn dập nổ tung ra. Hết thảy chủng tộc chiến sĩ trong nháy mắt chết oan chết uổng. Nhưng Hàn Nhạc bọn người nhìn thấy một màn này chẳng những không có cao hứng, tâm tình ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Là Phương gia, khẳng định là Phương gia nghĩ ra được tinh la bí cảnh danh lệch, sở dĩ bắt chúng ta làm mồi dụ, thúc ép Phong Viễn tới cứu chúng ta. Hàn Nhạc sắc mặt tái xanh, lộ ra nhưng đã đoán được tiền căn hậu quả. Đáng chết Phương gia, bọn hắn vậy mà đối Minh Hữu ra tay, chẳng lẽ liền không sợ bị tinh giới quân cao tầng vấn trách? Phương gia có hóa thần tọa chấn, tinh giới quân cao tầng lại làm sao có thể vì chúng ta mấy cái này võ giả gác tội một vị hóa thần đại năng? Hàn Nhạc ngữ khí khổ sở nói. Đội trưởng, vậy ngươi nói A Viễn hắn sẽ đến không? Một tên đội viên tâm tình thấp thỏm mà hỏi. Nghe được câu này, Hàn Nhạc rơi vào trầm mặc bên trong. Mặc dù từ trên danh nghĩa tới nói, bọn hắn cùng Lục Viễn là cùng một tiểu đội chiến hữu, có thể trên thực tế, Lục Viễn trước đó vẫn còn tân binh huấn luyện thời kỳ, cho tới bây giờ đều không có cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành quá nhiệm vụ. Nói là đồng đội, thực ra cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Hàn Nhạc nhấp tự vấn lòng, nếu như đổi lại là hắn, tại có đại tiền đồ tốt, cùng với biết rõ đây là cạm bẫy tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới đây. Dù sao Phương gia thế nhưng là hóa thần thế gia à, coi như Lục Viễn tới lại có thể thế nào? Cùng hắn hành động theo cảm tính, cầm tính mạng của mình trước mặt đổ mạo hiểm, còn không bằng đem phần cừu hận này ghi ở trong lòng, cố gắng tu luyện mạnh lên, chờ sau này có cơ hội lại phụng còn trở về. Mấy tên đội viên khác thần sắc phức tạp, hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Bất quá ngay lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đột nhiên hướng bọn họ vị trí đi tới. Có người đến. Hàn Nhạc mấy người vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên cầm trong tay súng trường laser, trên người mặc chiến đấu phục tinh giới quân chiến sĩ, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi đây. Khi bọn hắn nhìn thấy đối phương lồng ngực chỗ chiến đội huy chương lúc, mỗi một cái đều là sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. "A Viễn, thật sự là ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Hàn Nhạc thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, tuyệt đối không ngờ rằng Lục Viễn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bọn hắn tưởng tượng quá tinh giới quân sẽ phái ra viện binh, cũng nghĩ qua có lẽ có tu tiên giả sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua một lần, cứu bọn họ một mạng. Nhưng duy chỉ có không dám nghĩ, Lục Viễn sẽ buông tha cho đại tiền đồ tốt, bước lên nguy hiểm tính mạng đến cứu bọn họ. Có thể Lục Viễn chẳng những tới, hơn nữa còn là một người. Ta nhận được nhiệm vụ về sau, liền lập tức chạy tới. Lục Viễn lấy nón an toàn xuống, lộ ra một cái vô hại nụ cười. Chỉ có một mình ngươi. Tinh giới quân cao tầng đám khốn kiếp này, thật không phải là một món đồ. Hàn Nhạc nhìn đến vùng đất xa xôi, trong lòng vừa cảm động, lại là có chút trái tim băng giá. Cảm động là bởi vì Lục Viễn biết rõ là cả bấy, vẫn còn dám một thân một mình đến cứu bọn họ. Trái tim băng giá là không nghĩ tới tinh giới quân cao tầng thủ đoạn sẽ như thế ti tiện, vậy mà lại liên hợp Phương gia, cùng một chỗ hại người một nhà. Đúng rồi, ngươi trên đường tới có hay không đụng phải Phương gia bọn hắn người? Hàn Nhạc nhớ ra cái gì đó, cấp bách bận bịu mở miệng hỏi. Không biết, ta trên đường tới chỉ thấy một chỗ chủng tộc thi thể, không có gặp những người khác. Lục Viễn thực sự đáp. Ngươi không có việc gì liền tốt, mặc kệ nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hàn Nhạc quyết định thật nhanh, dáng chống đỡ khởi thân thể, mang theo mấy tên đội viên xuôi theo đến vùng đất xa xôi lúc đến phương hướng, chuẩn bị rời đi nơi đây. Bất quá bọn hắn mấy người vết thương chồng chất, hoa đã hơn nửa ngày thời gian mới đi ra khỏi dãy núi này. Sau khi bọn hắn mới vừa khôi phục thông tin, liền biết được một cái kinh thiên động địa tin tức. Phương gia bị diệt. Hư hư thực thực lọt vào chủng tộc tập kích, toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới mười mấy vạn nhân khẩu, toàn bộ táng thân tại hắc ám chủng tộc trong bụng, không một người còn sống. Khi tin tức kia truyền bá ra, toàn bộ thần mục tinh cùng với hết thảy tinh giới quân cao tầng toàn bộ sôi trào. Nói đùa cái gì? Đây chính là hóa thần thế gia a. Huống chi Phương gia lão tổ mặc dù tư chất phổ thông, nhưng dù gì cũng là một tên hàng thật giá thật hóa thần đại năng. Lại thêm Phương gia còn có hộ tộc đại trận, cùng với hơn 10 vị nguyên anh cường giả, mấy trăm vị kết đan tu sĩ tọa trấn. Kết quả toàn tộc bị diệt, liền một ít tin tức đều không có truyền ra. Cho dù một đầu lục giai chủng tộc lãnh chúa tự thân xuất động, đều chưa hẳn có thể tại như thế trong thời gian ngắn đánh giết một vị Phương gia lão tổ a. Sở dĩ đồ đần đều nhìn ra được, trong này tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa cùng Lục Viễn chạy không thoát quan hệ. Chỉ là Lục Viễn đối với cái này lại lơ đễnh. Cho dù ngoại giới hoài nghi đến trên người hắn lại có thể thế nào? Nếu Phương gia dám trắng trợn xuống tay với hắn, cái kia hắn đồng dạng cũng có thể diệt hắn cả nhà. Đến mức cái gọi là quy củ đều là do cường giả chế định, chỉ có kẻ yếu mới cần tuân thủ. Huống chi Phương gia đã diệt, lại thêm hắc ám chủng tộc đại quân áp cảnh, chẳng lẽ tinh giới quân cùng những tông môn khác còn dám vì một cái chết đi Phương gia lão tổ hướng Lục Viễn khai chiến hay sao? Nếu như đối phương thực có can đảm bạch mặt, cái kia Lục Viễn cũng không để ý cùng hắc ám chủng tộc liên thủ huyết tẩy cả viên thần mục tinh. Chương 425, thất thế, gió nổi mây phun, bí cảnh mở ra. Chương 425, thất thế, gió nổi mây phun, bí cảnh mở ra. Thiên Vân Tinh, tinh giới quân tổng bộ lúc này ngay tại tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Mười mấy tên tinh giới quân cao tầng tề tụ một đường, nhưng bầu không khí lại có vẻ mười điểm nghiêm trọng. Căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, đã có thể xác định Tạ Dạ Đế quốc phái tới hạm đội bị chủng tộc kết hủy. Mà các chủng tổ ý chí hình chiếu còn đang không ngừng mạnh lên, đồng thời phong tỏa phương viên 2000 năm ánh sáng trong vòng hết thể giữa các vì sao đường thủy. Cái này cũng mang ý nghĩa, chúng ta đã ở vào một thân một mình trạng thái, chỉ có thể một mình đánh lui chủng tộc đại quân. Một tên meo hơn trương trung niên tướng lĩnh, ngữ khí trầm trọng tuyên bố. Tại sao có thể như vậy? Liên đế quốc chiến hạm vậy mà đều mất liên lạc rồi. Nghe được tin tức này, phòng họp một mảnh xôn xao. Tạ Dạ Đế quốc cương vực bao la, thống ngự lấy ngàn vạn tinh hệ, dưới trướng chỉ là tu hành tinh cầu, liền nắm giữ trên trăm quả. Lại càng không cần phải nói, tục truyền Tạ Dạ bên trong hoàng thất còn có một tên bát giai độ kiếp tiên tôn tọa chấn. Thân mục tinh so sánh cùng nhau, liền như một hạt bụi nhỏ bé. Nhưng hôm nay chủng tộc quy mô sầm lớn, thậm chí ngay cả hạm đội đế quốc đều không có cách nào đối phó. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, hết thảy tinh giới quân cao tầng đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mặt khác còn có một việc, dựa theo chúng ta tại thần mục tinh căn cứ quân sự tin tức truyền đến, Phương gia hư hư thực thực lọt vào chủng tộc tập kích, hiện đã toàn tộc tiêu diệt. Tên kia trung niên tướng lĩnh thở dài một hơi, lần nữa nói ra một cái nghe rợn cả người tin tức. Phương gia bị diệt. Đám người nghe vậy sợ hãi. Nguyên bản muốn có chút ồn ào phong họp, giờ phút này bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch bên trong, đi cây kim đều có thể nghe thấy. Hóa thần thế gia, vạn năm bất hủ. Mặc dù Phương gia tại một đám hóa thần thế gia bên trong cũng không tính thu hút, nhưng chỉ bằng Phương gia lão tổ một người, liền đủ để so sánh một chi 10 vạn người quy mô tinh giới quân chiến đoàn. Kết quả lớn như vậy phương gia nói diệt liền diệt, liền một điểm báo hiệu đều không có. Nếu như lại thêm hạm đội đế quốc mất liên lạc tin tức, cái này không thể nghi ngờ nguyên bản liền hỏng bét cực độ thế cục, trở nên càng phát ra đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Là ai ra tay? Phương gia tại Phong Lôi Sơn mạch khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm lâu, trừ phi là Tinh La lão tổ xuất thủ, bằng không không có người có thể lặng yên không một tiếng động xóa đi toàn bộ phương gia a. Có người cho mày, không nhịn được lên tiếng hỏi. Mặc dù dựa theo tình báo biểu hiện, lần này phương gia sở dĩ tiêu diệt là bởi vì tao ngộ chủng tộc tập kích. Nhưng căn cứ trí năng quang não phỏng đoán, phương gia bị diệt hư hư thực thực cùng người này có quan hệ. Tên kia trung niên tướng lĩnh ấn mở quang não, lập tức có đại lượng tài liệu cùng hình ảnh, dùng hương nghi đầu ảnh phương thức hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Phong Viễn, 18 tuổi, Hổ Lao tinh cư dân, giới này tân binh khảo hạch hạng nhất, lệ thuộc vào thứ 9 võ giả chiến đoàn Vương bài bộ đội lưỡi đao liền. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên là một mình tiến về Phong Lôi Sơn mạch cứu viện Hàn Nhạc tiểu đội. Nhường một tân binh đi cứu người. Đây không phải hồ nháo sao? Nhìn xem những tài liệu này, một chút tinh giới quân tướng lĩnh sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Đến mức những người biết chuyện kia, mỗi một cái đều là đứng ngồi không yên, cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Có một số việc không lên cái cân không có 4 lượng nặng, bên trên cái cân 1000 cân đều hơn. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được, chuyện này khẳng định có vấn đề. Nếu như Lục Viễn chết tại Phong Lôi Sơn mạch ngược lại còn tốt, không có người sẽ vì một tân binh đi đắc tội một cái hóa thần thế gia. Nhưng bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Viễn chẳng những không có việc gì, ngược lại là phương gia bị diệt môn rồi. Bây giờ liền phương gia lão tổ đều đã chết, cái kia kế tiếp chẳng phải là liền sẽ đến phiên bọn hắn. Vừa nghĩ đến điểm này, mấy vị kia cùng phương gia hợp tác tinh giới quân cao tầng lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liền thân thể chất đều tại ngăn không được run rẩy. Từ phó quan, quân đội nhiệm vụ điều hành phương diện này vẫn luôn là người đang phụ trách. Nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phòng họp chủ bị, một tên lão giả tóc hoa dâm xoạch 2 phần thuốc lá, ngữ khí bình thản mà hỏi. Bất quá đám người cũng hiểu được, lão giả thân làm tinh giới quân đoàn trưởng, tính tình luôn luôn giữ dằn như lửa, bây giờ nhìn đi lên mặc dù nhạt định, nhưng trên thực tế chỉ là phong bạo tiến đến phía trước bình tĩnh thôi. Ta, tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, một tên tướng mạo hung hãn, khí thế kinh khủng uy nghiêm nam tử, giờ phút này lại dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nửa ngày đều nói không ra lời. Lúc trước hắn nhận ủy thác của người, chỉ là tiện tay giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, nhưng mà ai biết, cái này nhìn như không đáng chú ý chuyện nhỏ, bây giờ lại trở thành nhất đạo đùa đòi mạng. Một nhóm đồ hỗn trướng, bắt hắn cho ta dẫn đi, ngoài ra để cho đội chấp pháp tra rõ việc này, trong vòng 3 ngày ta muốn một kết quả. La Liệt vỗ bàn đứng dậy, một bàn tay đem tên kia uy nghiêm nam tử cách không đập bay ra ngoài, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Bây giờ nhân thủ thiếu hụt, chính vào lúc dùng người. Tại sự tình khác bên trên, hắn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể đám này ngu xuẩn cũng dám trắng trợn cấu kết người ngoài hại đồng liêu, thật coi hắn chết hay sao? Vừa dứt lời, liền có mấy tên tinh giới quân tinh nhuệ đi vào phòng họp, đem tên kia huyện giống như chó chết uy nghiêm nam tử kéo ra ngoài. Đến mức những người khác câm như hến, từng cái ngồi trên ghế đều không dám nói chuyện. Quân đoàn trưởng, cái kia Phong Viễn nên xử lý như thế nào? Chịu trách nhiệm chủ trì hội nghị trung niên tướng lĩnh do dự một chút, cái này lên tiếng hỏi. Mặc dù quân quy nghiêm nghiêm, bất luận kẻ nào đều không thể làm trái. Nhưng vương gia đã diệt, lại thêm chủng tộc đại quân ác cảnh, chẳng lẽ bọn hắn muốn vì phương gia đi đắc tội một vị lai lịch bí ẩn thiên tài thiếu niên? La Liệt mặt lạnh lấy không nói lời nào, đối với cái này cũng là nhức đầu không thôi. Nếu như dựa theo quân quy xử trí, đến lúc đó Lục Viễn sẽ cùng bọn hắn trở mặt thành thù không nói, tinh giới quân còn lại bởi vậy tổn thất một nhóm lớn tinh nhuệ. Dù sao Lục Viễn liền phương gia nói diệt liền diệt, tinh giới quân muốn cầm xuống hắn, ít nhất cũng phải điều đi 2 cái chiến đoàn binh lực mới được. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái kia tinh giới quân chẳng phải là sẽ mất hết thể diện, luôn bị người khác trong miệng trò cười. Quân đoàn trưởng, căn cứ chúng ta thu thập được tình báo mới nhất, Phong Lôi Sơn mạch phụ cận chủng tộc đại quân có vài đầu cao giai chủng tộc ngoài ý muốn mất tích, hư hư thực thực rơi xuống Phong Viễn trong tay. Tên địa trung niên tướng lĩnh muốn nói lại thôi, do dự một chút mới mở miệng nói ra. Bắt cóc cao giai chủng tộc, hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn nhân cơ hội này cùng chủng tộc hợp tác hay sao? Nghe được chuyện này, mặt khác tinh giới quân cao tầng trong nháy mắt sôi trào. Hóa thần đại năng có thể trong nháy mắt diệt tình, có thể ảnh hưởng một tràng chiến dịch thắng bại hướng đi. Sở dĩ mỗi một vị hóa thần chiến lực đều nắm giữ cực kỳ trọng yếu chiến lược địa vị. Nếu là Lục Viễn dự định cùng Hắc Ám chủng tộc hợp tác, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trầm mặc một lúc lâu sau về sau, La Liệt mới chậm rãi mở miệng nói ra. Việc cấp bách là trước điều tra rõ ràng chân tướng, mặc kệ hung thủ là ai, ta tinh giới quân tất nhiên muốn nghiêm trị không tha. Bất quá tại sự tình không có tra ra manh mối trước đó, ai cũng không thể tự tiện làm việc. Chương 425, thất thế, gió nổi mây phun, bí cảnh mở ra. 2, chương 425, thất thế, gió nổi mây phun, bí cảnh mở ra. 2, chúng người nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch quân đoàn trưởng dụng ý nếu tình thế khó xử, bất kể thế nào xử trí đều sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cái kia cũng chỉ còn lại có một chữ cuối cùng. Kéo. Dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, Lục Viễn chính là tiêu diệt phương gia hung thủ. Chỉ cần mang xuống, chuyện này sớm muộn sẽ không giải quyết được gì. Mà phương gia rơi vào kết cục này, cũng là bọn hắn chính mình gieo gió gặt bão, chắc không được bất luận kẻ nào. Cùng lúc đó, Lam Tinh La Tông tại sau khi biết được tin tức này, lập tức hạ lệnh tra rõ việc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần mục tinh gió nổi mây phun, tiến vào trạng thái giới nghiêm. Không quá tất cả mọi người rõ ràng, Tinh La Tông cử động lần này bất quá là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, lắp giả vờ giả vịt mà thôi. Nếu như là đổi lại bình thường, có lẽ bọn hắn vì duy trì trật tự sẽ còn truy cứu tới cùng. Nhưng bây giờ thế cục không ngừng chuyển biến xấu, người người Úc còn không mang nổi mình Úc. Không có ai sẽ vì phương gia đi đắc tội một vị thực lực cường đại cường giả bí ẩn. Vài ngày sau, hết thảy phục bình tĩnh lại, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Ngược lại là Lục Viễn vị trí nơi ở tạm thời, đột nhiên trở nên đông như chảy hội, có không ít thế lực tranh nhau chen lấn tới cửa bái phòng. Chắc hẳn vị này chính là Phong Viễn tiểu hữu a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Khối này ngàn năm huyết ngọc lấy từ địa mạch chỗ sâu, đối ôn dưỡng thân thể có lợi ích to lớn, người ta mới quen đã thân, mong rằng tiểu hữu nhận lấy. Còn có khối này sao băng hàn thiết chính là dê cấp 5 kim loại, dùng để chế tạo hóa thần linh bảo không có gì thích hợp bằng. Từ xưa mỹ nhân phối anh hùng, nhà ta tôn nữ 28 phương hoa, dung mạo tuyệt mỹ, còn chưa hôn phối, không biết tiểu hữu có thể có hứng thú. Lục Viễn bị một đám cường giả chen chúc ở trung tâm, trong lòng không nhịn được cảm khái nói, đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt, đã giết một người làm tội, giết vạn người làm vua. Nếu như hắn đánh giết một tên nguyên anh cường giả, khẳng định sẽ gặp phải thế lực khắp nơi mãi mãi không kết thúc truy sát. Nhưng nếu như hắn tiêu diệt phương gia cả nhà, chẳng những không người dám can đảm truy cứu, thế lực khắp nơi ngược lại còn muốn khách khách khí khí với hắn, đem hắn phục làm thượng khách. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Lục Viễn nhận lấy hết thảy bảo vật, những cường giả khác cũng hài lòng rời đi nơi đây. Bởi vì từ tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, Lục rất không giống là loại kia dùng giết người tìm niềm vui ma tu hoặc tiên điên, mà hắn sở dĩ diệt phương gia toàn tộc, cũng là bởi vì phương gia cường thủ hào đoạt ở phía trước mà thôi. Sở dĩ tại xác định Lục Viễn tạm thời sẽ không đối bọn hắn cấu thành uy hiếp về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lão tổ, cái kia Phong Viễn ẩn tàng sâu như thế, tất nhiên có mưu đồ. Tinh La bí cảnh mở ra sắp đến, chúng ta muốn hay không hủy bỏ hắn bí cảnh tư cách? Tinh La tông trưởng giáo cung kính hỏi. Không cần, cho dù hắn ẩn giấu thực lực lại như thế nào, Tinh La bí cảnh chính là thượng cổ đầu tiên, có pháp tắc áp chế, cho dù mặt khác cổ thánh đích thân đến, cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên anh chiến lực. Mặc kệ kẻ này có cái gì mưu đồ, ở bên trong cũng là không nổi sóng gió gì. Tinh La lão tổ đứng chắc tay, ngữ khí lạnh nhạt nói. Giống những cái kia hóa thần đại năng, biết rõ chân tiên thiên kiếp chính là vạn năm khó gặp kỳ ngộ, nhưng vì sao không dám tự thân tiến về Tinh La bí cảnh? Cũng là bởi vì Tinh La bí cảnh tự thành một giới, nếu như bọn hắn tùy tiện tiến về, rất có thể chỗ tốt không có mò được, ngược lại sẽ còn bị người một tổ mang. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt liền qua thời gian nửa tháng. Vô số người kỳ vọng đã lâu Tinh La bí cảnh cũng rốt cục tùy theo mở ra. Thần mục tinh từ xưa đến nay chính là tu hành đại tinh, từ đầu đến cuối chuyển thừa không dứt, đến nay đã có mấy ngàn lịch vạn nhân sử. Mà Tinh La bí cảnh là năm đó một vị nào đó thượng cổ chân tiên dùng đại pháp lực mở ra động thiên phúc địa. Bên trong tài nguyên màu mỡ, linh khí dồi dào, xưng là thần mục tinh đệ nhất động thiên đều không hề không đủ. Ngay cả Tinh La lão tổ lúc trước cũng là tại Tinh La bí cảnh bên trong đạt được một cọc không có gì sánh kịp đại tạo hóa. Cái này nhất phi trùng thiên, trở thành một tên hàng thật giá thật phản hư cổ thánh. Bất quá cũng là từ đó về sau, Tinh La lão tổ dùng sức một mình đem Tinh La bí cảnh chiếm thành của mình, cũng ở chỗ này khai tông lập phái, cấm chỉ bất kỳ thế lực nào bước vào. Cái này mười đã qua vạn năm, vẫn là lần đầu đối với người ngoài mở cửa. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Làm Tinh La bí cảnh mở ra tin tức truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ thần mục tinh cũng vì đó sôi trào. Vô số tu tiên giả dồn dập từ ngũ hồ tứ hải tụ đến, chuẩn bị thấy chân tiên độ kiếp rầm rộ. Mặc dù bí cảnh danh ngạch hữu hạn, sớm đã bị tất cả thế lực lớn chia cắt hoàn tất. Nhưng chân tiên độ kiếp thanh thế to lớn, cho dù động thiên phúc địa cũng vô pháp ngăn cách hết thảy, nếu như bọn hắn có thể từ đó thu hoạch được cái gì cảm ngộ, tuyệt đối có thể được lợi cả một đời. Làm Lục Viễn đi theo đội ngũ đến Tinh La tông lúc, chỉ thấy một tòa cung điện ngạo nghễ sừng sững tại vạn trượng đỉnh núi, tựa như vương miện đỉnh Minh Châu, tản ra hào quang óng ánh. Mà tại cung điện trung quanh, còn có ngàn vạn ngôi sao vây quanh. Những ngôi sao này đã sớm bị luyện hóa, thể tích chỉ có to bằng cái thớt, số lượng nhiều đến hơn vạn. Cái này hơn vạn ngôi sao mặt ngoài trải rộng hoa văn phức tạp, phản phất tạo thành một tòa tráng lệ đại trận, liên tục không ngừng làm Tinh La tông cung cấp lượng lớn tinh thuần năng lượng cùng linh khí. Vậy mà dùng ngàn vạn ngôi sao là trận nhãn, cái này Tinh La tông thủ bút quả nhiên to đến dọa người. Nhìn thấy này tấm hào hùng khí thế cảnh tượng, rất nhiều tu sĩ âm thầm tắt lưới, phục sát đất. Phản hư cổ thánh có thể nuốt sống thái dương, một ánh mắt liền có thể hủy diệt một viên sinh mệnh tinh cầu. Đối với cái này nhóm cường giả mà nói, cho dù luyện hóa một mảnh tinh hệ, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng chính là hắc ám chủng tộc khí thế hung hùng, không tiếc đại giới cũng phải triệu hoán chủng tổ ý chí hình chiếu giáng lâm. Bằng không dùng Tinh La lão tổ thực lực, lại làm sao lại bị buộc đến tình trạng như thế? Phản hư cổ thánh thực lực tuy mạnh, nhưng chân tiên thiên kiếp danh xưng cựu tử nhất sinh, vẫn lạc tại lôi kiếp bên trong cổ thánh cường giả đến cũng hết. Tinh La lão tổ lần này cưỡng ép độ kiếp, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, liền một thành cơ hội cũng chưa tới. Cũng có tu tiên giả bất đắc dĩ thở dài nói, đối với cái này cũng không lạc quan. Tinh La lão tổ biết rõ tiên kiếp nguy hiểm, vẫn còn muốn khư khư cố chấp, chẳng lẽ là đang đánh mặt khác chủ ý? Lục Viễn âm thầm suy tư nói, hắn căn bản không tin Tinh La lão tổ lòng mang thiên hạ, làm chúng sinh độ kiếp chuyện hoang đường. Bởi vì càng là tu vi cường đại người, càng là tiết mệnh sợ chết. Bọn hắn đau khổ tu luyện cả một đời, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, trải qua bao nhiêu gặp chắc trở mới có thể cầm giữ có thực lực hôm nay, lại làm sao lại cầm bản thân tính mệnh nói đùa? Huống chi tu vi càng cao, phương thức tư duy sẽ càng tiếp cận thiên đạo, tình cảm cũng sẽ càng phát ra băng lãnh đạm mạc. Đối với phản hư cổ thánh tới nói, bọn hắn mặc kệ làm cái gì, đều là từ bản thân lợi ích xuất phát, tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính. Nếu như hiến tế ước vạn chúng sinh, liền có thể làm cho mình trở thành độ kiếp chân tiên, chỉ sợ Tinh La lão tổ không chút do dự sẽ làm như vậy. Sở dĩ hắn lần này cưỡng ép độ kiếp, hiển nhiên có mưu đồ khác. Đang lúc Lục Viễn nội tâm hiện ra rất nhiều đoán thời điểm, treo ở trên bầu trời phương ngàn vạn ngôi sao, đột nhiên bộc phát ra một trận trước nay chưa có hào quang óng ánh. Ngay sau đó, nhất đạo thông thiên triệt địa chói lọi của sáng, đột nhiên xông lên tận trời, đánh xuyên trùng điệp hư không, phản phất mở ra một cái động thiên phúc địa thông đạo. Chương 426, thất thế, bổ thiên thần dược, không chọn vẹn tiên khí. Chương 426, thất thế, bổ thiên thần dược, không chọn vẹn tiên khí. Bí cảnh đã mở, các ngươi nhanh chóng đi vào. Tinh La lão tổ chợt quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu thông qua cổ sáng kia, bước vào bí cảnh bên trong. Mặt khác thiên kiêu nghe vậy, cũng tranh nhau chen lấn bước vào cổ sáng kia bên trong. Theo kể cả nếu có một cỗ không thể chống cự lực hút truyền đến, đem bọn hắn thuấn gian truyền tống đến mặt khác một phiến thiên địa. Tinh La bí cảnh nguy cơ từ phía, còn có pháp tắc áp chế, ngươi phải cẩn thận một chút. Một làn gió thơm truyền tới từ phía bên cạnh. Lục Viễn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Liên Nguyệt đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Lục Viễn gật gật đầu. Sớm tại trước đó, hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng, biết rồi Tinh La bí cảnh tự thành một giới, vô luận hóa thần đại năng cũng tốt, vẫn là phản hư cổ thánh cũng được, đều chỉ có thể phát huy ra nguyên anh kỳ thực lực. Bất quá hắn vốn chính là nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn, sở dĩ pháp tắc áp chế với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Nhìn xem Tô Liên Nguyệt cùng mặt khác tiên kiêu lần lượt bước vào cổ sáng, Lục Viễn cũng không có nóng đội, mà là các loại một hồi. Thẳng đến mặt khác tiên kiêu đi được không sai biệt lắm, hắn mới phóng lên tận trời, biến mất tại cổ sáng kia bên trong. Quang mang lóe lên, làm Lục Viễn lần nữa lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình xuất hiện tại một chỗ lạ lẫm địa vực. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, duy có hàng loạt liên miên dược viên, cùng với liên miên bất tuyệt nguy nga sơn mạch. Nơi đây không khí trong lành, chim hót hoa nở. Linh khí muốn so ngoại giới nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, Lục Viễn hít sâu một hơi, liền cảm giác thể nội linh lực trở nên sinh động không ít. Trừ cái đó ra, ngoại giới tiên kim khó cầu bảo dược cùng linh thảo, ở chỗ này lại khắp nơi có thể thấy được. Quần sơn vạn khe ở giữa, còn có không ít chim quý thú lạ qua lại rừng cây bên trong, nghiễm nhiên một mảnh tiên gia bảo địa bộ dáng. Bất quá làm người ta chú ý nhất, không ai qua được bí cảnh vị trí trung tâm, một tòa vạn trượng thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngạo nghệ đứng sừng sững ở trong thiên địa. Mà tại thần đỉnh núi bộ phận, có một gốc ba trượng thần thụ đang cắm rễ ở đỉnh núi chỗ sâu, từ bốn phương tám hướng không ngừng hấp thu thiên địa linh lực. Ba trượng thần thụ trên nhánh cây treo một viên lớn chừng quả đấm quả thực. Viên kia quả thực phảng phất sắp chín rồi một dạng, mặt ngoài trải rộng pháp tắc đường vân, toàn thân nở rộ vô lượng thần quang, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Đám người cho dù cách lấy hơn vạn dặm, đều có thể ngửi được cái kia cố mùi thơm ngào ngạt hương khí. T. Đó là trong truyền thuyết bổ thiên thần dược. Tục truyền thuốc này có thể tái tạo căn cốt, đền bù chỗ có hậu thiên thiếu hụt. Phản hư cổ thánh quả nhiên nội tình thâm hậu, chỉ là cái này gốc bổ thiên thần dược liền có thể thắng được hết thể hóa thần thế gia. Mặt khác thiên tiêu nhìn thấy gốc kia bổ thiên thần dược, không nhịn được cảm khái nói. Bọn hắn thân phận tôn quý, mỗi người đều là xuất từ đỉnh cấp hóa thần thế gia, bình thường dạng gì bảo vật cùng cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Có thể giờ phút này nhìn thấy cái này gốc bổ thiên thần dược, mỗi một cái đều là chấn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, tựa như là từ nông thôn bên trong tới đổ nhà quê một dạng. Thiên đạo có thiếu, nhân đạo có hối hận. Phóng nhãn vũ trụ mênh mông, có người dám nói mình tu vi viên mãn, căn cốt không tì vết. Mà bổ thiên thần dược nghịch tiên chỗ liền ở chỗ bổ thiên hai chữ, có thể để bù đắp bất luận cái gì thiếu hụt. Cho dù là một con lợn ăn, đều có thể tái tạo căn cơ, lột xác thành thượng cổ thần thú. Khó trách Tinh La lão tổ dám cưỡng ép độ kiếp, nguyên lai là có cái này gốc bổ thiên thần dược làm chuẩn bị ở sau. Lục Viễn mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Có cái này gốc bổ thiên thần dược tại, cho dù Tinh La lão tổ độ kiếp thất bại, đều có thể làm lại từ đầu, nói là cái mạng thứ hai đều không hề không đủ. Mà vừa lúc này, gốc kia bổ thiên thần thụ có chút chập chờn, cao tới 3 trượng thân cây giờ phút này nhanh chóng khô héo mục nát. Nhưng này mai quả thực tán phát quang mang, lại trở nên càng phát ra chói lọi. Đến cuối cùng, nhất đạo sáng chói thần quang xông thẳng lên trời, tựa như có cái gì tuyệt thế thần vật xuất thế, đem chọn cái Tinh La bí cảnh đều chiếu sáng được tựa như ban ngày. Cũng chính là tại đạo tia sáng này sáng lên trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh đều tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc. Lệnh ở đây tất cả mọi người thèm chảy nước miếng, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bổ thiên thần dược xuất thế. Nếu như đổi thành ngày xưa, một gốc thần dược ở trước mặt, đám người tuyệt đối sẽ tranh đầu rơi máu chảy, không tiếc sinh tử đối mặt. Nhưng bây giờ, hết thảy thế gia thiên tiêu cho dù lại khát vọng đạt được cái này gốc thần dược, giờ phút này đều chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ vọng động. Bởi vì ngay tại thần dược xuất thế một sát na, nhất đạo trên người mặc ngôi sao đạo bào thân ảnh giản mua, cũng chống rông xuất hiện thần thụ phía trước. Đối phương mẹn mẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ dung chuyển trời đất khí thế khủng bố lan ra, phảng phất có thể áp sập vạn cổ chư thiên, lệnh hết thảy thiên tiêu đều sợ mất mật không thôi. Thần dược đã thành, hôm nay nên bản tọa thuế phàm thành tiên. Tinh La lão tổ áo bào phân phật, cởi mở cười nói. Cùng lúc đó, hán khí tức trên thân cũng là liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc cũng đã tăng lên tới cực hạn. Giang giác, thiên địa oanh minh, phát tác xen lẫn. Tại Tinh La lão tổ khí cơ dẫn dắt dưới, một mảnh lôi hải dần dần ở trên vòm trời mới hiện lộ ra hiện. Mảnh này lôi hải diện tích rộng lớn, đem phương viên 10 vạn dặm đều bao phủ ở bên trong, hán kích thước to lớn, đã đến mức nghe nói kinh người. Huống chi lôi hải chỗ sâu, còn truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, phản phất tại nổi lên nào đó cực kỳ đáng sợ sự vật. Tại cái này cỗ hủy diệt ba động làm kinh sợ, toàn bộ Tinh La bí cảnh, hết thảy phi cầm tẩu thú đều dọa đến thân thể không ngừng run rẩy, tứ chi nằm rạp trên mặt đất, phản phất là tại van xin thượng thượng quang dung. Mà Tô Liên Nguyệt bọn người cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn nhìn xem hướng trên đỉnh đầu lấp lóe lôi mang, từng cái sắc mặt trắng bệnh, linh hồn đều đang run sợ, phảng phất đến tận thế một dạng. Thật là khủng khiếp uy áp, đây chính là chân tiên thiên kiếp. Chỉ sợ một sợi lôi mang, liền có thể đem nguyên anh tu sĩ chém thành thịt nát xương tan. Đám người dọa đến hoảng sợ thất sắc, thậm chí hoài nghi phàm nhân thân thể thật có thể đối kháng đáng sợ như vậy thiên kiếp sao? Phản hư cổ thánh cần vứt bỏ phàm thể, tắm kiếp trọng sinh, như thế mới có thể thuế phàm làm tiên, cùng thiên đạo pháp tác hòa làm một thể. Lục Viên đứng chắc tay, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có bị thiên kiếp chi uy hù đến. Dù sao hắn trải qua nhiều thế luân hồi, liền thiên đế lượng kiếp đều trải qua, chỉ là chân tiên thiên kiếp đây tính toán là cái gì? Bất quá bởi vì Tinh La lão tổ độ kiếp nguyên nhân, mảnh này bí cảnh linh khí cùng với thiên địa pháp tắc cũng biến thành trước nay chưa có sinh động. Hắn vận chuyển công pháp, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền tăng lên không ít tu hành kinh nghiệm. Theo tốc độ này, chỉ sợ ta chỉ cần thời gian nửa tháng, liền có thể bù đắp hết thể kinh nghiệm. Lục Viên ánh mắt hơi sáng. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi bước vào cảnh giới hóa thần, cho dù đối mặt phản hư cổ thánh đều có lực đánh một trận. Đến lúc đó mặc kệ Tinh La lão tổ có mưu đồ gì, hắn đều có thể thông dòng đường đối. Hơn nữa phản hư cổ thánh cùng hợp đạo chân tiên mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng ở trong đó liên quan đến thuế phàm thành tiên chất biến. Sở dĩ cho dù Tinh La lão tổ có thể độ kiếp thành công, cái này lựa tiên kiếp cũng sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Lục Viễn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, điên cuồng tích lũy tu hành kinh nghiệm. Muốn đến nơi này, hắn không lãng phí thời gian nữa, mà là tùy tiện tìm ngọn núi, sau đó khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, một bên quan sát Tinh La lão tổ độ kiếp, vừa bắt đầu dốc lòng tu luyện. Đám người thấy thế, cũng là dồn dập bắt trước. Mà phía trên vòng trời, Tinh La lão tổ thì là nhấc vung tay lên, hàng ngàn hàng vạn trận kỳ kích bắn đi, rơi vào bí cảnh các nơi nơi nhỏ lánh. Không chỉ có như thế, chỗ này bí cảnh bên trong núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, thậm chí liền một khối đá đều có trận văn hiện hiện. Những đường vân này tản ra hào quang óng ánh, cuối cùng hội tụ tại cùng một chỗ, tạo thành một tòa người bình thường khó có thể tưởng tượng tráng lệ đại trận. Lấy thiên địa làm trận, thủ bút thật lớn. Chương 426, thất thế, bổ thiên thần dược, không chọn vẹn tiên khí. 2, chương 426, thất thế, bổ thiên thần dược, không chọn vẹn tiên khí. 2, Lục Viễn kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên Tinh La lão tổ bố cục đã lâu, vì có thể thành công vượt qua chân tiên tiên kiếp, không tiếc đem chọn cái Tinh La bí cảnh đều cải tạo thành một tòa thượng cổ trận pháp, dùng cái này để chống đỡ thiên kiếp chi uy. Ngoại trừ cái này tòa thượng cổ trận pháp, Tinh La lão tổ còn xuất ra đại lượng phụ triện, linh bảo. Trong đó uy lực kinh người nhất, không ai qua được một kiện vết dị loang lổ chiến giáp đồng tao. Bộ kia chiến giáp rách tạc ơi, tựa như trải qua quá vô số lần đại chiến, mặt ngoài che kín vết đao kiếm ngân. Nhìn xem những cái kia pha tạp vết dị, chỉ sợ không ít người đều sẽ cảm giác được, bộ chiến giáp này bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Có thể Tinh La lão tổ lại nghiêm túc đem bộ chiến giáp này xuyên trên người mình, nhìn cái kia chú ý cẩn thận bộ dáng, phảng phất là tại đối đãi cái gì vô thượng chí bảo một dạng. Đây là một kiện không chọn vẹn thượng cổ tiên khí. Có người nghẹn ngào cả kinh nói, nhận ra vật này lai lịch. Cái gọi là tiên khí, chính là hợp đạo chân tiên sử dụng bảo vật. Giống bực này chí bảo, có thể dung nạp thiên địa pháp tắc, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy năng. Nếu như khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ tùy ý một kích, liền có thể đem một mảnh tinh hệ vành thành một miệng. Chỉ là tiên khí cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái kia tu hành đại vực mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Cùng những cái kia tu hành đại vực so sánh, thần mục tinh cũng chỉ là thâm sơn cùng cốc mà thôi. Nhưng Tinh La lão tổ lại có thể nắm giữ một kiện không chọn vẹn tiên khí, có thể thấy được hắn nội tình đến tuột cùng thâm hậu bao nhiêu. Hơn nữa có món này không chọn vẹn tiên khí, cùng với cái kia tòa thượng cổ trận pháp, Tinh La lão tổ độ kiếp cơ hội thành công, chí ít có thể tăng lên hai thành. Ầm. Cũng chính là ở thời điểm này, thiểm điện xen lẫn, lôi đình nổ tung. Cái kia đầy trời lôi hải quần quần rít đạo, đột nhiên giảm hạ một đạo lôi kiếp hướng Tinh La lão tổ vào đầu bộ tới. Ầm ầm. Lôi kiếp hạ xuống, cùng thượng cổ đại trận va chạm tại cùng một chỗ, lập tức có ước vạn lôi mang bắn tung tóe ra, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng ba động. Lôi mang tứ ngược, đại địa băng liệt. Liên miên ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả bóng loáng như gương hư không, giờ phút này đều hiện lên ra lít nha lít nhít, huyền như mạng nhện vết rách. Ở đây hết thảy thiên kiêu đều tê cả da đầu, dồn dập tế lên bảo vật chống đỡ lôi kiếp dư ba. Nhưng Lục Viễn chẳng những không có chống cự, ngược lại đem thiên lôi luyện thể thuật thôi động đến cực hạn, vậy mà chủ động hấp thu lôi mang nhập thể. Trong lúc nhất thời, những cái kia vỡ vụn đích lôi mang, tựa như nhận đến dẫn dắt một dạng, dồn dập hướng Lục Viễn tụ đến, toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Đám người thấy cảnh này, đều là khiếp sợ nhãn cầu đều muốn rơi ra tới. Hắn điên rồi đi. Đây chính là chân tiên lôi kiếp a. Mặc dù đây chỉ là một bộ phận vỡ vụn đích lôi mang, uy lực không kịp lôi kiếp một phần bạn, nhưng cũng tuyệt không phải người thường chỗ có thể hấp thu. Tùy tiện một sợi lôi mang liền có thể đánh giết một vị kết đan tu sĩ, hắn vậy mà hấp thu lôi mang nhập thể, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tô Liên Nguyệt cũng nhìn trận tròn mắt, không nghĩ tới Lục Viễn sinh mãnh như vậy, liền chân tiên tiên kiếp hình thành lôi mang cũng dám hấp thu. Bất quá đám người cũng không biết, chân tiên tiên kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng Lục Viễn nhục thân cường hãn, tay xé hóa thần đều không nói chơi. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, hắn bị lôi mang nổ ra chóp thịt bong, toàn thân cháy đen một mảnh, lộ ra cực sự thế thảm. Nhưng trên thực tế, tùy theo Lục Viễn đem tiên lôi luyện thể thuật thôi động đến cực hạn, những cái kia vỡ vụn lôi mang bị hắn cấp tốc luyện hóa hấp thu, mà hắn tu hành kinh nghiệm cũng tại dùng một cái tốc độ kinh người điên cuồng tăng gọn. Tùy theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều lôi kiếp biển như mưa rơi hạ xuống, Tinh La lão tổ cũng là đáp ứng không xuể, lộ ra 10 điểm chật vật. Mặt khác thiên tiêu vì bắt lấy cái này vạn năm khó gặp một lần cơ hội, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải quan sát Tinh La lão tổ độ kiếp. Chỉ là kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng tồn tại, Chân tiên lôi kiếp kinh khủng tuyệt luân, đến cuối cùng đem chọn cái bí cảnh đều hóa thành một mảnh lôi hải. Có mấy cái kẻ xui xẻo tránh không kịp, trực tiếp bị một tia chớp chém thành một đoàn than cốc, cứ như vậy không công táng thân nơi đây. Mà mặt khác tiên kiêu mặc dù có bảo vật hộ thể, nhưng tùy theo lôi kiếp uy lực tăng gọn, bọn hắn cũng là không ngừng tiêu khổ, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Ngược lại là Lục Viễn Uyển như lão tăng nhập định một dạng, từ đầu đến cuối xếp bằng ở đỉnh núi đỉnh chót, chưa từng có quá bất luận cái gì trốn tránh. Coi hắn luyện hóa lôi mang càng nhiều, tu hành tiến độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tháng 10 năm 2 năm 43, nửa tháng sau, Lục Viễn thân thể du lên, cả người giống như phản phát uy chân một dạng, có một loại đại viên mãn, đại tự tại. Chân tiên tiên kiếp hoàn toàn chính xác bất phàm, ở đây tu hành một ngày, tháng lại ngoại giới 10 năm khổ tu. Lục Viễn mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra chính mình giao diện ảo. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 3/5 đã dự chi thành quả, tam giai cơ giáp tinh thông, đã bù đắp 53, thiên lôi luyện thể thuật, đã bù đắp 56, có thể dự chi thành quả, súng ống đại sư, sơ cấp hacker, vũ khí tông sư, tử tiêu thần quyết hóa thần tiên, đại nhật kim tiền công hóa thần tiên, thánh dương phần tiền quyết hóa thần tiên, 3 môn công pháp toàn bộ viên mãn, hiện nay ta chỉ cần vượt qua nguyên anh lôi kiếp liền có thể thuận lợi bước vào cảnh giới hóa thần. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, bất quá hắn cũng không có lập tức lựa chọn độ kiếp, dù sao Tinh La lão tổ còn tại đột phá chân tiên cảnh giới. Nếu như Lục Viễn vào lúc này dẫn động nguyên anh lôi kiếp, sẽ chỉ làm lôi kiếp uy lực tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Đến lúc đó cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị lôi kiếp bổ thành cho tàn. Mà Tinh La lão tổ chân tiên thiên kiếp cũng đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy trên người hắn chiến giáp đồng thau đã rút đi hết thảy vết gì, trở nên thần quang hừng hực, tản ra ngập trời uy áp. Nhưng chân tiên thiên kiếp là kinh khủng cỡ nào? Kể cả nếu có món này không chọn vẹn tiên khí hộ thể, Tinh La lão tổ vẫn là bị thiên kiếp đánh cho mình đầy thương tích, huyết nhục văng tung tóe, liền đầu lâu đều có thể trông thấy. Không chỉ có như thế, bao phủ tại bí cảnh phía trên đầy trời lôi hải toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ, cuối cùng dựng dụng ra cuối cùng nhất đạo tuyệt sát thiên kiếp. Giang giác. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, nhất đạo hủy thiên diệt địa lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Tinh La lão tổ. Cái này một cái thiên kiếp uy lực viễn siêu thường ngày hết thảy, đã kinh khủng đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Còn chưa hạ xuống, liên nhưng ở đây hết thảy thiên kiêu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác, thậm chí ngay cả Lục Viễn đều ánh mắt nghiêm trọng, trên thân đều nổi da gà. Đến mức Tinh La lão tổ càng là sắc mặt kỳ biến, còn chưa kịp phản ứng, ngay cả người mang theo món kia không chọn vẹn tiên khí bị đánh trở thành một mịn. Chương 427, thất thế, vạn trượng nguyên thần, hoảng sợ Tinh La lão tổ. Chương 427, thất thế, vạn trượng nguyên thần, hoảng sợ Tinh La lão tổ. Ầm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nhất đạo hủy thiên diệt địa lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là tại trong nháy mắt nện ở Tinh La lão tổ trên thân. Mà Tinh La lão tổ căn bản không có chút sức chống cự nào, cả người liền giống như băng tuyết, trong nháy mắt tan rã tại lôi kiếp bên trong. Nhưng sau một khắc, hắn dứt khoát ăn vào bổ thiên thần dược. Vốn nên thân tử đạo tiêu hắn, khí tức liên tục tăng lên, vậy mà lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là bổ thiên thần dược bá đạo chỗ. Chỉ cần một sợi tàn niệm vẫn còn tồn tại, liền có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, tương đương với tu sĩ cái mạng thứ hai. Nhưng mà lôi kiếp dư uy còn tại, Tinh La lão tổ cho dù khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng cuối cùng không thay đổi được cái gì, đảo mắt liền bị ngập trời lôi hải bao phủ. Ầm. Lôi hải chỗ sâu, có từng đạo kiếm mang, đao quang hoặc kim hồng phóng lên tận trời, cùng lôi kiếp chém giết tại cùng một chỗ. Giống như mỗi một lần va chạm, đều sẽ phát ra kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang, làm toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Cái này một cái lôi kiếp uy lực viễn siêu di vãng, đừng nói Tinh La bí cảnh, ngay cả ngoại giới hết thảy tu luyện giả đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này cố kinh khủng ba động. Mà Tinh La lão tổ cho dù thủ đoạn ra hết, liều mạng chống lại, có thể vẫn không làm nên chuyện gì. Tùy theo thời gian chuyển rời, Tinh La lão tổ chỗ buộc phát khí tức càng ngày càng yếu, tựa như người chết chìm bị biển sâu thôn phệ, rốt cuộc phát không ra bất kỳ tiếng vang. Ngay sau đó, đầy trời lôi hải tiêu tán, hết thảy phục bình tĩnh lại, liền phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời, tâm tình thật lâu đều khó mà bình phục. Tinh La lão tổ vậy mà thất bại rồi. Thủ đoạn hắn ra hết, liều đi chỗ có nội tình, liền không chọn vẹn tiên khí cùng bổ thiên thần dược đều vận dụng, cuối cùng vẫn là rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Tiên đạo khó khăn, khó mà thượng thanh thiên. Tận mắt nhìn thấy một vị phản hư cổ thánh vẫn lạc, cái này không thể nghi ngờ đối đám người đạo tâm tạo thành cực lớn trùng kích, khiến cho bọn hắn nửa ngày đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Nhưng Lục Viễn lại thần sắc run lên, cảm giác có chút không đúng. Bởi vì mỗi một vị phản hư cổ thánh vẫn lạc về sau, đều sẽ còn nói tại thiên. Có thể Tinh La lão tổ mặc dù nhìn như bị lôi kiếp chém thành một mịn, nhưng cũng không có pháp tắc quang vũ giáng lâm. Ý vị này hắn căn bản không có chết, rất có thể đã vượt qua cái này lựa thiên kiếp. Bất quá chân tiên thiên kiếp kinh khủng tuyệt luân, cho dù hắn độ kiếp thành công, chắc hẳn cũng vì này bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Quả nhiên, chính như cùng Lục Viễn sở liệu một dạng, làm đầy trời kiếp vân tiêu tán, nhất đạo ảm đạm hồn quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ở đỉnh đầu mọi người nấn ná một vòng. Sau đó, bí cảnh trận pháp lần nữa vận chuyển, một cỗ không cách nào chống cự hấp lực đột nhiên chuyển đến. Rất nhiều thế gia thiên kiêu bị trận pháp quang mang bao phủ ở bên trong, toàn thân huyết nhục nhanh chóng tăng dã, liền kêu thảm đều không có phát ra, cứ như vậy hóa thành một vũng máu. Bất quá từ thi thể của bọn hắn bên trong, lại có từng đạo hồng quang bay ra, bị đoàn kia ảm đạm hồn quang nhanh chóng hấp thu luyện hóa, khiến cho trở nên càng phát ra ngưng thực. Tinh La lão tổ là nghĩ tước đoạt người khác linh căn, từ đó ngưng tụ nào đó hoàn mỹ thân thể. Lục Viễn con ngươi hơi co lại, rốt cuộc hiểu rõ đối phương dụng ý linh căn mặc dù trọng yếu, nhưng đã đến phản hư cổ thánh cảnh giới này, bọn hắn đã bù đắp chỗ có hậu thiên thiếu hụt, không hề bị tư chất cùng linh căn làm phức tạp. Đối với bọn hắn mà nói, linh căn giống như gân gà giống như, đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Có thể thần thể không giống. Nếu như nói linh căn chỉ là đạp vào con đường tu hành nước cờ đầu, như vậy như là thần thể, đạo thể, thánh thể loại hình cường đại thể chất, thì là hết thể tu sĩ đều tha thiết ước mơ vô thượng thể chất. Thần thể tự nhiên, đạo pháp tự sinh. Phàm là nắm giữ thần thể người, vô luận tu luyện công pháp gì đều có thể làm ít công to, cho dù là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đều muốn so với thường nhân đơn giản vô số lần. Có thể nói hết thể thần thể thánh thể đều là thiên địa pháp tắc sủng nhi. Khởi điểm của bọn họ chính là tu sĩ tầm thường cả đời này đều xa không thể chạm điểm cuối cùng. Mà Tinh La lão tổ mặc dù độ kiếp thành công, miễn cưỡng bước vào hợp đạo chân tiên cảnh giới, nhưng hắn nhục thân hư hao, nguyên thần cũng bị thiên kiếp trọng thương, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn sống chui nhủi ở thế gian, giống như cùng không có dễ chi nguyên, chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Sở dĩ hắn hiện nay muốn làm chính là cướp đoạt hết thể thế gia thiên tiêu linh căn, tái tạo một bộ thần thể, từ đó làm chính mình nắm giữ cao hơn điểm xuất phát, cường đại hơn tiềm lực. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, khiến cho mọi người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, liền có vài chục tên thế gia thiên tiêu đã khổ sở Tinh La lão tổ độc thủ. Tại trận pháp quang mang bao phủ xuống, ngay cả Lục Viễn cũng cảm giác mình toàn thân sinh cơ muốn ly thể mà ra, bị người khác cưỡng ép tước đoạt. Đây cũng chính là hắn nhục thân viên mãn, nguyên anh hoàn mỹ, cái này mới có thể khóa lại toàn thân khí cơ. Bằng không đổi thành mặt khác thiên tiêu, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút thành xương khô. Ta liền biết ngươi không đơn giản, vậy mà có thể chống cự bản tọa trận pháp chi lực. Tinh La lão tổ sợ hai ồ một tiếng, không nhịn được liếc nhìn Lục Viễn một cái. Bất quá Lục Viễn thực lực càng mạnh, thể nội bao hàm sinh cơ cũng càng đủ dày, có thể càng nhanh khôi phục thương thế của hắn. Đừng lại làm phí công dãy rủa, có thể trở thành ta đã đặt chân, là người vô thượng vinh hạnh. Tinh La lão tổ đang khi nói chuyện, tiếp tục thôi động trận pháp, ý đồ cướp đoạt Lục Viễn sinh cơ. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương, toàn thân thực lực trăm không còn một, cho dù có trận pháp gia trì, trong thời gian ngắn cũng rất khó đối Lục Viễn tạo thành quá đại uy hiếp. Huống chi Lục Viễn thấy thế, quyết định thật nhanh, trực tiếp dẫn động nguyên anh lôi kiếp. Giang giác. Ngay tại hắn bung ra tu vi áp chế trong nháy mắt, thiên khung phía trên đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Chỉ thấy nguyên bản tiêu tán nặng nề mây đen, lại lần nữa từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một mảnh vô tận lôi hải, đem phương viên vạn dặm bao phủ ở bên trong. Thiên kiếp hàng thế, chúng sinh sợ hãi. Nghe được trận này kinh thiên động địa lôi đỉnh tiếng oanh minh, Tinh La lão tổ bị dọa đến khẽ run rẩy, liền hồn quang đều ảm đạm không ít. Hắn đã thân từ kinh lịch quá chân tiên thiên kiếp, tự nhiên minh bạch lôi kiếp uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như lại tới một lần nữa lời nói, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, đều tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ là Tinh La lão tổ còn chưa dứt ra trở ra, cũng đã bị lôi kiếp khí cơ khóa chặt, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Ầm ầm. Tùy theo một tiếng vang thật lớn, nhất đạo to như núi lớn từ sắc lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng Lục Viễn đập xuống giữa đầu. Đạo này lôi đỉnh uy lực kinh người, viễn siêu bình thường nguyên anh lôi kiếp, nếu như đổi thành mặt khác nguyên anh, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị đánh thành cho bụi. Bất quá tử sắc lôi đỉnh còn chưa hạ xuống, liền một phân thành hai, đồng thời hướng Tinh La lão tổ cũng bổ tới. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi dám làm hại ta chuyện tốt. Tinh La lão tổ tức giận đến chửi ầm lên, trong lòng đã đối Lục Viễn hận thấu xương. Lúc đầu dựa theo hắn nhu đồ,